Từ Văn Lẫm lần trước bị Nghiêu Vương miễn chức, là tại Nghiêu Thái tử bỏ mình 7 ngày trước đó, khi đó hắn tại thành Võ Ti ký phát toàn kim lệnh, có tác dụng trong thời gian hạn định qua lâu rồi. Nói cách khác, sự kiện này xem như không có quan hệ gì với hắn, hung thủ không phải hắn bỏ vào, mà là đằng sau tiếp nhận chỉ huy của hắn làm trách nhiệm. Nghiêu Vương không thiếu được muốn đem hắn làm ra thẩm tra, nếu là ngầm thông hung ngại chính là mất đầu tội chết, cho dù không phải, cái kia cũng muốn phán cái chỉnh mảng công việc, quan nhi là ném định, đằng sau còn sẽ cùng theo một hệ liệt trọng đại xử phạt. Hạng thứ nhất chính là miễn chức, cho nên Nghiêu Vương lại lần nữa bắt đầu dùng Từ Văn Lẫm. Tuy nói hắn lùng bắt giết ngụy sứ hung thủ bất lực, nhưng ít ra tại hắn nhậm bên trên không có phát sinh thái tử bị giết nặng lỗi lầm lớn, đồng thời nói lên đối với thành vũ vệ cùng ấn tư thành hiểu rõ, ai có thể hơn được Từ Văn Lẫm. Đôi này Phùng Diệu Quân tới nói, có thể thật sự không là một tin tức tốt. Từ mặt ngoài đến xem, Từ Văn Lẫm cùng thái tử bị giết án nên là một chút liên quan cũng không có. Nhưng mà Phùng Diệu Quân nhớ kỹ, hắn tại Thuận Đông Phong bên trong biểu lộ ra kia một chút dị thường. Lúc đó hắn coi là mã vệ trưởng cái chết chỉ là ngoài ý muốn, người ngụy chân chính muốn lộng chết chính là thái tử, lại nói một câu chưa hẳn không phải chuyện tốt. Có người muốn ám sát thái tử, là chuyện tốt ta. Liên hiện tại đến xem, hắn cùng người ngụy ở giữa điểm này tranh chấp tạo thành hắn trước một lần tức trước, nhưng cũng danh chính ngôn thuận tránh thoát một lần đại kiếp. Trong đó được mất, liếc qua thấy ngay. Nếu không phải Từ Văn Lẫm có tuyệt thế vận khí, chính là hắn đã sớm dự báo thái tử bị giết, mới làm miếng vải này đưa. Nô, nói như vậy, hắn hơn 10 ngày trước bị tức chức thậm chí có thể là tự xin tan học. Việc này không khó, chỉ cần đem hắn cùng Tề Thiên Tinh lên xung đột chi tiết ném cho ngự sử, người sau tự nhiên là sẽ đến vạch tội hắn. Từ Văn Lâm cái này một đợt thao tác, thật sự là chơi đến rất trượt à, thậm chí đem nàng cùng Vân Nhai lần trước bố cục cũng tính toán tiến vào. Như vậy ngược lại, có thể sách sớm biết thái tử muốn xảy ra chuyện sẽ là ai. Khi lại chính là hung ngại. Cho dù Từ Văn Lẫm không phải thủ phạm chính, cũng tất định là người hạ thủ cung cấp tiện lợi. Thậm chí Phùng Diệu Quân dám khẳng định, người kia thông hành Hoàng Kim Thành toàn kim lệnh 8 thành là Từ Văn Lẫm cho. Vấn đề ở chỗ, Từ Văn Lẫm 10 ngày qua trước đã tan lớp, hắn ký ra toàn kim lệnh làm sao còn hữu hiệu lực, còn có thể để sát thủ tại sau 7 ngày hành hung. Còn có một chuyện. Gần nhất ấn tư thành chính gặp thời buổi rối loạn, Miêu Phụng Viễn cảm xúc chập trùng biến hóa rất lớn. Hung thủ sao có thể phán đoán thái tử khi nào đi Triệu Trắc Phi chỗ nào? Chương 173, Tịch Hồng. Phải biết nam nhân khởi ý có khi chỉ trong nháy mắt. Hung thủ làm sao có thể kết luận, đêm hôm đó thái tử sẽ hành vân mưa sự tình. Trong này, có rất nhiều nói không thông địa phương. Vân Ngai có phải là đều đã thấy rõ, mới nói nàng đần. Tự nhiên những này đều chỉ là suy đoán, không có thực truy, nói ra ai có thể tin tưởng. Lại chính là, Từ Văn Lâm có cái gì sát hại thái tử lý do? Nếu nói cái này là bình thường vương quyền tranh đấu, thế nhưng là anh em nhà họ Miêu tình cảm rất sâu đậm, thực sẽ như bình thường thiên gia con cháu như thế tự giết lẫn nhau. Miêu Phụng Tiên sẽ giết chết ca ca của mình đoạt vị A. Vân Ngai nói đến không sai, nàng đối với người này hiểu rõ không sâu, không dám vọng hạ phán đoán suy luận. Nếu là lại đem thái tử ngộ hại án cùng phía trước Hàm Nguyệt công chúa mất tích, ngụy sứ chết bất đắc kỳ tử đặt chung một chỗ, ở trong đó con quấn quấn nghĩ đến nàng não nhân nhi đều đau. Dứt khoát về dịch quán nghiên tập một đoạn tâm pháp lại nói. Lần này điều tức nhập định, nàng thẳng đến mặt trời xuống núi mới thu công tỉnh lại. Mặc kệ ngoại giới như thế nào hỗn loạn, dịch quán làm ngoại sứ đất tập trung, thủy chung là tương đối bình tĩnh bất làm nhiễu, cái này cho nàng tu hành cung cấp rất đại tiện lợi. Bài trừ tạp nghiệm về sau, tâm tư của nàng càng thêm linh hoạt kỳ hảo, bất quá cái này vừa thu lại công liền ngửi được trong ngõ nhỏ bay tới mùi thuốc, tùy theo mà đến chả có một cỗ nặng nghề hơi khói. Dịch quán phía sau có một nhà y quán, thường xuyên dày vò chén thuốc. Chỉ là thuốc lá này. Nàng hít hà, nghe được dưới đáy truyền đến y quán lao bản trung khí 10 phần mắng chửi tiểu công, nơi nào làm ra tàng nhánh, trình độ lớn như vậy, bốc cháy một cỗ mùi thối. Ngươi có phải hay không cầm tiền của ta đi mua loại kém hàng? Ở mức tuổi nhánh bốc cháy, sắc thực khói lớn mùi vị nặng. Phùng Diệu Quân lắc đầu, trong lòng đống nhiên khẽ động. Đốt cháy khét mùi vị. Vân Ngai từ trong Liêu Vương cung cầm tới tờ giấy bên trên. Rõ ràng ghi chú rõ người chết trong miệng có khói tiêu mùi. Nhiều quốc người thích quất thuốc lá sợi tỷ lệ cao hơn cái khác địa khu, nhưng nàng cảm thấy đi, Miêu Phụng Viễn đêm đó tìm Triệu Trắc Phi làm việc trước còn đã hút thuốc xác suất không lớn. Nói lên mấy chữ này, Tiên Hải lâu bên trong có bản sách nhỏ từng ghi chép một cái ngắn nhỏ cố sự. Truyền thuyết phương Bắc Tuyết đỉnh cao nguyên bên trên sinh hoạt một loại tiểu trùng, có con giun dài như vậy, sắc làm thuần trắng, lại gọi Tịch Hồng. Bọn chúng sinh mệnh nửa đoạn trước muốn tại tuyết động che giấu mặt đất trở xuống sinh dài 49 năm, mới có thể phát dục vì trở thành thể, ở một cái tuyết động hóa tận buổi chiều chui ra mặt đất giao hợp, sinh sôi. Tịch Hồng thân thể mềm mại, không có bất kỳ cái gì chống cự ngoại địch thủ đoạn, thậm chí e ngại giá lạnh. Bởi vậy nó muốn phía trước nửa đoạn đấu sinh kỳ liều mạng góp nhặt năng lượng, tinh tinh chờ kia một buổi chiều phóng thích. Loại sinh vật này nhìn như mềm yếu, kỳ thực cái bảo đảm cái đều là dạ dày vương, trong lòng đất một khắc càng không ngừng nhai ăn thực vật dễ cây, càng thích thô to dễ cây, tận gốc hệ phát đạt đại thụ đều không thỏa mãn được khẩu vị của nó. Chỉ cần 5 vạn con tịch hồng quân cư, trong vài năm liền có thể gặm sạch một mảnh rừng rậm. Bất quá bọn chúng sinh sống ở không người ở lại tuyết vực cao nguyên, trong cuộc đời lại chỉ leo ra mặt đất một lần, biết bọn chúng tồn tại người lác đác không có mấy. Hơn 100 năm trước có cái người tu hành bị cửu gia truy sát, hoảng hốt chạy vừa ngộ nhập tuyết đỉnh cao nguyên, vừa lúc đuổi kịp 49 năm một lần tịch hồng giao hợp quý. Hắn đi vào kia phiến trên đất trống, màu trắng tiểu trùng dày đặc e rằng trô đặt chân. Người này lại đông lạnh lại đói, ôm xấu nhất bất quá một tâm muốn chết thái gói một đống côn trùng vừa đi vừa ăn, rốt cục tại gió tuyết đỉnh chỉ sau đi ra tuyết đỉnh cao nguyên. Trở lại nhân gian, hắn liền phát hiện không đúng. Đi ra tuyết đỉnh cao nguyên ngày thứ 5, hắn tìm cái địa phương chúc mừng mình sống sót sau tai nạn. Làm những khác ngược lại cũng thôi, thẳng đến đi nơi bướm hoa, hắn chợt cảm thấy không đúng. Xử lý chuyện kia lúc, sâu trong thân thể bỗng nhiên hiện ra sinh cơ bừng bừng, có thể nương theo mà đến còn có mãnh liệt mà không thể tự đè xuống xúc động, đánh hắn như muốn phát cuồng. Một đêm này liền ngự vài nữ, thẳng đến ngày thứ 2 mệt mỏi thoát hình hắn mới khôi phục thần trí. Khi tỉnh lại miệng đầy khói tiêu mùi, lại làm nội thị kiểm tra, liền phát giác mình thua thiệt hư quá độ, không phải phải hảo hảo điều dưỡng một phen không thể. Phải biết người tu hành nội luyện đạo tâm, đối với tâm trí năm chắc muốn vượt qua thường nhân mấy cái cấp bậc, thứ này lại có thể làm hắn trong khoảng thời gian ngắn lý trí mất sạch, chỉ bằng xúc động hành xử loại kia nguyên thủy nhất bản năng. Ta môn nhất chính là, kết bạn với hắn nữ tử đồng dạng điên cuồng, có một cái thậm chí tại chỗ đột tử. Trong tay hắn còn nắm có một ít tiểu trùng, thế nào tốn không ít thời gian đối với bọn chúng đã làm một ít nghiên cứu, rốt cục phát hiện trùng thể tại 49 năm bên trong tích lũy năng lượng thật lớn, chỉ có tại giao hợp lúc mới có thể bỗng nhiên bộc phát. Nếu như trùng thể bị những sinh vật khác nuốt vào, cố năng lượng này cũng là ẩn mà không phát, trừ phi tân chủ nhân đang tiến hành sinh mệnh sinh sôi vận động. Cố năng lượng này, có thể tại thu lấy giữa song phương lưu chuyển, ảnh hưởng lẫn nhau. Vì thế, người phát hiện cho chúng nó lấy tên tịch hồng, ý vì tính mạng của bọn nó tựa như tịch dương xuống núi trước chiếu nhiễm hồng hạ như vậy trói lọi mà ngắn ngủi. Mà bọn chúng sinh mệnh toàn bộ năng lượng cũng sẽ ở trận này vận động bên trong tổn hao sạch sẽ, cho nên sau đó như thế nào kiểm tra, cũng tra không ra trong thân thể có rất dược lý tính còn xuất lại. Nói cách khác, cái đồ chơi này tương đương với siêu liều lượng cao thúc tình dược vật, nhưng là có thể cho sinh vật bản thân cung cấp sức sống mãnh liệt. Dù sao tịch hồng tồn tại ý nghĩa, đầu tiên là thành công sinh sôi mà không phải tự sát. Ghi chép quy tắc này chợt nghe sách nhỏ là viết tay vở, bị nhét vào yên hải lâu bên trong góc được cho. Phùng Diệu Quân cũng là ngày xưa cũng là rút ra thuận tiện nhìn qua, quyền đương tiêu khiển, muốn tới làm thế biết tịch hồng tồn tại người không nhiều. Lấy chi so sánh Liêu Thái tử cái chết, thật có chỗ tương tự. Tịch hồng tính hiệu ở chỗ giao hợp lúc hướng cá tính đại lượng quán thâu sinh mệnh lực cũng kích phát bản năng xúc động, miêu phụng viễn trên thân rồng ngâm bảo ngọc mặc dù cường đại, dù sao không có linh trí, không thể phán định loại tình huống này cần hộ chủ. Cũng không biết hung thủ rút ra nhiều ít tịch hồng dược lực, mới khiến miêu phụng viễn không chịu nổi mãnh liệt như vậy kích thích mà đột tử. Nhất mấu chốt nhất là, nó hiệu lực có thể tiếp tục mấy ngày lâu. Hung thủ có thể sớm cho Nghiêu Thái tử hoặc là Triệu Trắc Phi bỏ thuốc, dù sao dược hiệu chỉ ở Trung Phó Vu Sơn lúc mới có thể phát tác. Vật này cũng sẽ không bị phán định vì độc vật, bởi vậy bình thường trộn lẫn tại ẩm thực bên trong cũng kiểm tra không ra dị thường. Phùng Diệu Quân nhìn về phía Hoàng Cung phương hướng, nhịn không được thở dài. Nghiêu Vương dưới cơn nóng giận phong bế Hoàng Kim Thành, lại không nghĩ sát hại trưởng tử hung thủ sớm tại mấy ngày trước đó liền đã lặn ra vương đình. Hiện tại không biết tránh ở trong cái xó nào dương dương tự đắc. Chuyện này liên lụy quá lớn, Từ Văn Lâm quan nhi không nhỏ, nhưng hẳn không phải là phía sau màn đại bốt. Tính được, còn có ai so Miêu Phụng Tiên từ thái tử cái chết bên trong thu hoạch càng nhiều. Giống như không có. Toàn thành người đều là nghĩ như vậy, Niêu Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên Miêu Phụng Tiên giờ phút này áp lực cực lớn. Niêu Vương chỉ có hai cái thân sinh tử, đã chết một cái, vương vị tự nhiên đành phải chuyển cho một cái khác. Từ điểm đó tới nói, nàng đều không nghĩ ra còn có ai giết thái tử lý do so Miêu Phụng Tiên càng đầy đủ. Chương 174, tự mình gặp mặt. Về phần tại sao lựa chọn thời cơ này động thủ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Bát Phương tân khách tề tụ nơi đây, ấn tư thành bên trong ngọa hổ tàng long, người hưu tâm có thể đem thái tử cái chết đẩy đi địch quốc trên thân. Quả nhiên không lâu sau, Từ Văn Lẫm đem Thuận Đông Phong sự kiện một lần nữa lật ra đến, chỉ chứng mã vệ trưởng chết bất đắc kỳ từ lúc, thái tử cũng trên lầu. Ngụ ý người Ngụy muốn giết mục tiêu chính là thái tử. Bọn hắn có tâm ám sát, lần thứ nhất thất bại, ai biết sẽ có hay không có lần thứ hai đâu. Thậm chí hành động lần này đều có thể là vì ngụy sứ Tề Thiên Tinh cái chết mà báo thủ. Nghiêu Vương nhìn thấy phần này trình báo, tức giận đến tay đều run lên. Con trai tại hắn ngay dưới mắt lớn lên, hắn tự nhận sẽ không nhìn nhầm, bởi vậy kiên quyết không tin Miêu Phụng Tiên thí huynh. Cho nên giải thích hợp lý nhất cũng chỉ còn lại có một đầu. Người ngụy gây nên. Hết lần này tới lần khác lần này ám sát lại tìm không thấy chứng cứ rõ ràng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bi thương quá độ Nghiêu Vương tính tình càng phát ra táo bạo, thường xuyên giận lây sang nô tỳ. Minh Thấu vườn cung nhân đã sớm đều xử tử, triều thần từng cái như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Mà bên ngoài thành, thành vũ vệ bốn phía lùng bắt nghi phạm, mang về người liền không thấy trở ra. Cả tòa ấn tư thành, đều bị một cỗ ngang ngược máu liệt chi khí bao phủ. Loại tình huống này, dịch quán chính là cái cảng tránh gió, có thể bảo vệ ngoại quốc lai sứ khỏi bị quấy nhiễu. Nhưng là Phùng Diệu Quân lại lo lắng, nàng lo lắng chính là Phùng Ký. Từ Văn Lâm có thể hay không lấy việc công làm việc tư, đem đồng bái cùng Từ Thị bắt đi vào. Hắn hiện tại phụng thánh nghệ bắt người, ai cũng không dám cùng hắn đối nghịch. Như hắn quả thực tham dự ám sát thái tử, lúc này coi như công thành lui thân, chính là nhất Xuân Phong đắc ý thời điểm. Như hắn lại chú ý tới Từ Thị, Phùng Diệu Quân cũng cứu nàng không được. Từ Văn Lâm răn chết xoay người một lần nữa thượng vị, tình thế đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, cái này có thể làm sao cho phải. Nàng nôn nóng liền ngay cả Vân Nhai đều đã nhìn ra, vì sao tâm thần có chút không tập trung. Phùng Diệu Quân không nói được lời nói thật, chỉ đành phải nói, ấn tư thành toàn tuyến phong tỏa, chúng ta còn có thể về nước A. Ngày hôm trước mới nhìn thấy Yến quốc sứ giả, trừ phi Nghiêu quốc muốn đồng thời cùng cái này rất nhiều quốc gia tuyên chiến, nếu không sớm tôi muốn đem chúng ta thả lại. Vân Nhai thâm thâm liếc nhìn nàng một cái, đây không phải ngươi nóng lòng lý do. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Phùng Diệu Quân như thế nào nhìn không ra. Nàng tất định là sự vụ khác phiền não. Thật thú vị, nàng lẻ loi một mình đi vào Nghiêu đô, còn có thể có cái gì khác lo lắng à. Nóng lòng, cái từ này dùng đến thật tốt. Nàng ngoác miệng ra rầu rĩ không vui, vậy chúng ta khi nào có thể rời đi. Hắn ý vị thâm trường, rất nhanh. Tại hắn nhìn chăm chú, Phùng Diệu Quân cũng không dám lại qua loa tắc trách hắn, ta đang suy nghĩ cái này mấy món sự tình ở giữa liên hệ, cùng Hàm Nguyệt công chúa giờ phút này người ở nơi nào. Nàng là biết Nghiêu thái tử cái chết cùng Vân Nhai không quan hệ. Không phải là ngụy người hạ thủ, hung thủ kia nằm ở châu Nghiêu quốc bản thân. Loại tình huống này, mất tích Hàm Nguyệt công chúa còn có thể sống sao? Kỳ thật nàng đấy lòng còn có một loại suy đoán, Hàm Nguyệt công chúa có phải là lại đào hôn? Dù sao vị công chúa này có rơi chạy tiền khoa, lễ hôn điện cùng ngày loan giá bên trong cũng lưu cho Miêu Phụng Tiên một phong thư, nếu không phải giặc cướp bắt chẹt liền là công chúa cáo biệt. Cũng không biết Mạc Đề Chuẩn gần nhất đang làm cái gì. Ấn tư thành liên tiếp phát sinh đại sự, Nghiêu Vương chú ý trọng điểm đã không phải là mất tích con dâu. Vân Nhai cười, ngươi đối nàng thật là tâm không tệ. Phùng Diệu Quân than nhẹ một tiếng, cho dù ta cùng nàng sau này khác đường, cũng không hy vọng nàng mạng vẫn ấn tư thành. Vân Nhai lần đầu tiên an ủi nàng, yên tâm thôi, ngươi chắc chắn sẽ đã được như nguyện. Ngày nọ buổi chiều, Vân Nhai lại cùng Đàn Thanh Xương hẹn tại tiểu lâu gặp mặt. Bọn hắn nói chuyện cái gì, Phùng Diệu Quân cũng không rõ ràng, nàng được phái ra thủ vệ. Bên trong còn an trí kết giới. Hắc, coi như hai người này phía sau cánh cửa đóng kín làm chuyện xấu, nàng cũng là cái gì đều nghe không đến. Phùng Diệu Quân tại đại đường muốn một bình rượu ngọt, nửa đĩa cay đậu tằm vừa ăn vừa chờ, ánh mắt vô ý đảo qua cổng, lại phát hiện có cái cao lớn mà thân ảnh quen thuộc đi đến. Người này chính là Đốt Thành Cho, nàng cũng sẽ không sai nhận. Mạc Đề Chuẩn. Hắn đến nơi đây làm gì? Phùng Diệu Quân vô ý thức rụt rụt đầu. Mạc Đề Chuẩn ánh mắt tuần sát toàn trường. Sau đó hướng phía nơi hẻo lánh một cái bàn đi tới, nhấc chân ngồi xuống. Cái bàn này, nguyên bản cũng bị một tên đại hán chiếm. Phùng Diệu Quân lúc trước không có nhìn kỹ người này, thẳng đến Mạc Đề Chuẩn ngồi xuống, nàng mới phát giác ra nơi này có chút thành tựu. Đại quốc sư ở đây, nàng không dám thả ra thần niệm liếc nhìn, đành phải tại ngửa cổ uống rượu khoảng cách liếc trộm hai mắt. Ngồi ở Mạc Đề Chuẩn đối diện nam tử kia đồng dạng vai rộng hổ bối, râu ria tu bổ xinh đẹp chỉnh tề, đem hắn diện mục thật sự đều che lại. Có thể cặp mắt kia sáng tỏ có thần, Phùng Diệu Quân nhìn nhiều hai mắt, rốt cục cũng nhận ra hắn là ai. Miêu Phụng Tiên. Hai người kia thế mà ngồi vào một bàn uống rượu. Phùng Diệu Quân dự cảm đến tiếp xuống cố sự sẽ rất đặc sắc, tranh thủ thời gian dựng lên lỗ thai. May mắn, bàn kia cách nàng không xa. Mạc Đề Chuẩn nhấc lên bầu rượu cô đô uống sạch, xem như uống trước rồi nói, sau đó mới nói, nàng là bị người cưỡng ép, tuyệt không phải không từ mà biệt, giờ phút này không biết ở nơi đó chịu khổ. Miêu Phụng Tiên cười. Lại là cười lạnh, nàng trả lại cho ta lưu lại quyết tuyệt sách, hoàn toàn chính xác không tính không từ mà biệt. Ném đi một hạt củ lạc vào trong miệng, cùng quân tương quyết tuyệt, sau này nam cưới nữ gả, các không liên quan, Mạc quốc sư cũng đọc qua lá thư này, chữ viết tổng không phải là giả sao. Hắn hái niệm vài câu, liền đem Phùng Diệu Quân giật mình kêu lên. Thật đúng là giống Hàm Nguyệt công chúa giọng điệu. Cái này cả gan làm loạn công chúa, quả thực đào hôn. Khó trách Miêu Phụng Tiên tại lễ hôn điển bên trên nhìn thấy giấy viết thư đằng sau như đáy nổi, phần này nhục nhã là cái nam nhân đều không thể chịu được a. Mặc Đề Chuẩn lắc đầu, chữ viết có thể giả mạo. Lại nói Nguyệt Đầm Thần Điện có trọng binh chấn giữ, nàng một cái tiểu cô nương độc tại dị quốc, có thể nào tại trước mắt bao người đào tẩu. Nói là bị người cướp ra còn tạm được. Thật sao? Miêu Phụng Tiên ôm cánh tay ở trước ngực, ta ngược lại nghe nói Hàm Nguyệt công chúa tại sườn núi thông đạo hủy đi sau liền ý đồ chạy trốn, chỉ bất quá đều bị Mạc Quốc sư ngươi cản lại mà thôi. Hiển nhiên nàng gả đến Nghiêu quốc cũng là tâm không cam lòng, tình không muốn, có cơ hội liền muốn chạy trốn. Ngươi nghe ai nói? Miêu Phụng Tiên hắc một tiếng, các ngươi tự đứng ngoài tiến Nghiêu đô, trên đường đi gặp được người tóm lại là không ít. Mạc Đề Chuẩn giật mình, là Phó Linh Xuyên huynh muội. Miêu Phụng Tiên nhún vai, từ chối cho ý kiến. Mạc Đề Chuẩn hít sâu một hơi, Hàm Nguyệt công chúa qua hết năm cũng chỉ có 17 tuổi, vẫn là mê náo động đến số tuổi. Ta cùng nàng nói chuyện qua đi, nàng đã quyết định lưu tại Nghiêu quốc, an tâm gả cho ngươi. Miêu Phụng Tiên lạnh lùng nói, ngươi thế nào biết nàng sẽ không lại đổi ý? Nàng đã đối Tấn quốc liệt vị tiên vương lập qua thể. Mạc Đề Chuẩn nghiêm mặt nói, nàng chính là lại hồ nháo, cũng không dám vi phạm dạng này thể độc. Miêu Phụng Tiên hít một hơi thật sâu, đem tức giận đều thu liễm, ngữ khí nặng bình tĩnh lại. Nếu như Hàm Nguyệt công chúa coi là thật bị bắt cóc, chỉ cần có thể cứu được về, vô luận từng chịu đựng như thế nào đãi ngộ, nàng đều là thê tử của ta, nếu như nàng là tự hành đào tẩu, như vậy. Chương 175, sinh 6-7-8 chục cái bé con. Hắn dừng một chút, gàn từng chữ, như vậy nàng cùng nàng đại biểu Tấn quốc khinh nhục lớn yêu, hai nước ở giữa minh ước liền dừng ở đây. Giống như kia phong theo như trong thư, các không liên quan. Hắn cười lạnh, đây là ta ý tứ, cũng là phụ vương ý tứ. Mạc Đề Chuẩn im lặng nửa ngày, mới trầm giọng nói, Tấn quốc tự sẽ cho Nghiêu quốc một cái công đạo, nhưng là dưới mắt, ta cần ngươi thêm phái nhân thủ. Hắn mạnh hơn sắt cũng chỉ là một người, hơn nữa còn là tại dị quốc thổ địa bên trên, chỉ có mượn nhờ quốc gia cơ cấu quyền lực xếp hàng lưới thức điều tra, mới có thể tìm ra Hàm Nguyệt công chúa hạ lạc. Miêu Phụng Tiên đệ lên mình Thái Dương, ta sẽ căn dặn Thành Vũ vệ chuyển càng nhiều nhân thủ, nhưng hiện tại bọn hắn bận rộn trọng điểm không ở nơi này, dứt lời, thâm thâm thở dài. Mạc Đề Chuẩn đương nhiên biết lời này ý gì, nhìn thấy Miêu Phụng Tiên ánh mắt lộ ra mỏi mệt, hắn cũng cảm thấy đồng tình. Nghiêu Nhị Vương tử giờ phút này tiếp nhận áp lực, người bình thường chỉ sợ căn bản tưởng tượng không tới. Thế nhưng là, cũng chỉ có thể đồng tình mà thôi. Người ta đều làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Mạc Đề Chuẩn đứng lên, Nghiêu Tấn chuyện tốt phúc phận kéo dài, không nên vì dạng này ngoài ý muốn mà gián đoạn. Cuối cùng câu này, mới là hắn hôm nay không nghi thức hẹn đàm Miêu Phụng Tiên trọng điểm. Vô luận Hàm Nguyệt công chúa cuối cùng có thể hay không bị tìm tới, Tấn quốc đều không hy vọng Nghiêu quốc cùng nó vạch mặt hoặc là cả đời không qua lại với nhau. Miêu Phụng Tiên không có trả lời, kính hắn một chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mạc Đề Chuẩn lời nói đã nói tận, quay người đi. Miêu Phụng Tiên cũng không đứng lên, chỉ là cầm bầu rượu lên tự rót tự uống. Từ Phùng Diệu Quân góc độ nhìn lại, hắn mặt bên vô hạn tiêu điều. Dù là nàng tự nhận ý chí sắt đá không xen vào chuyện bao đồng, lúc này cũng nhịn không được đồng tình lên hắn. Đầu tiên là thê tử tại lễ hôn điển bên trên mất tích, vô luận Hàm Nguyệt công chúa bị trói đi cũng được, tự hành đào hôn cũng được, đều để Miêu Phụng Tiên tại thiên hạ mắt người trước mất hết mặt mũi. Ngay sau đó, Nghiêu thái tử bỏ mình, cứ việc không có chứng cứ rõ ràng, nhưng cọc cọc kiện kiện đều chỉ hướng hắn cái này lớn nhất đến lợi người. Nàng nếu là Miêu Phụng Tiên, cũng sẽ cảm thấy hết đường chối cãi. Có lẽ là tầm mắt của nàng ở trên người hắn dừng lại thời gian quá dài, Miêu Phụng Tiên đột nhiên có cảm giác, xoay đầu lại. Vừa lúc cùng nàng liếc nhau. Là ngươi. Nghe hắn chắc chắn ngữ khí, Phùng Diệu Quân trừng mắt nhìn, ngươi nhận ra ta. Nàng đều đổi khuôn mặt, Miêu Phụng Tiên còn có thể có ấn tượng. Quả nhiên hắn nói, trong vương cung đống nhiên sở lấy mình dưới hàm râu ria, tự rêu cười một tiếng, được rồi. Nhiều trong vương cung, hắn cùng nàng có duyên gặp mặt một lần, chỉ dựa vào bóng lưng liền đem nàng nhận làm Phùng Diệu Quân. Không thể không nói, người này nhãn lực cùng trí nhớ đều là nhất đẳng tốt. Hiện tại lại nhận ra nàng là trong cung gặp qua sứ đoàn nữ quan. Bất quá hắn mình xúc mấy ngày râu ria, không trách nàng không nhận ra hắn. Mới hai ta nói chuyện, ngươi đều nghe được. Phùng Diệu Quân không biết nên đáp có, hay là nên đáp không có. Hai người này tuyển đang nháo thị tiểu lâu nói chuyện, còn sợ bị người nghe được sao. Bọn hắn trong lời nói, cái nào một câu không nhưng đối với nhân ngôn. Nàng hơi sự tình dừng lại, Miêu Phụng Tiên liền hiểu, mỉm cười. Mới tiêu điều, giống như lập tức liền thu vào. Phùng Diệu Quân nhìn xem hắn, luôn cảm thấy hắn tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng thành dài hơn nhiều, không còn là cái kia phong khoáng khí phách thiếu niên, mà là càng thấy lòng dạ Nghiêu quốc nhị vương tử. Dù sao, hắn trải qua nhiều như vậy biến cố. Làm sao một thân một mình ra rồi? Hắn chuyển lấy trong tay cái chén, giống là giữa bằng hữu nói chuyện phiếm, các ngươi trong sứ đoàn những người khác đâu? Phùng Diệu Quân không biết hắn vì cái gì đối với mình cảm thấy hứng thú, bất quá nàng dưới mắt hy vọng nhất phòng ngừa chính là gây nên người quen chú ý. Nàng há miệng muốn đáp, vừa lúc trên lầu mướn phòng cửa môn một tiếng mở ra, Vân Ngai Ngụy đóng vai Chỉ Triệt cùng Đàn Thanh Sương một trước một sau đi ra. Sách, thật không có lễ phép, thế mà không hiểu được nữ sĩ ưu tiên. Cái này không liền xuống tới. Nàng cái cầm hướng phía hai người một nào, đối với Miêu Phụng Tiên nói. Miêu Phụng Tiên ánh mắt trông đi qua, Vân Ngai ánh mắt tự nhiên cũng tập trung tới, hai người lẫn nhau đánh cái đối mặt, ánh mắt đều là giếng, cổ không gợn sóng. Vân Ngai đi xuống lầu một, đối với Phùng Diệu Quân nói, vẫn chưa chịu dậy. Cần phải trở về. Ai, đến rồi. Nàng điềm điềm lên tiếng, thuận thế đứng lên, đối với Miêu Phụng Tiên nói, tạm biệt. Kia toa Vân Ngai hướng Đàn Thanh Sương cười cười, liền mang theo Phùng Diệu Quân, cũng không quay đầu lại đi. Đi trên đường, Vân Ngai hỏi nàng, ngươi cùng Miêu Phụng Tiên nói cái gì? Không hề nói gì. Vân Ngai gặp nàng miệng nhỏ hơi quyết, lắc đầu nói, không giống. Lấy Miêu Phụng Tiên thân phận cùng tâm cảnh, như thế nào cùng cô nương ra tùy ý bắt chuyện? Hắn nhận ra ngươi rồi. Không có. Vân Ngai quay đầu nhìn chằm chằm nàng, thẳng chằm chằm đến nàng đầy người không được tự nhiên mới nói, giấm rồi. Ách, cái gì? Nàng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nghe không hiểu. Ngươi là không thích ta cùng Đàn Thanh Sương một mình. Hắn nói thẳng. Phùng Diệu Quân trừng lớn mắt, kia cùng ta có liên can gì? Hắn chính là cùng Đàn Thanh Sương phía sau cánh cửa đóng kín 100 năm, sinh 6-7-80 cái bé con, cũng cùng với nàng không có nửa xu quan hệ. Đào Nguyên Cảnh cùng ta đặt trước qua hiệp nghị, có chút cơ mật không thể để cho người thứ ba nghe qua. Vân Ngai cười nói, lại nói, ngươi không thích Đàn Thanh Sương, ta làm gì đưa ngươi cùng nàng đặt chung một chỗ? Ngươi đúng, ngươi có lý. Phùng Diệu Quân không rên một tiếng. Vân Ngai nụ cười phai nhạt chút, ngươi nhìn, ngươi không phải cũng gặp được Miêu Phụng Tiên. Sao biết không phải phúc? Người này miệng là thật độc. Phùng Diệu Quân muốn hung hăng nguyết hắn một cái, nhưng đáng tiếc không có lá gan này. Nghe hắn lại đem thoại đề hướng Miêu Phụng Tiên trên thân dẫn, nàng không thể làm gì, đành phải đem mới Miêu Phụng Tiên cùng Mạc Đề chuẩn đối thoại thuật lại một lần. Vân Ngai nghe xong, suy cười một tiếng, nói dễ nghe. Ai? Hắn chỉ chính là người nào? Tự nhiên là Miêu Phụng Tiên. Vân Ngai buồn cười nói, đều nhiều ngày trôi qua rồi, Hàm Nguyệt công chúa bị tìm trở về tỷ lệ càng phát ra xa vời, hắn lại nói công chúa như là bị bắt cóc, liền sẽ tiếp tục nhận nàng làm vợ. Loại lời nói khách sáo này, chỉ sợ chỉ có Mạc Để chuẩn sẽ tin. Đây coi như là lời xa giao. Phùng Diệu Quân cũng không chắc, Niêu cùng tấn quan hệ trong đó, đến cùng sẽ biến thành như thế nào. Như không ngoại lực, từ đây chuyển biến xấu. Phùng Diệu Quân ấy lòng cũng đồng ý Tấn Quốc lúc này tại trước mặt mọi người cho Nghiêu Quốc hung hăng một cái bạc hai, song phương quan hệ thế tất có chút phụ hướng biến hóa, coi như người sau có tâm hóa giải đoạn này mâu thuẫn cũng không thể tự hạ tư thái, nếu không thì có mặt nóng đi thiếp người ta lạnh mông chi ngại. Từ góc độ này tới nói, theo sát phía sau phát sinh hai chuyện lớn ngược lại là thay Miêu Phụng Tiên dẫn ra công chúng đối với trốn vợ sự kiện chú ý, dù sao người là đứng núi này trông núi nọ động vật. Trước mắt cục diện này, đại khái sẽ để cho người ngụy cười mất răng hàm A. Phùng Diệu Quân nhưng không có nhàn tâm thay Nghiêu Quốc lo lắng, hiện tại bối rối nàng, là dưỡng mâu vấn đề an toàn. Muốn hay không thừa dịp ấn tư thành hỗn loạn tương bừng công phu, đem Tử Văn Lâm cho xử lý. Nàng sờ lên cằm bắt đầu cân nhắc cử động lần này phong hiểm. Tại không có Vân Ngai tương trợ tình huống dưới, nàng lẻ loi một mình muốn hoàn thành cái này hành động vĩ đại, độ khó là mát cấp. Chương 176, dễ dàng thoát thân. Thế nhưng là Vân Ngai có lý do gì giúp nàng đối phó Tử Văn Lâm? Người này gian như quỷ. Nàng có thể lợi dụng hắn mà không bị phát giác sao? Một đêm này, nàng nghĩ đến sọ não đều muốn phá, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt tới. Hôm sau trời vừa sáng, Vân Ngai nhìn nàng thần sắc khốn đốn bộ dáng, không khỏi vô vô nàng mềm non khuôn mặt nhỏ, giữ vững tinh thần tới. Liền muốn theo công tử ta trở về nước, còn không phải cao hứng chút. Hồi nước, nàng ngây ngốc một chút, bây giờ có thể trở về. Các quốc gia sứ giả vốn là xem lễ mà đến, cho dù ra rất nhiều ngoài ý muốn. Nghiêu quốc cũng không lý tới từ lại giam chúng ta bao lâu, nếu không liền sẽ biến thành quốc tế tranh chấp. Hậu quả này, bọn hắn không muốn tiếp nhận, hôm nay đây chúng ta liền có thể lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Nàng ô một tiếng, mặt không vui mừng. Mẹ đát, nếu là hiện tại liền đi, dưỡng mâu an nguy làm sao bây giờ? Nàng còn không thu nhặt Từ Văn Lâm đâu. Vân Ngai xoay người cùng với nàng đối mặt, bước lên một bên lông mày, thế nào, không muốn đi rồi. Nàng liệt ra một cái nụ cười khó coi. Nơi này trái cây ăn ngon, rời đi liền ăn không được, không nếu chúng ta chờ dâu tây đưa ra thị trường lại đi. Lại có nửa tháng, ăn ngon đến đột phá chân trời dâu tây liền muốn lên thị. Đương nhiên đây không phải trọng điểm, nhiều nửa tháng, nàng thì có càng đã lâu hơn ở giữa tìm cách đối phó Tử Văn Lâm. Nói hay lắm, ta tin. Vân Ngài vô vô bờ vai của nàng, còn không mau đi thu dọn đồ đạc. Phùng Diệu Quân cũng đành phải tâm sự nặng nề làm theo. Lang Du Quốc sứ đoàn đã chờ xuất phát, Phùng Diệu Quân theo Vân Nhai đi xuống lâu lúc, thế mà tại cửa ra vào lại thấy Đàn Thanh Sương. Nàng thấy rõ ràng, Đàn Thanh Sương ánh mắt lóe lên không bỏ, lại cười đối với Vân Nhai nói, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Ngụy Quốc cùng Đào Nguyên cảnh cách xa nhau ngàn vạn dặm, nàng nghĩ gặp lại Vân Nhai một mặt, không biết năm nào tháng nào. Vân Nhai hướng nàng nhẹ gật đầu, đang muốn thác thân mà qua, Đàn Thanh Sương bỗng nhiên nói, trở về trên đường cẩn thận. Ta nghe nói Ngụy Quốc lấy Ngụy sứ bị giết làm lý do cử binh, trong vòng 2 ngày thúc đẩy hơn 80 dặm, giờ phút này đã vượt qua 3 ngạn quận. Không riêng là Phùng Diệu Quân, dịch quán bên trong nghe được tin tức này người đều hãi nhiên ngẩng đầu. Ngụy Quốc phát binh. Không còn giống lần trước chọn tuyến đường đi Điểm Thủy Hương như thế tiểu đả tiểu nháo, nửa chặn nửa che, lúc này bọn hắn rốt cuộc tìm được đang lúc lý do. Nghe được tin tức này người đều hiểu, Ngụy Quốc lúc này phải quy mô lớn phản nghiêu. Bắc Lục chiến lửa lại cháy lên. Lần trước đại cục dung chuyển là từ Ngụy Phạt An Hạ mang đến, lúc này mới qua không đến 7 năm a, Ngụy Vương lại không kịp chờ đợi đem lợi kiếm nhắm ngay Nghiêu Quốc. Quốc gia này, thật sự là không che giấu chút nào dã tâm của nó cùng tham lam. Vân Ngai ngược lại là Vân Đạm Phong khinh nhẹ gật đầu, đa tạ cáo chi. Hướng nàng chắp tay từ biệt, sau đó mang theo Lang Du sứ đoàn nhanh chân hướng phía ngoại bước đi. Đoàn bên trong người nghị luận đến tinh tế nhất thiết, đều tại kỳ quái Đào Nguyên cảnh tiên tử khi nào cùng nhà mình sứ giả câu được. Phùng Diệu Quân đối với hắn đã có khá hiểu, gặp hắn bộ dáng này, lúc này biết hắn đã sớm nhận được tình báo này, chỉ là một mực bí không gặp người mà thôi. Dù sao hắn là Ngụy Quốc quốc sư, sao không rõ ràng bổn quốc binh mã động tĩnh? Bổn xin quỷ, như thế tình báo quan trọng, liền nàng cái này thiếp thân thị nữ cũng không biết được. Bởi vì ấn tư liên tiếp đi ra đại sự, bình dân cùng khách thương cho đến hiện tại cũng không thể ra thành, đoàn sứ giả tuy được Ngụy Vương đặc cách, ra khỏi thành thủ tục cũng là 10 phần rườm rà. Cũng may Lang Du đoàn là cây chính miêu hồng đoàn sứ giả, mà Vân Nhai hai người dùng dịch hình cổ cũng là không thể giả được hàng thượng đẳng, thông qua kính chiếu yêu kiểm tra cũng không phải là việc khó gì. Bận rộn ngũ, sau 6 canh giờ, một đoàn người rốt cục vô kinh vô hiểm rời đi ấn tư. Phùng Diệu Quân ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn lại tòa cổ thành này trong tầm mắt càng ngày càng xa, sinh lòng cảm khái. Ai có thể ngờ tới, ngắn ngủi mấy tháng bên trong thế mà phát sinh cái này rất nhiều đại sự. Ngày này vào đêm, Lang Du sứ đoàn tại khoảng cách đến tư thành 40 dặm bên ngoài một cái trấn nhỏ tá túc. Vân Ngai mang lên Phùng Diệu Quân đến trên trấn tiểu quán ăn khuya, sau đó thừa dịp bóng đêm ẩn vào trong rừng đi. Nơi này đã sớm chuẩn bị tốt 2 con ngựa. Nàng vừa muốn đi giải dây cương, Vân Ngai bỗng nhiên lấy ra phương thốn bình ném cho nàng nói, về ngươi xử lý. Hắn tại ấn tư thành lấy đi cái này thủy tinh cầu, hiện tại lại ném trả lại cho nàng. Phùng Diệu Quân minh bạch hắn định chỉ, ứng tiếng liền chui nhập phương thốn bình bên trong. Ai kêu nàng hiện tại là tay người ta hạ đâu? Những này thô làm việc liền đều phải để nàng làm. Phương Thốn Bình bên trong xương phòng tổng cộng chỉ có 2 gian, nàng mở ra xương phòng bên phải cửa, đối với người ở bên trong nói, đi theo ta, công tử nói, các ngươi có thể đi ra. Đã bị vây ở chỗ này hơn tháng 2 người nghe tiếng đứng lên, chính là Trì Triệt cùng thị nữ Hồng Vân. Vân Ngai cùng Phùng Diệu Quân mượn rời đi nhà mặt, ngược lại đem chính chủ nhân nhốt tại Phương Thốn Bình bên trong cầm đoán. Hiện tại 2 người đã rời thành. Có thể đem tù phạm để lại chỗ cũ rồi. Hơn 10 ngày không thấy ánh mặt trời, Trì Triệt tựa như còn trắng ra chút. Phùng Diệu Quân mặc đọc chú ngữ, đem đôi này chủ tớ mang theo ra ngoài. Trì Triệt nhìn nàng cùng Vân Nhai một chút, không nói hai lời, mang lên Hồng Vân xoay người rời đi. Có thể sống, hắn đã rất cảm ơn, cũng không muốn biết hai người này là đường gì số. Vân Nhai trở mình lên ngựa, khẽ cười nói, cách nơi này ngoài 30 dặm bên hồ có cái tiểu trấn, cắn ngư hoàn cùng tơ bạc cá mặt có thể nói nhất tuyệt. Gì không coi như minh thần đầu đạm. Mũi chân nhẹ đập bụng ngựa, một kỵ tuyệt trần đi tây mà đi. Bày ra như thế cái ăn hàng buốt, nàng vất vả ai biết. Phùng Diệu Quân chỉ lên trời trợn mắt chừng một cái, cũng lên ngựa đuổi theo. Đêm khuya tiến lên 30 dặm, Phùng Diệu Quân hai người rốt cục ở chân trời lộ ra đệ nhất xóa ngân bạch sắc thời điểm chạy tới trên trấn, ăn vào Vân Ngai nhớ mãi không quên tơ bạc cá mặt. Thế này sao lại là cái gì cửa hàng, chẳng qua là dựng ở bên hồ một cái da rắn túp lều. Lều bị thổi làm hô hô rung động, cái nào có bao nhiêu chắn gió hiệu quả. Bất quá xem ra, vật liệu ngược lại là mới mẻ, sợ không phải trong hồ hiện đánh lên đến hiện làm. Ngồi người ở chỗ này đã không ít, còn không ăn mặt đều tại xoa tay trà sát chân, còn đến không nhẹ. Bất quá chờ nóng hầm hập canh bưng mì lên, Phùng Diệu Quân trong lòng phàn nàn một chút tiêu tán vô tung. Sắc thuốc nướng quá tươi linh, cá mặt cùng hoàn tử cũng là quy thoải mái đạn răng, hút trượt trượt toát bên trên một miệng lớn mì sợi, lại phối hợp nửa lượng liệt tiểu ấm áp dễ chịu vào trong bụng, đầy người xương hàn tựa hồ cũng bị tiến đến mấy mét có hơn. Chỗ này cách Ấn Tư Thành có mấy chục dặm xa, hai người đều khôi phục chân dung, coi là thật là một đôi kim đồng ngọc nữ. Bực này nhân vật vốn nên là kim mã ngọc đường tiểu nuôi tưởng cao bên trong, hiện nay lại ngồi ở một cái tứ phía hở nhỏ phá lều bên trong ăn mì, đứng ngoài quan sát mọi người không khỏi ghé mắt. Hắn hai cái cũng sớm quen thuộc người khác chú mục lễ, thần thái tự nhiên chiếu ăn không lầm. Cho nên người khác đối với hắn hai ấn tượng lại thêm một cái, thật, thật có thể ăn a. Nhanh gặp phải to bằng chậu rửa mặt bát to, bọn hắn có thể ăn xử lý chỉnh một chút ba bát. Loại này độ lượng, anh nông dân đều muốn tự ti mặc cảm. Cuối cùng Vân Nhai buông xuống chút đũa, ưu nhã lau miệng, được rồi, thiếu ăn tư vị nhiều, chớ có tham ăn. Người nghe ai cũng khuynh đảo. Chương 177, vội vàng không kịp chuẩn bị. Phùng Diệu Quân cũng ăn được lớn thỏa mãn, nghe vậy ứng thanh thả bát, từ trong ngực rút một lượng bạc ra, xoa xoa, thuận tay đưa nó tách ra làm hai nửa. Nàng động tác này làm được dễ dàng thành thạo, phảng phất đẩy ra không phải ngân lượng, mà là mặt nắm bột. Rơi vào tiêu trong mắt nhỏ, đây chính là minh bạch không sai cảnh cáo, đừng gây phiền toái, như vậy mọi người đều bất việc. Sau đó nàng đem nửa lượng bạc bỏ trên bàn, tiếng la tính tiền liền theo Vân Nhai đi. Dọc theo con đường này, thường xuyên gặp phải Nghiêu quốc quân đội, đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đi tây mà đi. Khai chiến, trong nước binh mã điều động không dứt, đi tiền tuyến. Từng cái thành lớn, các đầu quan đạo cũng bắt đầu thiết lập cửa ải, kiểm tra vắng lai, để phòng địch quốc gian tế điều tra hậu phương. Lúc này liền nhìn ra Vân Nhai chuẩn bị đầy đủ, trước đó cho hai người sắp xếp xong xuôi thân phận, liền lộ dẫn đều là không thể giả được, không ngờ kiểm tra đối chiếu sự thật. Nếm qua cá mặt không lâu, Vân Nhai liền nói buồn ngủ, khi đi ngang qua thành lớn tuyển khách sạn ở lại. Sắc mặt hắn từ đầu đến cuối cũng không quá tốt, Phùng Diệu Quân lường trước hắn lúc này bệnh tim phát tác căn bản còn chưa kết thúc, chỉ là người này quen thuộc cẩn nhẫn, lại không tin được người khác, bởi vậy rất ít kêu đau. Dàn xếp lại, nàng liền tiến Phương Thốn Bình bên trong tiếp tục công việc. Hoa phấn tiểu nhanh dùng xong, mà huyết thụ gần nhất dáng dấp sức khỏe dồi dào, rất vui vẻ mở ra khắp cây đại hoa, thu thập phấn hoa làm việc một chút trở nên nặng nề. Phùng Diệu Quân cân nhắc, muốn hay không dẫn Như Ong vỡ tổ tử tiến đến gánh chịu hái phấn nhưỡng mật làm việc. Nghĩ như vậy, nàng tiện tay đẩy ra trái xương phòng cửa, muốn đi vào cầm cái chậu gỗ ra. Đẩy cửa trong nháy mắt nương theo ba một tiếng vang nhỏ, giống như là xuyên phá cái bọt xà phòng. Phùng Diệu Quân cũng là khẽ giật mình, cái này rõ ràng chính là mở ra kết giới cảm giác ga. Nơi này là Phương Thốn Bình, vốn là ai cũng ra không được, Vân Nhai tại trống rông xương phòng bên ngoài thiết cái kết giới làm gì. Nàng một chút có dự cảm không tốt. Cửa chính vừa mới mở ra, thì có một hình bóng mang theo tiếng gió nhào đến, tay cầm hàn quang hướng ngực nàng đâm đến. Phùng Diệu Quân không chút nghĩ ngợi, về sau vừa lui, trên đùi thuận thế nhất câu, đem người kia đẩy ta cái lảo đảo. Người kia ngã tại ngưỡng cửa, phát ra một tiếng kêu đau. Thanh âm này, rất quen thuộc a. Phùng Diệu Quân nghĩ che mặt, nhưng nàng biết điều này cũng không có gì chứng dụng. Trên mặt đất người kia hất lên mái tóc, lộ ra non xinh trắng non khuôn mặt nhỏ đến, trên trán bị mẻ ra một đạo dấu đỏ, chính là Hàm Nguyệt công chúa. Nàng vừa nhấc mắt cũng nhìn thấy người tới, không khỏi trợn tròn đôi mắt đẹp, không dám tin nói, Phùng Diệu Quân, ngươi còn sống. Phùng Diệu Quân đành phải sờ lên cái mũi cười khổ, nhờ phúc, không chết. Hàm Nguyệt công chúa cũng không bỏ qua hảo hữu trên mặt kinh ngạc thần sắc, thế nào ngơ ngác nhìn nàng một cái, nhìn nhìn lại ngoài phòng, đống nhiên nói, ngươi không phải tới cứu ta. Phùng Diệu Quân không phản bác được, âm thầm đem kẻ đầu têu mắng cái cầu huyết lâm đầu. Trời giết này hồn đạm đem Hàm Nguyệt công chúa quan ở đây, liền không thể sớm một bước thông báo nàng. Lần này gặp được, nàng cùng Hàm Nguyệt công chúa đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. Phùng Diệu Quân chỉ có thể thấp giọng nói, chúng ta thân ở pháp khí bên trong. Hàm Nguyệt công chúa một đôi mắt hạnh chăm chú nhìn nàng, mặt mũi tràn đầy phòng bị, nói cho ta, ngươi cũng là bị giam ở đây. Nếu không, đây chính là từ đầu đến đuôi phản bội. Phùng Diệu Quân minh bạch nàng nói bóng gió, lại chỉ có thể xúc động thở dài, rất xin lỗi, ta không phải. Hàm Nguyệt công chúa thần sắc từ chấn kinh chậm rãi chuyển tác phẫn nộ, âm thanh trách mắng, ngươi dĩ nhiên cùng ngoại nhân tới đối phó ta. Lần này hôn lễ trọng yếu bao nhiêu, ngươi so với ta còn rõ ràng. Ngươi lương tâm đều bị chó ăn rồi sao? Phùng Diệu Quân lẳng lặng nhìn xem nàng, ta vẫn cho là, ngươi là chủ động đào hôn, nếu không Phương Tài sẽ không như vậy kinh ngạc. Cũng sẽ không lấy diện mục thật sự tiến đến. Hàm Nguyệt công chúa cười lạnh nói, ta hướng quốc sư lập qua thể, muốn an tâm khi miêu phụng tiên tân nương tử. Ngươi cho rằng ta là ngươi, bội bạc. Bị nàng như thế mở miệng một tiếng mang lấy, Phùng Diệu Quân cũng là không vui, có tiền khoa, cũng khó trách người khác không tin. Thiền Khoa. Hàm Nguyệt công chúa nhất thời nghẹn lời, bất quá chợt kịp phản ứng, ngươi, làm sao ngươi biết? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Phùng Diệu Quân cấp tốc điều chỉnh tâm tính, ta thật không biết ngươi bị bắt vào nơi này, nhưng việc đã đến nước này, ngươi có tính toán gì? Chuyện cho tới bây giờ, nàng còn có thể không rõ a? Hàm Nguyệt công chúa tại Nguyệt Đàm thần điện bị Vân Nhai cướp tiến Phương Thốn Bình, người sau còn bắt chước bút tích của nàng cho Miêu Phụng Tiên lưu lại một phong quyết tuyệt tin, tạo thành nàng một mình đào hôn giả tượng. Nghĩ thông suốt tầng này, Phùng Diệu Quân trong lòng có chút áy náy. Nàng đích sắc cùng ngoại nhân đồng dạng, không có thể xếp trừ công chúa chủ động đào hôn khả năng. Chính là bởi vì nàng từng là công chúa bản thân, hiểu rõ tân nương đối với việc hôn sự này căm thù đến tận xương thủy, mới cho là nàng quả thực lại rơi chạy. Nghĩ đến Mạc Đề Chuẩn cũng làm nghĩ như thế. Lời này đến ta hỏi ngươi mới là a? Hàm Nguyệt công chúa nộ khí chưa tiêu, ta Mạc danh từ Nguyệt Đàm thần điện bị bắt tới đây, từ tân nương tử biến thành tù nhân, cũng không ai cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi nói cho ta, bắt ta người tiến vào đến cùng là ai? Phùng Diệu Quân do dự, tại Hàm Nguyệt công chúa tiếng thúc giục bên trong mới nói, ngươi còn nhớ rõ, 5 tháng trước chúng ta đi thải tinh thành Tây Giao Miếu Long Vương chơi đùa, ngươi hứa cái gì nguyện? Hàm Nguyệt công chúa bất mãn, ta hứa qua nguyện vọng nhiều như vậy, như thế nào nhớ kỹ là nói đến đây, ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên là muốn. Khi đó nàng biết mình sắp xuất giá, tâm tình rất không thoải mái, liền kéo lấy Phùng Diệu Quân đi vùng ngoại ô chơi đùa, tiến vào Miếu Long Vương còn hứa qua nguyện. Nàng cũng biết hôn sự là từ chối không thành, cho nên khi đó nguyện vọng của nàng là xuất gia trước, có thể gặp lại Vân Nhai một mặt. Hàm Nguyệt công chúa mặt mũi trắng bệnh, không, sẽ không a. Phùng Diệu Quân chỉ có thể nhìn nàng, thật sâu thở dài, ngươi đã được như nguyện. Hàm Nguyệt công chúa vội vã phản bác, kia tuyệt không phải Vân Nhai. Nàng là bị một người cao lớn nam nhân mạnh nhét vào phương thiên địa này, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn kỹ qua người kia tướng mạo, nhưng nàng dám khẳng định, người kia tuyệt không phải Vân Nhai. Không phải sao? Phùng Diệu Quân đưa tay hướng ngoài cửa sổ một chỉ, không bằng ngươi lại nhìn kỹ một chút. Hàm Nguyệt công chúa thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, cả kinh miệng nhỏ mở ra, lại không khép lại được. Vân Nhai chẳng biết lúc nào đã ngồi vào Phương Thốn Bình đối diện, mỉm cười nhìn chăm chú lên trong bình hết thảy. Từ trong bình hai nữ ánh mắt nhìn lại, bình bên ngoài cảnh vật là thả lớn hơn rất nhiều lần. Nhưng cho dù là bị phóng đại, người nào đó mặt thoạt nhìn vẫn là tinh mỹ đến tuyệt không tì vết ta. Gương mặt này, Hàm Nguyệt công chúa liền tuyệt sẽ không nhận lầm. Vân Nhai nàng nhẹ giọng thì thầm, lại nói không nên lời một cái hoàn chỉnh câu. Lúc trước mắng chửi Phùng Diệu Quân trung khí lập tức tiết sạch sành xanh. Ngươi thế mà lưu tại Vân Nhai bên người. Lại chuyển hướng Phùng Diệu Quân, ánh mắt của nàng cũng không biết là đố kỵ đâu, vẫn là đố kỵ đâu. Vân Nhai. Nàng ra đến gả trước nguyện vọng cũng bất quá là nhìn nhiều Vân Nhai một chút, kết quả Phùng Diệu Quân nhưng có thể trực tiếp lưu ở bên cạnh hắn. Ghen tị đố kỵ hận vậy. Nàng chú ý sai trọng điểm A. Phùng Diệu Quân xưa nay không có thể hiểu được nàng mê muội tâm tính, lúc này liền tức giận nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết, hắn vì cái gì bắt ngươi tiến đến? Hàm Nguyệt công chúa nghe xong, khuôn mặt nhỏ chậm rãi đỏ lên, chỉ kém đưa tay đi che mặt. Chương 178, Vân Nhai tổ hợp quyền. Ngươi đỏ mặt cái gì sức lực, Phùng Diệu Quân bất lực nhả rãnh, hắn như nghĩ đối với ngươi làm cái gì lời nói, đã sớm làm. Hàm Nguyệt công chúa trên mặt đỏ hứng trước khởi, lại trừng mắt nàng nói, nhất định phải nói pha sao. Ngươi ngược lại là nói cho ta, hắn vì cái gì đem ngươi giữ ở bên người, hả? Từ trên xuống dưới đánh giá Phùng Diệu Quân, luôn cảm thấy hảo hữu 2 tháng không gặp thế mà trổ mã đến càng châm nước hơn linh, giống như liền ngực đều nâng lên đến một điểm. Hắn coi trọng ngươi rồi. Mặt như vậy chứng, dạng này tư thái, thật có nam nhân không động tâm sao. Hàm Nguyệt công chúa cho tới bây giờ tự tin, có thể nàng đã sớm biết, mình so với Phùng Diệu Quân cuối cùng vẫn là thua một bậc. Vân Nhai có phải là coi trọng hảo hữu, mới đưa nàng giữ ở bên người. Ý nghĩ của nàng bị Phùng Diệu Quân một chút xem thấu, người sau hai tay một đám. Thu hồi ngươi kỳ tư diệu tưởng. Ta tại Nhai Sơn địa cung liền bị hắn cưỡng ép, sau đó rơi vào biển lửa, liền Mạc Đề Chuẩn đều cứu ta không được. Nếu không đi theo Vân Nhai, ta đã sớm hóa cốt dương hồi, đâu còn có hôm nay chi Phùng Diệu Quân. Nàng minh bạch hai người tại Phương Thốn Bình thảo luận mỗi một câu, đều không thể gạt được pháp khí chủ nhân Vân Nhai, đương nhiên không thể ở đây đối với hắn miệng phun ác ngôn. Tại Nhai Sơn địa cung, Mạc Đề Chuẩn ngay lập tức đi cứu công chúa, từ bỏ Phùng Diệu Quân. Một màn kia Hàm Nguyệt công chúa đến nay không quên, đằng sau cũng khó chịu hồi lâu, lúc này nghe Phùng Diệu Quân nhắc lên, sắc mặt mới dễ nhìn chút, nhưng như cũ nói, cho dù như thế, ngươi cũng không thể phản bội sư môn. Ta cùng Mạc Đề Chuẩn ở giữa chỉ có sư đồ chi danh, không có sư đồ chi thực. Phùng Diệu Quân lắc đầu, ta cùng hắn là theo như nhu cầu, ai cũng không nợ ai. Đoạn này quan hệ, chẳng qua là cái ngụy trang. Việc này, quốc quân biết được. Hàm Nguyệt công chúa há hốc mồm, muốn phản bác lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Phùng Diệu Quân vốn cũng không phải là Nghiêu Quốc người, bây giờ lại phủ nhận cùng Mạc Quốc sư sư đồ tình nghĩa, kia nàng cùng Nghiêu Quốc cũng không có quan hệ gì, nói thế nào phản bội. Thế nhưng là Hàm Nguyệt công chúa trong lòng chính là có khí. Vị này 3 năm qua ở chung thật vui hảo hữu rốt cuộc là ai? Những ngày này phát sinh biến cố quá nhiều, đã vượt ra khỏi nàng phạm vi chịu đựng. Nghiêu Vương cho là ngươi tại lễ hôn điển bên trên đào tẩu, nổi trận lôi đình, muốn chặt đứt Nghiêu Tấn ở giữa đồng minh quan hệ, sau đó Ngụy sứ vô cớ chết bất đắc kỳ tử, Ngụy quốc gần đây coi đây là từ phát binh xâm Nghiêu, Nghiêu thái tử Miêu Phục Viễn cũng chính là của ngươi chuẩn đại bá, vài ngày trước đột nhiên ngộ hại, hung thủ còn chưa tìm được. Phùng Diệu Quân một hơi nói đến đây đứng lên, thỏa mãn nhìn thấy Hàm Nguyệt công chúa thần sắc từ kinh ngạc trực tiếp chuyển thành ngốc trệ. Sau đó nàng mới nói, nghe qua những này, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, có phải là còn dự định gả cho Miêu Phụng Tiên? Hàm Nguyệt công chúa còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ là vô ý thức gật đầu. Ngươi từ từ suy nghĩ, ta đi ra ngoài một chuyến. Cái này liên tiếp tin tức nặng ký đem Hàm Nguyệt công chúa nện đến đầu góc choáng váng, cũng không có ngăn lại nàng. Phùng Diệu Quân một bước bước liền rời đi Phương Thốn Bình, đứng ở Vân Nhai trước mặt. Cái thằng này ngồi ở bên cạnh bàn lấy tay chi di, hiển nhiên đang chờ nàng ra đâu. Ngươi cố ý. Nàng trong cơn giận dữ, liền ngài chữ cũng kiếm phụng. Hắn trừng mắt nhìn, ngươi chỉ cái gì? Phùng Diệu Quân hai tay theo trên bàn, ngươi cố ý để cho ta không có chút nào phòng bị cùng Hàm Nguyệt công chúa đánh cái đối mặt, cố ý muốn để nàng biết ta là bọn cướp một trong. Vân Ngai nhún vai, ngươi gần nhất giàu dĩ không vui, chẳng lẽ không phải là tưởng niệm công chúa nguyên cớ? Hiện tại ta đưa nàng đưa đến trước mặt ngươi đến, ngươi ngược lại trách ta a? Trách hắn a? Nói nhảm. Phùng Diệu Quân đầu ngón tay đều nhanh ở trên bàn đâm ra mấy cái đến trong động, vì sao nhất định để nàng đối với ta sinh ác? Vân Ngai quá lâu không đối nàng lộ ra dữ tợn, nàng đều suýt nữa quên mất gia hỏa này bản tính có bao nhiêu âm tàn tàn nhẫn. Trải qua chuyện này, nàng cùng Hàm Nguyệt công chúa ở giữa tất sinh khúc mắc, hai người lại không có khả năng trở lại lúc ban đầu thân mật vô sai quan hệ. Vân Ngai cái này mới chậm rãi che giấu nụ cười, ngươi là thị nữ của ta, lại cùng Tấn công chúa, Nghiêu Vương phi thân dạy. An An, ngươi cũng không thể hy vọng xa vời mọi việc đều thuận lợi. Phùng Diệu Quân cắn răng, không rên một tiếng. Vân Ngai đây là ép buộc nàng đứng đội, đồng thời cường thế uy hiếp làm nàng đứng ở mình cái này một đội đến, cùng Hàm Nguyệt công chúa, cùng Nghiêu, Tấn triệt để phân rõ giới hạn. Chỉ có chặt đứt nàng chỗ co đường lui, nàng mới có thể đối với hắn trung thành cảnh cảnh. Vân Ngai duỗi ngón, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tiểu xảo cằm, đặt ở lúc trước, ta không cần phải phí công phu như vậy, chỉ cần đưa ngươi cùng Hàm Nguyệt công chúa cùng một chỗ thanh lý mất là tốt rồi. Hiện tại a hiện tại, hắn cũng tìm cho mình điểm phiền phức đâu. Nói bóng gió, hắn muốn đem nàng giữ ở bên người, mới bằng lòng hoa những này khí lực. Cho nên nàng nên cảm động đến rơi nước mắt sao? Phùng Diệu Quân ngực một trận chập trùng, mới đè xuống mình hỏa khí thấp giọng nói, Ngụy sứ cũng là ngươi giết, đúng không? Vân Ngai lấy làm kinh hãi, liền cặp mắt đào hoa đều trợn tròn, cớ gì nói ra lời ấy? Trang, tiếp tục Trang. Nàng ngược lại tỉnh táo lại, ấn tư thành thù Ngụy cảm xúc tăng vọt, nguyên bản bất kể là ai giết chết Tề Thiên Tinh, ta cũng sẽ không hoài nghi đến Ngụy quốc quốc sư trên đầu. Thế nhưng là kết hợp việc này kết quả đến xem, hắn là người giết. Nàng ngừng lại một chút, ban đầu ta không biết rõ, tại sao muốn đến Thuận Đông Phong bước lên Ngụy sứ cùng Thành Vũ vệ xung đột, hiện tại xem ra, kia là ngươi tận lực chế tạo mâu thuẫn, dạng này Ngụy sứ một khi chết đi, người bên ngoài lập tức sẽ đối với Nghiêu Đình, Nghiêu Vương sinh nghi. Về phần Ngụy sứ cái chết, ngươi cũng cho Nghiêu quốc tìm cái rất không tệ xuất thủ lý do, đó chính là Hàm Nguyệt công chúa có thể thoát đi lễ hôn điển hiện trường, nhất định có ngoại lực tương trợ. Mà cựu gia Ngụy quốc phái tới sứ giả thì có trọng đại hiểm nghi. Ngụy sứ bị Nghiêu Vương ở lại trong cung đề ra nghi vấn hồi lâu mới trả về, ra liền biến thành một cỗ thi thể, tại ai xem ra đều là Nghiêu Vương phái người hạ thủ a. Một bộ này tổ hợp quyền liên tiêu đái đả, rốt cục cho Ngụy quốc góp được rồi xuất binh phạt Nghiêu sung túc lý do. Ngài vì Ngụy quốc thật đúng là lo lắng hết lòng. Lúc trước Phùng Diệu Quân cũng không có hiểu rõ ở trong đó con quân quấn, thẳng đến Ngụy quốc xuất binh, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như quá trình nhìn không rõ, như vậy liền đi kiểm tra hậu quả. Chiếm đoạt An Hạ về sau, Ngụy quốc mấy năm này mưa thuận gió hòa, quốc lực bốc lên, đã sớm làm xong lần nữa đối ngoại khuyết trương chuẩn bị. Thế nhưng là Tư Yến, bồ đối chiến cùng sườn núi thông đạo bị hủy đến nay đã qua hơn mấy tháng, Ngụy quốc nhưng vẫn án binh bất động, bọn hắn khiếm khuyết, là một cái phát binh thời cơ, là sư xuất nổi danh. Lý do, lấy cơ rất trọng yếu, tấm màn che rất trọng yếu, cho dù Ngụy vương chinh phạt Nghiêu quốc tâm tình lại bức thiết, cũng cần có cái thuyết pháp có thể nói cho con dân, trận chiến tranh này bắt buộc phải làm. Không nên coi thường cái này nghĩa chữ, chỉ có đúng lý mới có thể không tha người. Ngụy dân nếu là biết mình quốc gia tiến hành chính là bất nghĩa cuộc chiến, lại thế nào chịu tận tâm tận lực đánh trận. Dù sao bách tính một lòng hướng tới Thái Bình, chỉ có người cầm quyền mới có tranh giành trung thổ dạ tâm. Này vị mất đạo quả trợ. Nhưng là hiện tại, Vân Ngai trợ giúp Ngụy Vương tìm được cái này đột phá khẩu, chỉ cần Ngụy quốc đối với con dân của mình làm tiếp động viên, lấy hổ thẹn đục, phẫn nộ cùng cừu hận vì chất xúc tác, tự có thể kích thích nhiệt huyết của bọn họ. Chương 179, thống quan toàn cục. Cái này từ trước đến nay chính là người cầm quyền quen dùng thủ đoạn, dù sao, Nghiêu người không thích Ngụy quốc, chẳng lẽ Ngụy dân liền không ghét Nghiêu người sao? Lại về ngược dòng quá khứ, Phùng Diệu Quân nhớ lại Vân Nhai lời bình Ngụy sứ lúc lộ ra khinh thường thái độ. Khi đó nàng còn kỳ quái, Ngụy quốc vì cái gì phái cái hảo không xuất sắc Tề Thiên Tinh đi sứ Nghiêu quốc, liền không sợ hắn ngôn từ đần độn cho Nghiêu quốc mất mặt sao? Hiện tại nàng đã hiểu, đã chỉ là đi tìm cái chết, vậy thì có cái gì tuyển chọn nhân tài tất yếu sao? Tìm cái bao cỏ tốt nhất, chết còn có thể cho quốc gia tiết kiệm một chút lương thực. Vân Ngai khe khẽ thở dài, ai bảo ta là Ngụy quốc quốc sư đâu? Ở tại vị, liền muốn mưu chính. Vân mắt từ trên mặt nàng khẽ quét mà qua, ngược lại là ngươi, ngươi chưa từng quy hàng, cũng liền do dự. Phùng Diệu Quân tim kìm nén một hơi, lại chỉ có thể yên lặng nuốt xuống. Từ Vân Ngai lập trường đến xem, thật sự là hắn cũng không làm sai, cho dù dùng hết thủ đoạn, cũng là vì quốc gia của mình. Mà nàng lập tức liền muốn theo hắn nhập ngụy, trên lý luận nói, nàng cũng hẳn là hướng ngụy quy hàng mới là. Đương nhiên nàng đấy lòng minh bạch, mình căn bản làm không được. Còn muốn hỏi cái gì? Một mực tới. Vân Ngai rất hào phóng ngoắc ngón tay, an an nhưng là muốn hỏi ta, Nghiêu Thái tử có phải là ta giết hay không? Không. Lúc này Phùng Diệu Quân ngược lại là rất dứt khoát lắc đầu, mặc kệ người bên ngoài như thế nào cho rằng, ta tin tưởng hung thủ không phải ngươi, hơn phân nửa cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ồ! Vân Ngai hứng thú, thoáng ngồi thẳng người, nói thế nào? Miêu Phụng Viễn tính tình mềm mại, là gìn giữ cái đã coi chi quân, nhưng thiếu thiện võ phạt mưu đế tâm. Hắn kế vị Nghiêu Vương, so Miêu Phụng Tiên càng có lợi hơn tại Ngụy quốc chính phạt, ngươi cần gì phải giết hắn? Lột ra biểu tượng nhìn bản chất, phân tích lợi hại quan hệ liền có thể sở chuẩn Vân Nhai xuất thủ quy luật, Miêu Phụng Viễn chết rồi, ngược lại khiến ngươi lúc trước làm ra ảnh hưởng đều nhỏ xuống dưới, càng làm Nghiêu Vương xúc động phẫn nộ như điên, ý chí chiến đấu sục sôi, đây đối với Ngụy quốc phạt Nghiêu không tính là chuyện tốt, cho nên nàng nhún vai, hiện tại thái tử chi vị rơi xuống Miêu Phụng Tiên trên đầu, cho nên đây là Nghiêu quốc nội bộ tranh đấu bố trí. Ta không hiểu là, từ Văn Lâm đến cùng vì ai hiệu lực? Vân Ngai lười biếng nói, chứ Miêu Phụng Tiên còn có thể là ai? Phùng Diệu Quân nhíu mày, Miêu Phụng Tiên như Nghị Thi huynh, không cần phải phí khí lực lớn như vậy à? Miêu Phụng Viễn tại Nghiêu quốc vương đình bên trong liền không có một chút kẻ thù chính trị. Nàng tin tưởng vững chắc chẳng ai hoàn mỹ. Vân Ngai hít mắt, không có hảo ý, ngươi ngược lại là đặc biệt thích vì hắn giải vây. Phùng Diệu Quân ngạc nhiên nói, như thế nào công tử liền đặc biệt chán ghét hắn? Đây cũng không phải là ảo giác của nàng, Vân Ngai mỗi lần nhắc lên Miêu Phụng Tiên, khinh thường cùng khinh miệt chi tình đều lộ rõ trên mặt, đó cũng không phải là bởi vì Miêu Phụng Tiên làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình, mà là Vân Ngai đối với người này bản thân đặc biệt trướng mắt, đặc biệt chán ghét. Hắn một cái đại quốc sư, cùng đừng quốc vương tử cái gì khác xoay. Người ta là đoạt cơ duyên của hắn vẫn là đoạt hắn nữ buồn bạn A. Cũng bởi vì hắn giết Hoàng Thu Vĩ. Giết Hoàng Thu Vĩ nàng cũng có phần con A. Sao không gặp Vân Nhai đối nàng là loại thái độ này? Lại nói hắn loại này bày mưu nghĩ kế, thống quan toàn của người, làm sao lại bởi vì một quân cờ bị hủy mà ghi hận không nớt? Kết quả Vân Nhai không nói lời nào chỉ cười lạnh, đưa nàng từ đầu dò xét đến chân, tiếp lấy lại hừ một tiếng. Phùng Diệu Quân, 3. Bộ này ngạo kiều biểu lộ là mấy cái ý tứ. Hắn đem kế nhiệm Nghiêu quốc quốc quân, đơn đầu này còn chưa đủ. Phùng Diệu Quân ồ một tiếng, luôn cảm thấy lý do này không lắm sức thuyết phục. Được rồi. Hắn thích thế nào đi? Công tử ngài tính toán không bỏ sót, nhìn rõ mọi việc, nhất định có thể thấy rõ cái này án bên trong huyền ảo a. Nàng dù thông minh, cũng ăn thiệt thòi tại đối với Nghiêu quốc triều đình tình thế không rõ, khó làm thôi diễn, nhưng mà Vân Ngai khác biệt. Làm Nghiêu quốc đại địch, hắn đối với Nghiêu quốc các phương hướng mặt lý giải thậm chí xa so với phổ thông Nghiêu thần phải sâu khắc được nhiều. Nếu như việc này không phải Miêu Phụng Tiên gây nên, như vậy Ngụy quốc lưng cái này oan ức có thể đọc được qua luồng đã cực, chân tướng càng phải từ đây mai một. Bình thường tới nói, nàng sẽ không ở biết rõ Vân Nhai chán ghét vật gì đó thời điểm còn muốn nghèo tìm tòi ngọn nguồn. Nhưng là bây giờ, nàng lại có mình tính toán nhỏ nhặt, không phải mạo hiểm như vậy không thể. Hoàn toàn chính xác, nếu như án này cuối cùng được chứng thực không phải Miêu Phụng Tiên gây nên, hiểm nghi lớn nhất tự nhiên là rơi vào Ngụy quốc trên đầu. Đồng thời có thể tiên đoán được, Miêu Phụng Tiên vì danh chính ngôn thuận kế thừa vương vị, trên thân cũng không thể có loại này chỗ bẩn. Cho dù chưa bắt được chân chính hung thủ, hắn cũng tất nhiên sẽ họa danh vang tại người Ngụy trên đầu, chỉ rõ là Ngụy Vương phái sát thủ chui vào hoàng cung hành thích Miêu Phụng Viễn. Như thế, còn có thể đánh Liêu quốc quần tình xúc động phẫn nộ, mọi người đồng tâm hiệp lực. Cái này cùng hắn phẩm tính không quan hệ, mà là đại thế cần thiết. Chân chính đến lúc này, ai là hung thủ còn trọng yếu hơn a? Miêu Phụng Tiên vì trận chiến tranh này lý do, cũng nhất định phải đem tội danh chụp chết ở Ngụy quốc trên đầu. Như vậy hung thủ thật sự từ đây ung dung ngoài vòng pháp luật. Vân Ngai như vậy người tâm cao khí ngạo, sẽ ăn loại này thua thiệt. Nàng đặt cửa, sẽ không. Huống chi Vân Ngai mặc dù không thích Miêu Phụng Tiên, nhưng hắn đối với Nghiêu quốc các cái nhân vật trọng yếu tất nhiên sớm có khách quan bình phán. Vứt bỏ đối với Miêu Phụng Tiên thành kiến, quan sát của hắn khẳng định so với nàng càng thâm nhập. Nàng khúc dạo đầu chính là hai câu lấy lòng để Vân Nhai trong lòng hưởng thụ không ít, cho dù còn có chút không vui, cũng cuối cùng là nói, chưa chắc là hắn, nhưng đại khái cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Đừng quên, hắn vẫn là đệ nhất được lợi người. Như vậy đầu mâu không phải là chỉ hướng Miêu Phụng Tiên A. Phùng Diệu Quân thầm nói, liền không khả năng là cái tình sát cái gì. Nói không chừng Miêu Phụng Viễn cùng nơi nào nữ tu có liên quan, người ta tìm tới cửa. Tại thế cục như thế mẫn cảm giác thời khắc. Vân Nhai bật cười. Ngươi thoại bản tử đã thấy nhiều. Ngài liền không muốn làm cái cha ra manh mối. Nàng chấp xinh đẹp mắt phượng, nếu như có thể đem chủ sử sau màn cho bắt ra, Nghiêu quốc nội bộ không thiếu được đến một đợt đại thanh tẩy, đối với đại ngụy lực lượng đề kháng chẳng lẽ không phải yếu hơn. Vân Ngài vô vô cầm suy tư nói, nghe giống như có mấy phần đạo lý, ngươi còn rất vì đại ngụy suy nghĩ à. Nàng cười hì hì ứng một tiếng, kia là đương nhiên, ta theo ngài. Chủ sử sau màn là ai, ngươi cũng không biết được, làm sao bắt. Bắt không đến phía sau mà người, nhưng bên ngoài bên trên không đang có một cái có sẵn sao. Phùng Diệu Quân ho nhẹ một tiếng, hung thủ là Từ Văn Lẫm bỏ vào thành, hắn không phải thủ phạm chính cũng là đồng lõa, sao không từ hắn nơi này tìm hiểu nguồn gốc. Vân Ngai trường mi chọn lên cao, Từ Văn Lẫm thả hung thủ vào thành. Phùng Diệu Quân lập tức đem tịch hồng trùng thuốc hiệu ứng nói một lần. Vân Ngai nghe xong, vỗ tay khen một tiếng, cao minh. Có thể nghĩ ra biện pháp này, hẳn là cái rượu nhân nhi. Đừng quản rượu không rượu. Ngươi ngược lại là chụp cái tấm đây. Phùng Diệu Quân trông mong nhìn qua hắn, lại nghe hắn lại nói, tốt, coi như Từ Văn Lẫm quả thực tham dự trong đó, người ta bây giờ rời đi ấn tư thành mấy chục dặm xa, lại muốn làm sao đem cái này manh mối trả lại. Hắn lườm Phùng Diệu Quân một chút, chớ nói hiện tại chạy trở về đã không có phù hợp điểm hộ thân phận, cho dù là có, ngươi lại muốn như thế nào thuyết phục Liêu Vương, nói hắn đắc lực cái tướng Từ Văn Lẫm lưu đồ bí mật thái tử tính mệnh. Chương 180, thuyết phục Hàn Nguyệt. Phía trước làm nền vô số, Phùng Diệu Quân đợi tới đợi lui cũng bất quá là trở lấy câu này. Nàng thả túi người, nhẹ giọng mảnh khí, chúng ta đều làm không được, nhưng có người có thể. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Phương Thốn Bình bên trên. Trong bình, Hàm Nguyệt công chúa chính trừng lớn mắt nhìn chằm chằm hắn hai. Nàng nghe không được ngoại giới thanh âm, nhưng có thể từ hai người trong cử chỉ nhìn ra bọn hắn ngay tại trao đổi chuyện gì. Đây chính là nàng trong ngộng tình lang A, hiện nay cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Nguyên lai đây mới là ngươi mục đích. Vân Ngai thuận Phùng Diệu Quân ánh mắt nhìn lại, không khỏi a một tiếng cười mở, ngươi muốn đem nàng trả về. Khá lắm xú nha đầu, đến cuối cùng đổ cùng truy hiện. Nàng vẫn là muốn cứu nàng tiểu bằng hữu một mạng. Phùng Diệu Quân sớm đoán được phản ứng của hắn, không chút hoang mang nói, ngài lúc đầu nghĩ xử trí như thế nào nàng. Như không muốn để lại người sống, trước kia đã giết chết. Từ trong hôn lễ cướp đi Hà Nguyệt công chúa cũng là chuyện dễ dàng, dù là từ Vân Ngai thao đao cũng muốn chu đáo chặt chẽ bố trí. Nếu như chỉ là muốn tìm phát liêu, tấn quan hệ, bắt đi công chúa về sau giết chết là được rồi, làm gì đưa nàng nuôi dưỡng ở Phương Thốn Bình bên trong. Vân Ngai cười nói, muốn chém giết muốn dốc thịt, kia cũng là hậu sự. Nghe câu này, Phùng Diệu Quân liền minh bạch hắn đối với công chúa cũng không có cái gì đặc thù an bài, chỉ bất quá làm việc muốn lưu cái hậu tay, cũng không chém tận giết tuyệt. Nàng trong lòng nhất thời khoan khoái một nửa, ngài nguyên bản bố trí mặc dù tinh diệu, hiệu quả lại bởi vì Nghiêu thái tử chết bất đắc kỳ tử mà giảm bớt đi nhiều. Đồng thời đối mặt Ngụy quốc tiến công, Nghiêu Tấn ở giữa lại có bao nhiêu không thoải mái cũng muốn tạm thời buông xuống, lúc này lại chế trụ Hàm Nguyệt công chúa có quá lớn sử dụng đây. Vân Ngai mười ngón ở trước ngực lẫn nhau trụ, bày ra rửa thai lắng nghe tư thái, tiếp tục. Đã như vậy, sao không làm cho nàng thay chúng ta vạch trần Từ Văn Lẫm bọn người? Cảm giác này liền tựa như nàng lần thứ nhất đi phỏng vấn, muốn vắt hết óc thuyết phục quan chủ khảo, nàng rất nhanh liền là chuẩn Nghiêu thái tử phi, mà Miêu Phụng Tiên đã hướng Mạc để chuẩn cam đoan qua. Chỉ cần nàng bị bắt cóc cũng không phải là tự nguyện, một khi bình an trở về liền hay là hắn vương phi. Chúng ta với không tới Miêu Phụng Tiên cùng Liêu Vương, nhưng đối với Hàm Nguyệt công chúa tới nói, đây chính là dễ như trở bàn tay. Vân Ngai a một tiếng, trong mắt đống nhiên có tỏa ra ánh sáng lung linh, hắn chỉ cho là Hàm Nguyệt công chúa lại trở về không được, mới như vậy khẳng khái phân trần. Nam nhi tốt trọng cam kết nhất, ta là nên giúp hắn thực hiện lời hứa. Trong mắt của hắn quan mang, Phùng Diệu Quân đã rất quen thuộc, gọi là một cái không có hảo ý. Nhưng mà đây là trọng điểm sao? Vì cái gì ngày hôm nay hắn cùng Hàm Nguyệt công chúa đều thích trệ hướng trọng điểm? Được rồi, cái này không nên là nàng dưới mắt chú ý trọng điểm. Phùng Diệu Quân đem lực chú ý tập trung đến dưới mắt vấn đề, cho nên, ngài ý như thế nào? Chỉ có một vấn đề cuối cùng. Vân Ngai miễn cưỡng hướng về sau tới gần, ngươi làm sao xác định, nàng nhất định sẽ trở về Nghiêu Quốc. Chúng ta đều biết, nàng ngày ngày đều muốn lấy hối hôn, hiện tại, hắn chuyển hướng Phương Thốn Bình, ánh mắt cùng Hàm Nguyệt công chúa đối mặt, nàng có cơ hội trời cho. Hàm Nguyệt công chúa mặc dù tham chơi vui đùa nghịch, lại sẽ không đưa Tấn Quốc tại không để ý ta hiểu rõ nàng, ta sẽ hết sức thuyết phục. Phùng Diệu Quân gần từng chữ, dù sao nàng đã là con rơi, cho dù là đánh cược một phen, phong hiểm cũng không lớn. Phùng Diệu Quân lại trở về Phương Thốn Bình lúc, Hàm Nguyệt công chúa thần sắc đã bình phục rất nhiều, thậm chí còn sửa sang lại mái tóc mới hỏi nàng. Đối với ta xử trí, có kết quả. Phùng Diệu Quân ngồi vào đối diện nàng đi, cùng với nàng bảo trì bốn mắt nhìn nhau, có. Nhưng ngươi muốn nói trước cho ta, nếu như có thể rời đi nơi này, ngươi bước kế tiếp có tính toán gì không? Rời đi nơi này. Hàm Nguyệt công chúa sủi cười một tiếng, các ngươi thiên tân vạn khổ đem ta bắt đến, còn có thể lại thả ta trở về. A, ngươi tìm ta vui vẻ a? Phùng Diệu Quân bình tĩnh nói, ngươi nhìn ta bộ dáng, giống như là tìm ngươi vui vẻ. Nàng khuôn mặt như giếng cổ không gợn sóng, Hàm Nguyệt công chúa cười hai tiếng liền không cười tiếp được, nhìn chằm chằm nàng tính toán nửa ngày, thật thả ta đi. Vậy phải xem ngươi phía sau có tính toán gì. Ngươi đây. Hàm Nguyệt công chúa đột nhiên hỏi lại, ngươi đi theo Vân Ngai làm thành cái này rất nhiều đại sự, bước kế tiếp lại muốn như thế nào? Tiếp tục đi theo hắn a. Phùng Diệu Quân trong đầu suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, cuối cùng lại cũng chỉ có thể ngưng kết thành một chữ. Phải. Nàng thản nhiên nói, hắn thu ta vì hầu, nguyện ý chỉ điểm ta tu hành, sau này ta sẽ cùng theo hắn. Thẳng đến cách thời cơ mở thành thủ. Hàm Nguyệt công chúa thật dài địa. Thật dài hít một hơi, hâm mộ nói, nếu như ta là ngươi, kia tốt bao nhiêu. Nương theo tại Vân Ngai bên người cùng tiến cùng lui, đây quả thực là nàng trong giấc ngộng sinh hoạt, lại bị hảo hữu thực hiện. Phùng Diệu Quân chỉ có cười khổ. Đi theo Vân Ngai bên người nguy hiểm cùng kinh khủng, thực không đủ vì ngoại nhân nói. Rất nhiều chuyện, cũng không có mặt ngoài nhìn qua tốt đẹp như vậy. Nàng thấp giọng nói, ta giờ phút này cảnh ngộ cũng được, công chúa của ngươi thân phận cũng được, vậy không bằng vâng. Hàm Nguyệt công chúa nhắm mắt lại. Ngụy quốc đã hướng Liêu quốc tuyên chiến, phải không? Vâng. Phùng Diệu Quân thành thật trả lời, đánh qua hai trận cầm, Ngụy quân đã hướng Liêu cảnh thúc đẩy hơn trăm dặm. Chiến tranh, quả thực tới. Ta đại tấn đâu? Không biết. Phùng Diệu Quân cũng không giấu nàng, nơi này cách tấn quá xa, ta không rõ ràng tấn vương phản ứng. Tin tức vắng lai, không sẽ cấp tốc như vậy. Ta mất tích về sau, ta vị hôn phu kia là phản ứng gì? Phùng Diệu Quân đem hôm đó Miêu Phụng Tiên tại trong tiểu quán nói với Mạc Đề Chuẩn qua thuật lại một lần, sau đó nói, ta thả ngươi trở về, ngươi liền vẫn là hắn vương phi, Nghiêu, Tấn hai nước quan hệ cũng đem đạt được tu bổ. Hàm Nguyệt công chúa tự lẩm bẩm, hắn không hận ta. Quốc nạn vào đầu thời điểm, sự xuất hiện của ngươi chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn như chút được gánh nặng cũng không kịp. Lại nói ngươi từ lễ hôn điển bên trên biến mất là bị vân. Bị chúng ta bức hiếp, cũng không phải khởi ý đào tẩu, hắn vì sao muốn hận ngươi? Phùng Diệu Quân mỉm cười, ngươi như còn có kiêng kỵ, ta lại cho một mình ngươi công lao ngất trời, bảo đảm hắn đối với ngươi mang ơn, từ đây đều muốn đem ngươi nâng ở trong lòng bàn tay cung cấp. Hàm Nguyệt công chúa nhìn xem nàng nhíu mày, công lao. Huynh trưởng của hắn, Niêu Thái tử Miêu Phụng Viễn bị giết, hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Vô số người cũng hoài nghi là Miêu Phụng tiên ra tay, điểm này ngươi có thể minh bạch ta. Kia là tự nhiên. Hàm Nguyệt công chúa đương nhiên nói, Thái tử chết rồi, hắn đến lợi lớn nhất. Mọi người không nghi ngờ hắn còn có thể hoài nghi ai. Nhưng hung thủ một người khác hoàn toàn chính xác không phải Miêu Phụng Tiên. Lời còn chưa dứt, Hàm Nguyệt công chúa liền trọn tròn mắt, chẳng lẽ lại là Vân Ngai. Thưởng thức một người lúc, thường thường sẽ liền khuyết điểm của hắn đều coi là ưu điểm, tỉ như Vân Ngai tâm ngoan thủ lạc. Có thể kia là tại hắn họa họa người khác thời điểm. Nếu như nhưng là quậy lên cái này vòng xoáy, liền Hàm Nguyệt công chúa đều hâm vào. Như vậy người sau đối với hắn tình cảm bên trong rốt cục lại thêm vào một cái sợ chữ. Đó cũng không phải. Phùng Diệu Quân nhanh chóng nói, nhưng mà trong tay chúng ta có manh mối trọng yếu, chỉ cần Miêu Phụng Tiên tìm hiểu nguồn gốc, không khó tra được hung phạm là ai. Đến lúc đó hắn rửa sạch thí huynh hiểm nghi, như thế nào lại oán hận ngươi. Lại được 3-2 câu, quyển sách xuất ra đầu tiên kỷ đi ẩn tiểu thuyết. Nơi này tấu chương nói rất náo nhiệt, hoan nghênh mọi người đến sân nhà thảo luận. Chương 181, trời đất tạo nên. Chỉ cần Nghiêu thái tử ngộ hại án một ngày không tra ra manh mối, Miêu Phụng Tiên cho dù có thể kế thừa vương vị cũng mang theo chỗ bẩn. Lúc này Hà Nguyệt công chúa cung cấp trợ lực, hắn liền muốn nhận hạ phần này thiên đại nhân tình. Hà Nguyệt công chúa lại nhìn chằm chằm nàng nói, ta làm sao biết, ngươi giao cho ta cái gọi là manh mối chưa từng bị bóp méo cùng xuyên tạc qua. Không tệ nha, hiểu được động não, không còn là bảo sao hay vậy. Quả nhiên gặp trắc trở khiến người trưởng thành. Hà Nguyệt công chúa hung hăng trừng nàng một chút, Phùng Diệu Quân đành phải giơ tay lên nói, cái này manh mối chỉ có một câu, Miêu Phụng Tiên vừa nghe là biết thật giả, không cần phải ngươi đi tốn sức. Cái gì nội dung? Nghiêu thái tử chết bởi tịch hồng chi độc, thuốc này hiệu có thể ẩn nút nhân thể dài đến 10 ngày lâu, chỉ có nam nữ giao hợp mới có thể dẫn xuất. Phùng Diệu Quân cười cười, câu nói này đương nhiên là có xuất xứ. Miêu Phụng Tiên nếu như hỏi, ngươi có thể nói cho hắn biết, ghi lại tịch hồng nguyên sách liền giấu ở Yên Hải lâu bên trong, danh tác trăm núi ký sự. Yên Hải lâu đúng lúc là Tấn Quốc tất cả, vốn là vương tộc tử đệ tàng thư lâu, lời này từ Hàm Nguyệt công chúa trong miệng nói ra tuyệt không đột ngột. Hàm Nguyệt công chúa thâm thâm nhìn chăm chú nàng, ngươi là làm sao mà biết được? Trùng hợp, ta đọc qua quyển sách kia. Phùng Diệu Quân khỏe miệng cong lên, Miêu Phụng Tiên thật muốn chứng thực cũng không khó, chỉ cần hành sự cẩn thận, chớ có đánh cỏ động rán. Hàm Nguyệt công chúa trong mắt viết đầy tìm tòi nghiên cứu, vì sao nói cho ta những này? Ngươi bị bắt cóc, ta trước đó dù không biết rõ tình hình, chung quy là làm Vân Nhai đồng lõa, phá hủy hôn lễ của ngươi. Phùng Diệu Quân chát chát âm thanh nói, dưới mắt làm ra hết thảy, coi như làm là ta đưa cho ngươi đền bù. Hàm Nguyệt công chúa im lặng, hồi lâu mới nói, nếu ta không nghĩ về Nghiêu đâu, kia đều là quyền tự do của ngươi. Phùng Diệu Quân cười nói, mai danh ẩn tích qua cả đời cũng được, về Nghiêu quốc khi vương phi cũng được, ngươi rốt cục có lựa chọn cơ hội. Hàm Nguyệt công chúa ánh mắt lộ ra xúc động chi sắc. Đúng vậy à, đây là nàng siêng năng ngóng trông cơ hội tốt. Có thể thoát đi Nghiêu vương phi cái này nặng nề mũ miệng, vượt qua cuộc sống mình muốn. Thế nhưng là khỏe miệng nụ cười vừa mới treo lên, đảo mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Chân trời lật lên ngân bạch sắc, Hàm Nguyệt công chúa liền rục ngựa rời đi, chọn tuyến đường đi hướng đông, đúng lúc là ấm mặt trời mọc đến phương hướng. Ra đến phát trước, nàng nhìn chằm chằm Vân Nhai một chút, ánh mắt phức tạp. Trời đông giá rét bên trong, người này bọc lấy ra trồn áo khoác, sắc mặt tái nhợt vẫn như cũ che đậy không đi dung mạo như tiên. Hàm Nguyệt công chúa nhìn xem Vân Ngai, lại nhìn xem Phùng Diệu Quân, cảm giác hai người này đứng chung một chỗ, bất kể là hình dạng, chiều cao, thần sắc, tính nết, thậm chí ngay cả trên mặt đất kéo dài ảnh tử đều đang đối đã cực. Vô luận đứng xa nhìn gần nhìn, nào giống là chủ tớ, rõ ràng liền là một đôi bích nhân. Chẳng lẽ, nàng hư một tiếng, chở mình lên ngựa, ta đi nơi nào đều thành, đúng không? Vân Ngai khẽ gật đầu, Phùng Diệu Quân thì là nghiêm mặt nói, tự nhiên. Hàm Nguyệt công chúa con ngươi đảo một vòng, ta như nghĩ giống như ngươi, đi theo Vân Nhai bên người đâu. Phùng Diệu Quân quay đầu nhìn lại, gặp Vân Nhai mắt cũng không chấp cái nào, ngươi cũng muốn cho ta làm thị nữ. Hàm Nguyệt công chúa nhìn chằm chằm hắn, không thành A. Không biết ngươi có thể hay không sống qua một ngày. Vân Nhai khỏe miệng khẽ nhếch, không ngại thử một chút. Hắn cười đến phong quang tế nguyệt, lời nói bên trong lại sát khí bốn phía. Hàm Nguyệt công chúa cứng lại, vội vàng nói, thôi, còn không như trở về khi vương phi của ta có lời. Lại xem thêm Vân Ngai hai mắt, nhịn không được thở dài, hôm nay từ biệt, gặp lại chính là sử dụng bạo lực. Nói hạ vô tận không bỏ. Vân Ngai trên mặt nụ cười không giảm, cũng đã không lên tiếng nữa. Hàm Nguyệt công chúa, còn nhập không được pháp nhãn của hắn. Công chúa chuyển hướng Phùng Diệu Quân, giọng mang thổn thức, chúng ta hẳn là cũng sẽ không lại gặp mặt ta. Phùng Diệu Quân im lặng, một hồi lâu mới nói, bảo trọng. Từ nay về sau, các vì đó thế. Hàm Nguyệt công chúa ánh mắt ở trên người nàng ban quan. Dường như muốn đem nàng ấn ở trong đầu mình, sau đó lầu bầu một tiếng, tâm nguyện của ta, chẳng bằng ngươi để hoàn thành. Phùng Diệu Quân không có nghe hiểu, cái gì? Hàm Nguyệt công chúa lại là thúc vào bụng ngựa, quất ngựa chạy ra ngoài 7, 8 trượng. Một trận gió sớm thổi qua, nàng đống dừng lại quay lại đầu ngựa, đối Phùng Diệu Quân cao giọng nói, ta lúc đầu thật nên năn nỉ phụ vương, cũng cho ngươi phong cái công chúa, để ngươi thay ta xuất giá. Dù sao, Miêu Phụng Tiên thích người là ngươi. Nói xong câu đó. Nàng lại hướng đông mà đi, lần này cũng không quay đầu. Cái này một người một ngựa, rất nhanh biến mất ở thưa thất trong rừng tùng, chỉ có dưới núi trong rừng quanh quẩn thích chính là ngươi. Là ngươi. Cách quá xa, liền Vân Ngai cũng nhìn không gặp Hàm Nguyệt công chúa trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười. Phùng Diệu Quân, ta cuối cùng lại giúp ngươi một cái. Ở sau lưng nàng nhỏ trong rừng tùng, Phùng Diệu Quân một mặt khó hiểu, ly biệt khổ sở cũng làm cho Hàm Nguyệt công chúa cái này không rời đầu kêu gọi hòa tan không ít. Nàng vừa quay đầu lại. Vừa vặn nhìn Tiến Vân Nhai như có điều suy nghĩ trong ánh mắt. Người này khôi phục diện mạo như trước về sau, chỉ như thế một bộ muốn nói còn nghỉ bộ dáng liền có thể muốn mạng người đi, nhưng đáng tiếc hắn giờ phút này ánh mắt âm trầm địa, Phùng Diệu Quân đứng tại rét đậm trong rừng cây cảm thấy trên thân lạnh hơn, ho nhẹ hai tiếng mới nói, công tử, chúng ta cũng nên đi. Vân Ngai ừ một tiếng, tiếp tục chậm rãi dò xét nàng, thẳng đến nàng dùng mình mới nói, ta thế nào cảm giác, ngươi bỏ công như vậy dày vò, giống như không chỉ có muốn bảo trụ công chúa tính mệnh. Phùng Diệu Quân cười đến sán lạn đã cực, đương nhiên, ta còn muốn giúp đỡ công tử thành sự. Giúp ta. Vân Ngai giọng mang nghiền ngẫm, không nhanh không chậm lên ngựa ngồi vững vàng, à, vậy ta rửa mắt mà đợi. Phùng Diệu Quân mới bỏ lên lưng ngựa, người này đã giống mũi tên, trước mắt chạy ra ngoài hơn trăm trượng có hơn, chờ đều không đợi nàng. Người này trở mặt tuyệt kỹ là từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện A, đến nay dạng này lô hỏa thuần thanh. Tiếp theo ngày qua ngày, đều đang đuổi giữa đường vượt qua. Trên đường đi trải qua rất nhiều cửa ải, luôn luôn dễ dàng quá quan. Nhưng Phùng Diệu Quân có thể cảm giác được, càng là đi Tây, chiến tranh bầu không khí liền càng nồng đậm, mọi người tâm cảnh liền càng châm ức, càng khẩn trương. Bọn hắn còn trải qua tên là Đan Trác Thành Thị, nơi đây đã là tiền tuyến. Đây là một cái vừa mới gặp chiến hỏa tẩy lễ thành trì, thủ thành quân dân anh dũng đánh lùi xâm phạm kẻ xâm lược, nhưng đại giới cũng là 10 phần thảm trọng. Nguyên bản dày đặc cửa thành mấp mô, còn có hai nơi ngược lại lún xuống dưới, lao công ngay tại đoạt công đoạt chia xuống đất tu bổ. Lần này địch nhân đánh tan cửa thành đông mà vào, Đan Trác khai hỏa chiến đấu trên đường phố, bởi vậy thành đông phòng ở hoặc đập hoặc đốt, hư hại một mảng lớn. Vũng bùn trên mặt đất vết máu loang lổ, đông lạnh thành tảng băng. Phùng Diệu Quân mong rằng gặp lui tới xe đẩy bên trên che kín chiếu rơm, chiếu che không được đầy đủ dưới đáy lộ ra tay cùng chân. Đi qua từng gian phá úc, ngẫu nhiên còn có thể thoáng nhìn bên trong không tới kịp thu nhặt thi thể. Nghe chung quanh mơ hồ truyền đến thân ngâm cùng thúc thiết, người người vung đi không được máu tanh mùi vị, trông thấy tên trộm thừa cơ tới nhà người khác làm tiền, Phùng Diệu Quân lần thứ nhất cảm nhận được chiến tranh tàn khốc, nhân mạng đê hèn. Chương 182, dân chúng lầm than. Nàng đã từng sinh hoạt thái bình thịnh thế, người bình thường là không nhìn thấy những này. Nàng nhịn không được thì thầm, vì sao không phải có chiến tranh không thể? Tùy theo như truyền thuyết, tiền sử cuộc sống của con người bi thảm, chịu đủ dị tộc, yêu quái cùng tiên nhân áp bách, bây giờ cái này ba hòn núi lớn tất cả đều đi chi, vì cái gì bình dân sinh hoạt vẫn như cũ không gặp hỉ nhạc, trừ bỏ thiên tai không nói, nhân họa cũng xưa nay không đoạn. Ở trong đó, đến cùng là cái gì lực lượng tại quấy phá? Thanh âm của nàng tuy thấp, Vân Ngai cũng nghe đến. Quay đầu thấp giọng nói, đau dài không bằng đau ngắn. Câu nói này, Phùng Diệu Quân không hiểu. Nhưng người trước mắt này cũng là kẻ đầu têu một trong, nàng không hứng thú tìm hiểu được hắn kẻ xâm lược logic. Theo chiến tranh tiến trình thúc đẩy, trường hợp như vậy sẽ chỉ càng ngày càng phổ biến. Lần đầu, nàng tại sáng sớm khẩu vị hoàn toàn không có. Càng chạy hướng Tây, Phùng Diệu Quân liền gặp được càng nhiều chiến hỏa tứ ngược, dân chúng lầm than chẳng cảnh. Chiến tranh, đại khái chính là thế gian nhất ác mà đáng sợ. Cách chiến trường chính càng gần, Nghiêu quốc đối với bình dân quản khống cũng liền càng nghiêm ngặt, về sau liền dứt khoát phong tỏa con đường, không khiến thông hành. Lại hai ngày nữa, bọn hắn trải qua một mảnh đồi núi, Phùng Diệu Quân rốt cục thấy được máu nhuộm cắt vàng, đỏ đao gặp đỏ chiến đấu chẳng diện. Đây đại khái là một trận tao ngộ chiến, song phương ước chừng 2-3 ngàn người, vũ khí phục chế nàng đều nhận ra. Không hề nghi ngờ, đây là Nghiêu Ngụy hai nước đánh giáp lá cả, giết đến khó phân thắng bại một chỗ chiến trường. Nông hậu dày đặc mùi huyết tinh theo gió bay ra vài dặm, thẳng hướng lô mũi người bên trong chui, bầu trời đã có thật nhiều con ó xoay quanh, kiên nhẫn chờ lấy tức sắp đến bữa ăn ngon. Phùng Diệu Quân nghiêng đầu nhìn về phía Vân Ngai, muốn nhìn một chút vị này Ngụy Quốc quốc sư có rất phản ứng. Kết quả hắn ánh mắt chỉ trong chiến trường khẽ quét mà qua, liền nói, suối quẩy, bị những người này chặn đường đi. Đưa tay hướng tây nam phương hướng chỉ đi, chỉ có thể quấn đường xa, ta nhớ được nơi đó có cái cửa ải, lật qua thì có đầu đại hà. Thuận dòng mà xuống đi nửa ngày liền có thể đến Ngụy cảnh. Phùng Diệu Quân chỉ chiến trường, không xác định nói, ngài không cần làm chút gì. Tại dưới đáy liều sống liều chết, không phải cũng là Ngụy quốc quân nhân. An An cũng muốn tác chiến. Nàng nhanh lên đem chán lắc cùng chống bỏi tựa như. Vậy thì đi thôi. Hắn quay người đi về phía trước, đây chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo. Phùng Diệu Quân có chút mê mang, hắn là ngại chiến đấu quy mô quá nhỏ, không đáng hắn xuất thủ. Con đường núi này đã đột ngột đến ngựa đều không thể đi lại, cũng may trèo đèo lội suối đối với hai người mà nói như dẫm trên đất bằng. Phiền phức ngược lại là vượt qua đại sơn về sau gặp được chảy xiết dòng sông. Đường sông rộng mấy trăm trượng, quanh co khúc khuỷu, thuận sông đi xuống dưới, không biết muốn quấn nhiều ít đường quanh co. Vân Ngai liền hỏi nàng, Mặc Đề chuẩn có cái gì đổi đường thủy biện pháp. Phùng Diệu Quân thật lòng lấy đáp, chúng ta qua Bạch Tượng Hồ, hắn đưa tới có đạo hạnh bức phấn yêu chở chúng ta lội nước mà đi. Ngược lại là cái biện pháp. Vân Ngai cúi đầu vỗ vỗ bờ hồ thổ địa, hiện ở đây đã bị Đại Ngụy chiếm cứ, có thể triệu hoán bản địa thủy linh. Phùng Diệu Quân liền trông thấy hắn không biết nơi nào chấp ra trường kiếm, một thanh cắm vào trong nước, trong miệng mặc niệm có tử. Nước vô thường thái, không thực thể, nhưng mà quỷ dị chính là, trường kiếm giống đâm vào bánh kem hoặc là bọt biển bên trên, thế mà liền ở trong nước treo ở bất động. Giọng nói chưa dứt, giữa sông liền kích thích một cái đại tuyền qua. Nhiều lần, có cái to lớn thân ảnh từ đó một nhảy ra, nhảy đến hai người trước mặt. Phùng Diệu Quân nhìn thật cẩn thận, cái này nguyên là một đầu năm, sáu dài trượng lớn cá chấm đen, ly thủy lúc rội còi còi dữ dội cực kỳ, sau khi hạ xuống liền biến thành một cái đầu cá nhân thân đại hán, hai tay nâng vân nhai trường kiếm, cùng kính giơ lên ngực. Nó thậm chí còn có thể miệng nói tiếng người, quốc sư đại nhân xin phân phó. Thanh âm thô câm, không giống tiếng người, nhưng ít ra Phùng Diệu Quân có thể nghe hiểu, không khỏi cảm thấy mới lạ. Đây chính là thần sông. Hiển nhiên trước mắt đầu này Trường Hà thần sông là đầu cá chép lớn biến đến. Yêu quái một khi bị phong làm núi trạch thủy linh, liền có thể ở địa bàn của mình tới lui tự nhiên, không nhận không gian ảnh hưởng. Vân Ngai tiếp nhận mình trường kiếm, không khách khí chút nào phân phó nói, đưa ta đi ngụy cảnh vàng Tuấn Thành. Ngư yêu ứng, quay người nhảy vào trong sông, mò cái cự đại mai rùa đi lên, xin mời ngồi. Cái này mai rùa so cánh cửa còn rộng lớn, chỉ là bên trong mọc đầy cây rong, hiển nhiên tại đáy sông ngốc rất nhiều năm. Ngư yêu cẩn thận đưa nó dọn dẹp sạch sẽ, lại tại mai rùa biên giới đánh hai cái lỗ, buộc lên dây thừng, mới mời hai người nhập tọa. Vân Ngai mang theo Phùng Diệu Quân bước vào mai rùa, khoanh chân ngồi xuống, cái này cổ quái vật chứa liền biến thành một chiếc tiểu tiểu tái cụ. Ngư yêu nhảy xuống sông biến trở về bản tướng, liền cắn dây thừng kéo lấy mai rùa hướng phía trước du động. Bản thể của nó to lớn, có dài khoảng 5 trượng, 16 mét, kéo lấy mai rùa sông về trước đi căn bản không tốn sức chút nào, những nơi đi qua, mặt nước đều kích thích màu trắng bọt nước. Thuận đường sông bay lưu thẳng xuống dưới, có thể so sánh tại trên bờ trèo đèo lội suối phải nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trọng yếu nhất chính là, trên lục địa cửa ải cũng cản không lấy bọn hắn. Con sông này rất là rộng lớn, trên đường nhiều chỗ dòng chảy xiết bãi nguy hiểm, cảm kích ngư nhân đều không muốn tới gần. Đầu này ngư yêu tốc độ so bức vẫn còn thực sự nhanh hơn nhiều, Phùng Diệu Quân rốt cục cảm nhận được thiên lý giang lăng một ngày còn thoải mái cảm giác. Nàng tay mắt lanh lẹ, nửa đường còn ở trong nước xin đầu dài hơn hai thước cá lóc ra. Đôi cá nhào hơi giật mình nện ở mai rùa bên trên, vung đến hai người đầu mặt tất cả đều là nước. Phùng Diệu Quân có chút thẹn thùng, muốn theo Vân Ngai xin lỗi, quay đầu vừa vặn cùng hắn ánh mắt đối đầu. Hắn cũng đang nhìn nàng, tuấn trên mặt dính lấy giọt nước, thần sắc trong mắt nhưng có điểm thâm trầm, nàng xem không hiểu, trong lòng lại run rẩy, thế nào chặn lại nói, xin lỗi à, ta lau cho ngươi xoa. Một trường đem đầu kia hoạt bát quá độ xuẩn cá đánh ngất đi, sau đó lấy khăn lụa cho Vân Ngai lau mặt. Hắn cũng không giống ngày xưa cay nghiệt, chỉ là nhắm mắt mặc nàng nhẹ lau mình khuôn mặt, từ cái trán đến hai má, từ chóp mũi khi đến quai hàm. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng cũng rất cẩn thận, chính như một thân. Vân Ngai không có lại mở mắt. Phùng Diệu Quân đợi một hồi lâu, gặp hắn hô hấp kéo dài, mới xác định hắn ngủ thiếp đi. Ở đây sao mãnh liệt chập trùng thuyền nhỏ bên trên cũng có thể ngồi chìm vào giấc ngủ. Cảm giác chủ, tuyệt đối địa. Ngày kế tiếp là cái ngày nắng, ánh nắng chiếu ở trên mặt nước, tràn lên đầy mắt tán vàng. Mặt trời lên cao lúc, ngư yêu kéo chở hai người đến vàng Tuấn Thành, lại hướng Vân Ngai thi lễ một cái, mới nhảy xuống sông du tẩu. Hai người mượn thủy đạo tránh khỏi chiến loạn khu, nơi này đã là Ngụy quốc cảnh nội. Vàng Tuấn Thành cách tiền tuyến có cách xa 80 dặm, chiến hỏa cũng không có đốt tới nơi này, thành trì ngược lại trở thành vật tư chiến lược chuyển vận địa, bởi vậy so bình thường còn muốn náo nhiệt được nhiều. Một ngày này, vừa lúc là Tết mùng 5. Cái này cửa ải cuối năm, Phùng Diệu Quân hai người cơ bản tại Ngụy quốc tiền tuyến vượt qua. Nơi đó hỏa lực không nớt, sinh linh đồ thán, có thể sống liền muốn thiên ân vạn tạ, ai có tâm tư qua cái gì năm. Bây giờ tiến vào ngụy cảnh, năm mùi vị liền nồng dậy. Mùng năm chính gặp phải thương nhân tế ngũ lộ tài thần, cửa hàng mở cửa làm ăn, trên đường người người nhốn nháo, vô luận đại nhân hải tử đều mặc bộ đồ mới, hoàn thanh tiếu ngữ. Chương 183, lấy việc công làm việc tư. Chiến tuyến hai bên, nhất trọng thiên, nhất trọng địa, Phùng Diệu Quân nhìn xem, nhất thời không biết cái nào mới là nhân gian. Chỉ từ Kim Tuấn Thành vị trí, quy mô cùng quần thể kiến trúc đến xem, Phùng Diệu Quân liền biết nơi này tương đương giàu có, đi ra ngoài chính là Đại Hà, sau lưng có bình nguyên ruộng tốt, vị trí địa lý ưu việt, đường cũng tu được chỉnh tề bằng phẳng. Đại Hà lưu đến nơi đây liền phân vô số kính lưu, giống như là thoải mái đào ẩn bình nguyên mạch máu. Đây là Ngụy quốc cảnh nội vì số không nhiều đại bình nguyên, cả nước lương thực cùng thuế má, ước chừng 1/5 bắt nguồn ở đây. Vân Ngai để Phùng Diệu Quân đưa tín vật quá khứ. Vàng Lăng Thành Thái Thú đã nghe tin tức chạy đến, đem hai người phụng làm khách quý. Sở dĩ không phải phụng làm cấp trên, Vân Ngai là quốc sư nhưng không phải quan nhi. hắn dẫn hai người vào ở mình trong phủ phong cảnh nhất độc đáo Xuân Nguyên biệt viện, nay quý đẩy cửa sổ cũng có thể trông thấy điểm điểm hàn mai. Trong viện có miệng ấm suối cô đô không ngừng, mang ra nhiệt khí mờ mịt, ở chỗ này quý khách có thể hưởng suối tắm. Vân Nhai xuyên qua một chỗ hồ đống đá xây giả sơn, đồng nhiên cười nói, Kha thái thú, ngươi cái này phủ thượng chân lung lịch sự tao nhã, không thua vương đô quyền quý phủ đệ. Kha thái thú tranh thủ thời gian cười ha hả, đều là tiền nhiệm thái thú lưu lại, ta cũng không sửa chữa, chính là nhiều thêm mấy phần giá thú. Vân Nhai cười không nói, Phùng Diệu Quân lại nhớ tới trên đường người này cùng mình nói qua, Vàng Lăng Thành tiền nhiệm thái thú thói xấu ra vào quá mức, bị vương đình bãi chức quan. Đều nói 3 năm thanh chi huyện, 100.000 tuyết hoa ngân, huống chi bản địa dạng này giàu có. Kha thái thú cẩn thận tiếp khách. Vân Ngai thân phận siêu nhiên, cho dù không có làm quan, đối với toàn bộ Ngụy quốc ảnh hưởng cũng là hết sức quan trọng, bình thường giống Kha thái thú dạng này quan nhi, liền bên cạnh hắn đều chịu không gần. Vân Ngai cũng không cần tại địa phương quan diện trước sĩ diện, Kha thái thú đón hắn vấn đáp mấy lần, nghĩ thẩm quốc sư đại nhân cũng không có trong truyền thuyết như vậy không tốt hầu hạ a. Lập tức thận trọng nói, quốc sư đại giá quang lâm, đối với Kim Tuấn Thành nhưng có chỉ ra chỗ sai. Vương sư bây giờ trú tại Ký Sa, quốc sư độc thân chạy đến ngoài mấy chục dặm Kim Tuấn Thành, đây là duyên cớ gì? Có. Vân Ngai nhẹ gật đầu, ta lúc trước liền đến qua nơi này, nay về lại đến, Kim Tuấn Thành niên kỷ mùi vị không đủ. Như thế ngày hội một năm cũng liền qua một hồi trước, đổi cái thái thú, dĩ nhiên vượt qua càng đơn giản. Ách! Kha thái thú nào biết hai câu khiêm từ đổi lấy một trận này quả trách, không khỏi ngây người, một hồi lâu mới thận trọng nói, là như thế này, bây giờ chiến sự nhiều lần, vương đô 5 lần 7 lượt ra nghiêm lệnh, an tết giản lược. Vân Ngai a một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước đi. Lúc này cũng đến Xuân Nguyên Cư, hắn cũng không nói lời nào, thẳng đi vào, đem Kha thái thú phơi tại bên ngoài. Kha thái thú đứng tại chỗ, đầy mặt xấu hổ, chính không biết như thế nào cho phải, Phùng Diệu Quân cười an ủi hắn, công tử nhà ta chỉ nói là cười, thái thú không cần để ở trong lòng, hắn đối với nơi này hài lòng cực kỳ. Sơn thủy, hoa cỏ, linh tuyền, đều bố trí được cấu tứ sáng tạo, tựa như Kha thái thú nói, tha giàu giá thú. Nếu như đây thật là tiền nhiệm thái thú thủ bút, như vậy người này trừ là cái đại tham quan bên ngoài, cũng thật là một cái rượu nhân nhi. Nếu là không hài lòng, Vân Ngai biểu hiện có thể sẽ không như thế nhu hòa. Vừa dứt lời, Xuân Nguyên Cư bên trong liền truyền ra Vân Nhai quát tháo, ở bên ngoài xử lấy làm gì, còn không mau tiến đến. Nàng cho Kha thái thú cổ vũ cười một tiếng, quay người nhanh như chớp mà tiến vào. Lấy cái gì khoản đại Vân Ngai, vấn đề này suýt nữa để Kha thái thú cào bể đầu. Quốc sư tại vương đô cái gì chân tu món ngon chưa ăn qua, Kim Tuấn Thành vật liệu lại phong phú, ăn quái lại tỉ mỉ, có thể cùng đô thành đánh đồng sao. Bất quá hắn cũng là sẽ đến sự tình, vụ trộm đem Phùng Diệu Quân tìm đến thỉnh giáo. Đưa qua cũng không phải vàng bạc bực này tục vật, mà là một chi chế công cực sự tinh mỹ cây trâm. Thẳng là bình thường hoa hong bướm đồ án, Phùng Diệu Quân cũng liền cự, thế nhưng là Kha thái thú chỉnh lên cái này một chi thực sự rất đúng khẩu vị của nàng. Nó tuyển dụng chính là dưới ánh trăng hoa nở chủ đề, một cung mới trăng như lưỡi câu, là lấy xả cừ mài liền, phần dưới hai đóa hoa nở, đều lấy tơ bạc bóc hình, bảo thạch khảm cánh, một đóa là trắng nón nà đào hoa, một đóa là lam gánh gánh hoa xa cúc. Ba cái này đặt chung một chỗ, liền để cho người ta cảm thấy dưới ánh trăng hoa nở, gió qua lưu hương, thanh lãnh bên trong còn lộ ra hai phần ấm tình. Đây chính là thói xấu. Phùng Diệu Quân thưởng thức mấy lần liền không có chút nào gánh nặng trong lòng quấn tới mình trong tóc, biết về sau loại chuyện này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, cũng coi là đi theo Vân Nhai phúc lợi. Nàng từ chiến loạn khu tới, tố lấy đầu đầy tóc xanh, cây châm đâm vào trong tóc, Kha thái thú chỉ cảm thấy mỹ nhân châu sức hòa lẫn, tăng thêm mấy phần dùng quang khiếp người, chưa phát giác nhìn mà trợn tròn mắt. Cảm thấy ngầm ao ước quốc sư diễm phúc không cạn. Nàng này có khuynh thành dáng vẻ, cũng chỉ có đi theo quốc sư bên người mới bảo an nhưng không ngu. Xem ở hắn có thành ý như vậy phân nhi bên trên, Phùng Diệu Quân cũng liền chỉ điểm Kha thái thú mấy thứ, hắn đi theo hỏi, theo Phùng cô nương nhìn, quốc sư đại nhân thế nhưng là cảm thấy trong thành không đủ náo nhiệt. Nàng nghĩ nghĩ, đúng thế. Người quốc sư kia đều thích gì? Gánh hát, vẫn là nhã tụ tập. Hắn xong đi an bài. Ách, cũng không phải là, hãy chờ tin tức của ta. Nàng vô ý thức cảm thấy Vân Nhai sẽ không thích những này, hắn giống như không có cao như thế nhã. Ngài có gì cầu? Không phải làm gì như thế trông mong để lấy lòng quốc sư. Kha thái thú cười mở, năm ngoái tiểu sông dâng nước, chỉ mất không ít điện. Ngươi nhìn, có thể hay không thỉnh cầu quốc sư năm nay hướng nơi này nhiều điều động chút nguyên lực, bảo vệ chúng ta mưa thuận gió hòa. Phùng Diệu Quân cười đến càng thoải mái, đây không phải việc rất nhỏ a. Mặt trời còn chưa xuống núi, bữa tối liền đến. Vân Ngai không thích cùng ngoại nhân cùng nhau dùng cơm, cho nên một cái bàn này chỉ có hai người, cái khác tỷ nữ cũng đều bị đuổi ra ngoài. Bốn đồ ăn một chén canh, không có làm cái gì đắt đỏ vật liệu, nhan giá trị đảm đường cũng bất quá chỉ là một bát đỏ chói anh đào thịt, nhưng mà chua ngọt vừa đúng, thì ngọt quốc sư đại nhân liền mang mấy đũa. Hắn thần sắc trên mặt nhàn nhạt, thế nào Phùng Diệu Quân biết hắn coi như hài lòng. Sau đó chính là một bát xuyên khung bạch chỉ đầu cá nấu, một đại trung cách nước chậm hầm hồ tiêu heo bụng canh. Đều không phải cái gì quý giá đồ chơi, nhưng ăn hết ấm lòng ấm dạ dày, linh hoạt sinh máu. Vân Ngai uống nóng hổi mấy ngụm, trên mặt giống như cũng nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Phùng Diệu Quân biết hắn bệnh cũ lần này còn chưa tốt toàn, chính cần chút ấm người đồ ăn, liền cười nói, Kha Thái Thú nhìn thật hiểu được nhìn dưới người đồ ăn, người này ở quan trường có tiền đồ a. Thật sao? Vân Ngai liếc nàng một cái, đua nhọn chỉ hướng cuối cùng một sọt đồ biển, đây cũng là nhìn ta hạ đồ ăn. Đây chính là cá sống trên thân phiến xuống tới mỏng thịt, dưới đây chất đống băng, cái này trời lạnh tháng chạp bên trong nhìn một chút cũng là người ta từ đầu đông lạnh đến chân, cùng ấm dạ dày có thể không có chút quan hệ nào. Ách, ngựa có sai lầm nha, hắn dù sao không phải ngài trong bụng run đũa. Vân Ngai ngoài cười nhưng trong không cười, ta nhìn cũng là run đũa chạy tới mật báo. Nàng nháy nháy mắt, chỉ làm không rõ ý nghĩa, bên trong không chút nào trở dạ. Yêu thích đồ biển không phải Vân Ngai, mà là nàng, Kha Thái Thú đã hỏi, bản địa đồ biển lại có chú trọng, nàng sao không lấy việc công làm việc tư một phen. Chương 184, làm việc khiến cho ta vui vẻ. Nơi này thủy đạo tung hành, nuôi không ít cá lớn, chất thịt tinh tế mà thiếu gai. Người địa phương lấy vừa vớt xuất thủy xuống cá, đi ra tẩy máu, mảnh quái vì phiến, chỉ thấy đỏ cơ trắng lý, đều là mỏng như cánh ve. Lại ta lấy cây nghệ, rau cần, tỏi phiến, phan hâm mộ vân vân, một chút chấm tương, há mồm nuốt vào, cảm giác kia giống như băng tuyết tan rã tại miệng, đều hóa thành cam son, thực là tuyệt không thể tả. Nàng ăn mấy phần, thực là thỏa mãn đến không được thở dài. Vân Ngai nhìn nàng bộ này tính tình, cái nào còn không biết món ăn này là cho ai chuẩn bị, cười mắng một tiếng mèo thèm ăn, Phùng Diệu Quân chỉ làm như không nghe thấy. Lát cá mặc dù vừa nhẹ vừa mỏng, nhưng bày khắp chúc la, tổng trọng cũng không dưới 7 lượng, đầy đủ làm cho nàng khối lớn cắn ăn. Nàng chính ăn đến hít mắt, Vân Ngai nói với nàng, ăn xong tắm rửa. Ân ân. Tại Nghiêu Quốc màn trời chiếu đất nhiều ngày, cái nào có điều kiện tẩy bên trên tắm nước nóng. Có thể đi vào khê sông mấy lần cũng không tệ rồi. Bị hắn nhấc lên, nàng lập tức toàn thân đều ngứa, hận không thể lập tức ngâm vào suối nước nóng hưởng thụ một phen. Xuân Nguyên cư phía sau thì có Lộ Thiên Lan thành trì vững chắc, lấy hàng rào cùng mật cây rời đi, đã thông gió lại bảo đảm từ mật tính. Phùng Diệu Quân đặc biệt chọn một cái cách Vân Nhai xa nhất ao, đang muốn cởi áo đi vào, lại nghe được người này thét dài kêu gọi, an an, tới, qua, quá khứ. Trong nội tâm nàng có bất diệu dự cảm, vẫn là bước nhanh tới ngoài cửa nhẹ nhàng gõ hai lần, công tử, ngươi gọi ta. Thanh âm lười biếng chuyển tới, mau tới cấp cho ta trà lưng. Trà lưng. Nàng xử ngay tại chỗ, trong đầu hiện lên một vạn cái hương diễm hình tượng, lòng bàn chân giống như mọc rễ. Vân Ngai nghe không được hồi âm, không kiên nhẫn lại gọi một tiếng. Nàng đành phải kiên trì, đẩy cửa đi vào. Con tốt, người này đã ngâm mình ở trong ao, không nên nhìn một chút cũng không thấy. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết may mắn vẫn là thất lạc, chỉ làm ngây thơ đi qua, à, nơi này nô tỳ đi đâu rồi. Quý khách tới cửa, nơi này đều có người chuyên hầu hạ. Sai đi. Nàng ngượng cười, ta sao cùng người ta chuyên nghiệp. Các nàng không đủ tư cách. Vân Ngai có nàng hừ một tiếng, thiếu giả bộ ngớ ngẩn, mau mau. Hắn như thế để mắt nàng, nàng có phải là nên tạ chủ Long Ân a? Phùng Diệu Quân cố gắng duy trì nụ cười trên mặt không biến hình, lấy ra giỏ trúc bên trong mềm khăn nước nhẹp, chậm rãi cho hắn trà lưng. Giảng thật, người này da thịt như ngọc thạch, nước rửa qua đi càng lộ vẻ tỉ mỉ ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, nữ tử gặp đều muốn tiện sát. Cho dù hắn ngồi buông lỏng, phần lưng ẩn hiện vân da rõ ràng, đường cong ưu nhã, tự có giống được kình gọt mạnh mẽ vẻ đẹp. Ngày thường có ăn mặc che giấu, người bên ngoài nhìn không ra hắn thể thân cường kiện. Phùng Diệu Quân nghĩ, đây đại khái là hắn không muốn bị người phục thị đi tắm nguyên nhân. Từ Bạch Tượng Sơn mạch tính lên, hai người có tiếp xúc da thịt đã không phải một ngày hai ngày. Nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm ra sức làm việc, cũng không biết có phải hay không là suối nước nóng trận nhiệt khí bốc hơi nguyên cớ, nàng luôn cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi. Lau sạch lưng, Vân Ngai rất phối hợp xoay người lại, làm cho nàng trà sát lau ngực cái cổ. Bị một cái tuyệt thế mỹ nam tử ánh mắt sáng rực tiếp cận, kỳ thật cũng không tốt đẹp gì. Nàng như cúi đầu, lại hình như muốn đi ngắm người ta chỗ yếu, coi là thật cúi đầu cũng không phải, ngẩng đầu lại không tốt, đành phải tận lực trước xem. May mắn cái này thành trì vững chắc ngậm sắt phong phú, nước suối sắc làm ngầm rỉ, chỉ cần không vận dụng hết thị lực đi nhìn, Phùng Diệu Quân nhìn không thấy người nào đó gầy eo trở xuống bộ vị. Mỗi qua một giây, cũng giống như qua đủ một năm như vậy dài dằng dặc. Nàng quỳ gối bên cạnh ao, tay áo cùng ống quần đều vén lên thật cao, lộ ra tuyết trắng cân xứng tay cùng chân, giống non xinh xinh ngó sen, khuôn mặt nhỏ là xinh đẹp quả táo đỏ, cũng không biết được bị nhiệt khí đằng vẫn là xấu hổ. Vân Ngai gặp nàng tiểu xảo chóp mũi toát ra mồ hôi mịn, vô ý thức đưa tay một lau, rất nóng. Động tác này quá thân mật, nàng lập tức cứng lại rồi, sắc mặt càng đỏ, trong miệng mơ hồ thấp ứng một tiếng. Hắn dù bận vẫn ung dung nhìn xem nàng, đống nhiên nói, cây châm rất xinh đẹp. Chi này cây châm, hôm nay buổi chiều trước đó còn không có đâu. Phùng Diệu Quân dừng lại, khoe miệng cong lên. Đây là hắn lần đầu chính diện khích lệ, kiếm không dễ a, bất quá cái này nhân tâm nghị thật sự là tinh tế đến đáng sợ, nàng mới mang bên trên bao lâu a, hắn liền phát hiện. Theo động tác trên tay của nàng chập trùng, trên trán sợi tóc tinh lịch rủ xuống mấy sợi. Vân Ngai lên chơi tính, còn muốn đưa tay đi Phật, Phùng Diệu Quân đã đoạt trước một bước, đưa chúng nó đều vớt đến sau thai đi, không nhọc công tử động thủ. Vân Ngai cười tủm tỉm nói, ta nhìn ngươi quanh thân là mồ hôi, cần phải xuống tới tẩy một chút. Cái này thành trì vững chắc thoải mái gấp. Không, không cần. Nàng sao không biết ngâm nước nóng dễ chịu. Nếu không phải ra hỏa này sự tình nhiều, hiện tại nàng đã sớm đang hưởng thụ tốt ta. Còn cần đến giả mù sa mưa nói, làm việc khiến cho ta vui vẻ. Cuối cùng đem thân thể của hắn lau xong, Phùng Diệu Quân hô thở ra một hơi, vung ra khăn tử, công tử, tốt. Ngài chậm rãi tẩy, ta nói đến đây, nàng mới hậu chi hậu giác nhớ tới, tu hành đến hắn cảnh giới này đã sớm là không một hạt bụi chi thân, làn da không dính tăng vật, nơi nào cần phải nàng đến trà sát tẩy. Hôn đạm, lại tiêu khiển nàng đúng hay không? Khăn tử còn không có buông xuống, hắn liền kén ăn ở cổ tay của nàng, dọc theo lồng ngực hướng xuống, ấn tại căng đầy phần bụng, không có lau xong đâu, còn có nơi này. Cùng, nơi này. Hắn dẫn dắt đến tay của nàng, xét qua phần bụng một mực hướng xuống. Nàng đầu ngón tay không thể tránh khỏi sở phủ da thịt của hắn, bóng loáng mà có co giãn, sau đó dính lấy ao nước, chuyển về một trận ấm áp. Phùng Diệu Quân lại nhịn không được, đồng nhiên rút về tay đứng lên, thối lui hai bước, ta tốt sốt ruột, muốn đi thay y phục. Thay y phục chính là như xí huyền sưng. Vân Ngai cũng không có miễn cưỡng nàng, thuận thế bông, chỉ nhìn sắc mặt nàng từ quả táo đỏ thành anh đào. Phùng Diệu Quân không chờ hắn gật đầu liền tông cửa xông ra, bước nhanh chạy xa. Sau lưng mơ hồ truyền đến cái thằng này ác liệt tiếng cười, cười đến còn rất vui vẻ. Vọt ra hơn 10 trượng, nàng vẫn cảm giác khuôn mặt trứng hồng, trái tim bịch cái không xong, giống như là muốn từ lồng ngực nhảy ra. Đây là tao nhiêu sao, đúng không đúng không? Nàng thế mà ở cái thế giới này tao ngộ chỗ làm việc tính tao nhiêu. Phùng Diệu Quân che mặt mười mấy hơi thở. Đem kiếp trước biết đến đầy trời thần minh danh tự lần lượt từng cái mặc niệm một lần mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng trở lại lúc trước chọn chúng ao, thoát ý ngâm tiến vào. Lúc này nàng là đánh chết cũng không lại trở về hầu hạ hắn, thích thế nào đi. Tên kia rõ ràng là trả thù nàng lúc trước lấy việc công làm việc tư, nhỏ làm tức chết. A, thật thoải mái a. Trời lạnh hạ suối nước nóng, toàn thân đồng loạt giãn ra, thật sự là nhanh sống thắng thần tiên. Phùng Diệu Quân nhịn không được thân ngâm một tiếng, lại nghe ngoài cửa rắc một tiếng vang nhỏ. Ai? Nàng lập tức chìm vào trong nước, trong tay lộ ra tinh thiên truy. Kia hồn đạm dĩ nhiên truy đến nơi đây dở trò xấu. Hắn nếu dám đẩy cửa tiến đến, coi như hai người là trên danh nghĩa chủ tớ, nàng cũng sẽ không khách khí chút nào thưởng hắn một cái rủi. Cửa gỗ bị khẽ chọc hai cái, sau đó có cái giọng nữ truyền vào, quý khách có thể cần ta chờ phục thị. Nguyên lai là nơi này vụ giả. Phùng Diệu Quân dài thở dài một hơi, lên tiếng đem người đuổi đi. Nàng cũng không thích đạn trần tương đối. Chương 185, Kim Tuấn hội đèn lồng. Bản thành cư dân có loại ảo giác, qua hết năm, Kim Tuấn thành ngày lễ không khí ngược lại càng đậm. Phố lớn ngõ nhỏ đã phủ lên càng nhiều đèn lồng đỏ, đường lớn mặt đất bị một lần lại một lần nước rửa, sạch sẽ liền khối bùn đều tìm không ra. Lại hai ngày nữa, thế mà có mấy cái gánh hát được mời tới, sân khấu kịch liền khoác lên thành vương trước miếu, khoảng chừng một tầng lầu cao. Mọi người thường xuyên có thể nghe được bọn hắn diễn luyện lúc kéo lên hát biến điệu. Thế nào khối này trên đất trống bắt đầu có các loại tiểu thương bày quầy bán hàng thiết điểm, buôn bán đồ ăn vặt, điểm tâm, tiên hoa cùng tinh vi đồ chơi. Theo lý thuyết, nơi này khoảng cách tiền tuyến chỉ có 80 dặm, là một nghiêm túc vật tư trạm trung chuyển, Kim Tuấn Thành sớm liền tiến vào chiến lược trạng thái, cấm đi lại ban đêm thời gian trước thời gian nửa canh giờ, đồng thời không buôn bán rượu. Nhưng mà từ Tết Sơ Ngũ bắt đầu, thái thú thế mà hạ lệnh ban đêm không đóng cửa thành chi đèn đuốc sáng trưng. Quán cơm tiểu lâu rượu ngon cũng cùng nhau mở rộng cung ứng. Từng đầu như nhau lệ, giống như đều cùng vương đô phát hạ nghiêm lệnh đối nghịch. Đương nhiên phổ thông thành dân sẽ không đi suy nghĩ thái thú đầu góc vì sao đột nhiên mặt, chỉ là vui mừng hớn hở khúc mắc. Lúc này còn không có ra tháng riêng, hướng đám người thường đều còn tại hoan độ năm mới. Đến tháng riêng 14 một ngày này, Kim Tuấn Thành thiết lập cầu phúc hội đèn lồng, thành vương trước miếu đã phủ lên nhiều loại đèn màu, sân khấu kịch bên trên chiêng trống tiếng động vang trời, vô cùng náo nhiệt, liền ngay cả nước sông cũng bị phản chiếu tươi sáng. Kim Tuấn Thành dân hướng trong nước để vào vô số sen đèn, mặc bọn chúng nước chảy bèo trôi phiêu hướng phương xa. Từ một nơi bí mật gần đó nhìn lại, kia vô số yêu ớt mà lại vỏ quýt quan mang, thật giống ngôi sao trên trời. Mấy ngày nay, Kha Thái Thú tiếp nhận vô số chất vấn, nhưng hắn cho dù trong lòng buồn chồn cũng vẫn như cũ đến như thế tổ chức lớn, bởi vì đây là Vân Ngai ý tứ. Vân Đại Quốc Sư, muốn qua một cái nhiệt nhiệt nháo nháo tháng riêng 14. Ngày đó không đợi Phùng Diệu Quân nói bóng nói gió, Vân Ngai liền rất dứt khoát làm cho nàng chuyển cáo Kha Thái Thú, hắn chỉ có đích thân thể nghiệm qua như thế một lần náo nhiệt mới có thể vui sướng, mới có thể để Kha Thái Thú đã được như nguyện. Kha Thái Thú sớm biết vị quốc sư này tại vương thượng nơi đó lực ảnh hưởng, cắn răng, vẫn là làm theo. Hiện tại Vân Ngai cùng Phùng Diệu Quân liền đứng tại thành vương miếu phía sau một gốc đại dông thụ hạ. Trước miếu người đông nghìn nghịt, nơi này cũng chỉ có nhỏ neo 2-3 con. Phùng Diệu Quân không biết rõ, người này muốn không phải náo nhiệt à, vì cái gì không đi người hot nhất đằng trước, ngược lại chạy tới nơi này nhìn cây. Mặc dù cái này gốc cây dông hoàn toàn chính xác mọc vô cùng tốt, thân cây chí ít có 20 người ôm hết phẩm chất. Kỳ lạ nhất là, dù là tại bực này trời đông giá rét mùa, nó cũng vẫn như cũ hoa cái cao vút, thúy diệp che trời. Loại cây này tại nước đóng thành băng trời lạnh bên trong không trọc. Không có khả năng a. Trên nhánh cây treo vô số hồng bao, hiển nhiên thành dân là đem cái này gốc linh dị đại thụ coi là cầu nguyện cây, đem tâm nguyện ghi vào tờ giấy đóng gói lại, treo ở trên cây. Vân Ngai lại lấy ra một bầu rượu, đổ tràn đầy một chén, đưa nó nghiêng tại rễ cây dưới, trong miệng mặc niệm có tử. Thần sắc của hắn trang nghiêm, đúng là hiếm thấy trang trọng. Như thế, chung rội xuống ba chén rượu. Hắn tại tế điện người nào? Phùng Diệu Quân không biết hắn vì sao chạy tới nơi này nâng lễ, nhưng nghĩ đến người kia đối với hắn mà nói rất trọng yêu a. Nàng đối với hắn quá khứ, càng thêm tò mò. Cho dù là Mạc Đề Chuẩn, cũng không thể nói rõ Vân Ngai lai lịch. Rượu qua ba chén, Vân Ngai liền đem lúc trước thần sắc thu hồi, cười nói với nàng, ngươi không nghĩ cầu ước nguyện. Chính có ý đó. Phùng Diệu Quân ngắm nghĩa cây to này, đối nó hứa cái gì nguyện nhất linh. Quốc sư cũng tin một bộ này a. Lại nói, nàng đối hắn cầu nguyện có phải là lại càng dễ bị thỏa mãn? Tài vận cùng nhân duyên. Phùng Diệu Quân ồ một tiếng, tự đi trong miếu lấy giấy bút viết xong. Đãi nàng đi tới, Vân Ngai chỉ thấy được trong tay nàng nắm vuốt một cái hồng bao, không khỏi hiếu kỳ, viết cái gì? Nàng rất muốn mắt trợn trắng, nói ra liền mất linh. Hắn kiên nhẫn, cầu duyên vẫn là cầu tài, cái này tổng có thể dứt lời. Phùng Diệu Quân không làm sao được nói, cầu tài, lớn tài. Chuyện nào có đáng gì? Đảo mắt liền có thể đạt thành. Vân Ngai sờ lên cằm, ngươi sao không cầu một cầu duyên? Nhân duyên không dựa vào cầu tới. Nàng đuốt thuận bị gió đêm thổi loạn sợi tóc, ta muốn mình quyết định. Ồ! Hắn dường như hứng thú rất đậm, An An muốn gả cái nam nhân như thế nào? Công tử muốn giúp ta tìm kiếm A. Nàng nhảy đến trên cây, tuyển một chỗ đông nam nhánh treo thật là đỏ phong, lại lưu loát nhảy xuống, muốn dáng dấp tuấn, vóc người đẹp, thể lực đồng, đối với ta từ một mực, không nạp thiếp không ăn vụng không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cái này hắn nâng lên lông mày, cái gì gọi là thể lực đồng, nàng muốn cá thể lực siêu nhân nam tử làm gì? Phùng Diệu Quân ở trước mặt hắn mặt không biến sắc tim không đập. Thục nữ A, đương nhiên không thể nói rõ muốn khí đại hoa tốt, đây cũng quá thấp kém không phải. Bất quá nàng về sau muốn gả nam nhân, khẳng định không thể là chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được nha. Vân Ngai lời còn chưa dứt, thì có cười dài một tiếng chuyển tới đánh gây hắn, ha ha, chuyện nào có đáng gì. Túi tại bàn. Theo sát lấy miếu bên trong chắp tay bước đi thong thả ra một cẩm y nhân, vóc người cao, kiếm mi lãng mục, xem tuổi chừng tại 28, 19 trên dưới. Phùng Diệu Quân nhận ra, cái này cũng là người quen. Mặc dù cách xa nhau mấy năm không gặp, nhưng gương mặt này cơ bản không có nhiều biến hóa lớn, cái mũi vẫn là cái kia cái mũi, miệng vẫn là cái miệng đó. Ngụy Vương Thứ Tử, Tiêu Diễn. Phùng Diệu Quân nguyên bản đưa lưng về phía lớn miếu cửa sau, cũng đưa lưng về phía Tiêu Diễn, người sau chỉ có thể nhìn thấy yểu điệu hình dáng. Nàng cái này quay người lại, Tiêu Diễn liền xương mắc tại cổ họng ở giữa, đột nhiên nghẹn ngào. Thế gian lại đến giai nhân như thế, thanh diệm giống như dưới ánh trăng hoa nở, kia giữa lông mày đều là sắp thịnh phun phương hoa. Tiêu Diễn nhất thời đều mắt lom lom. Vân Ngai mặt hiện không vui, ngươi không ở nhà mang hài tử, chạy tới nơi này làm gì? Hài tử? Phùng Diệu Quân sắc mặt khẽ động, Tiêu Diễn đã tấn cấp. Cũng thế, lần trước tại tụ Bình Hương gặp mặt, niên kỷ của hắn cũng là trưởng thành, người này lại là cái tốt xác. Sinh lên một tổ không có vấn đề à. Tiêu Diễn cũng lấy lại tinh thần đến, cười nói, nơi này náo ra động tĩnh quá lớn, phụ vương không cao hứng, ta chạy đến xem một chút. nhịn không được lại liếc mắt Phùng Diệu Quân một chút, nghĩ thầm quốc sư hoặc là thành tâm quả dục nhiều năm, hoặc là trực tiếp liền tìm tới bực này khuynh thành thu lệ, hoàn toàn chính xác cũng phù hợp hắn không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người tính nết. Xem hết rồi. Vân Nhai phất phất tay, ngươi có thể đi.
Tốt, tốt, không nhìn.
Tiêu Diễn thu hồi ánh mắt, lại không hướng Phùng Diệu Quân nơi đó nhìn một chút, ta biết ngươi trong lòng có khí mới không đi kia xa, ngược lại chạy tới nơi này tìm náo nhiệt. Bất quá việc này cũng thật trách không được vương thượng. Hắn kiểu nói này, Phùng Diệu Quân mới hiểu được, nguyên lai Vân Nhai tại Kim Tuấn Thành huyên náo ra động tĩnh lớn như vậy cũng không phải là bản thân ham vui đùa, mà là bày cho 80 dặm bên ngoài vương quân nhìn. Hắn muốn để người ở đó biết, hắn đã trở lại ngụy cảnh, nhưng là tâm tình cực độ khó chịu, không chịu rút quân về. Ta cái lao thiên, gia hỏa này dĩ nhiên có thể làm đến nước này. Chương 186, treo phù cầu nguyện. Đối với hắn tùy hứng trình độ đã có hiểu biết Phùng Diệu Quân lại một lần nữa sợ hãi thán phục. Tìm náo nhiệt. Vân Ngai lại nheo lại mắt, ngươi không biết hôm nay là ngày gì. Tháng riêng 14 thôi, còn có thể là ngày gì. Theo lý thuyết đêm rằm tháng riêng làm thiên tài có dạo chơi công viên, hội đèn lồng cùng bắn mê, hắn không phải ngạnh sinh sinh sách một ngày trước, để toàn thành bách tính bồi tiếp hắn làm ở Mỹ. Bất quá Tiêu Diễn nghĩ nghĩ, lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, hôm nay tháng riêng 14 rồi. Khó trách, khó trách. Là ta qua hồ đồ rồi. Hắn thở dài nói, thời gian chiến tranh thiên đầu và tự, ta lại đem cái này đã quên. Phùng Diệu Quân nhìn xem Vân Nhai nhìn nhìn lại hắn, không rõ trong đó lại có huyền cơ gì. Tiêu Diễn ho nhẹ một tiếng, ta biết phụ vương đột nhiên chỉ huy đông tiến, trong lòng ngươi có khí. Bất quá dạng này cơ hội ngàn năm một thở, hắn đã đợi đợi nhiều năm. Vân Nhai thản nhiên nói, nếu như thế, chính hắn đem Liêu Quốc cầm xuống thuận tiện, còn muốn ngươi tìm đến ta làm gì? Chỉ có quốc sư xuất thủ. Đại quân mới có thể xưng bách chiến hùng binh. Tiêu Diễn hướng về Vân Nhai vái chào đến cùng, sắc mặt trịnh trọng, Kim Tuấn Thành hội đèn lồng cũng làm, phụ vương cũng phái ta đến xin, chỉ mong quốc sư đại nhân nể mặt, khởi giá tiến về ký sai như thế nào. Bầu không khí đột nhiên có chút ngưng trọng. Phùng Diệu Quân đứng ở một bên có chút túi đầu, ai cũng không nhìn, an tâm khi nàng người trong suốt. Một hồi lâu, Vân Nhai mới cau mày nói, thôi, đi thôi. Dù sao hắn vẫn là Ngụy quốc quốc sư. Cùng quân chủ làm bộ làm tịch đến trình độ này cũng là đủ rồi. Ngụy vương phái nhị vương tử đến mời hắn, hắn cũng thuận thế thấy tốt thì lấy. Tiêu Diễn lập tức hớn hở, hai tay lẫn nhau chụp hai cái, tức có một chiếc xe lớn lái tới. Kéo xe không phải phàm ngựa, mà là bốn con gọi đỏ đuôi dị thú, tướng mạo như cự lộc, toàn thân đỏ tươi, so ngựa còn lớn hơn một vòng. Phùng Diệu Quân tại Tấn Đâu ngược lại là gặp qua đồng loại của nó, từ một nhà danh môn nuôi, nhưng màu lông không có như vậy thuần khiết. Trời sinh tự mang phong hệ khinh thân thần thông, tốc độ so tuấn mã còn phải lại nhanh lên không chỉ gấp hai, bắt đầu chạy có thể nói nhanh như điện chớp. Tiêu Diễn khoát tay chặn lại, mời. Vân Ngai lại nói một tiếng, chậm rãi. Một mình đi vào trong miếu. Tiêu Diễn cùng Phùng Diệu Quân hai mặt nhìn nhau, cũng không biết hắn suy nghĩ gì. Cũng may người này rất nhanh liền ra, trong tay còn nắm nuốt một cái giấy đỏ phong. A, quốc sư đại nhân cũng muốn cầu nguyện. Cái này không khoa học, hắn chính mình nhi bất tiểu thị trên thông thiên văn. Hạ thông địa lý, còn cần hướng một cây đại thụ cầu cái gì tương lai. Tiêu Diễn người hầu tiến lên, nghĩ thay Vân Ngai treo lên hồng bao, người sau khoát tay cự tuyệt hắn, ngược lại hướng Phùng Diệu Quân nhìn thoáng qua, ngươi tới. Nàng biết người này có gì đó quái lạ bệnh thích sạch sẽ, không cho phép người bên ngoài loạn đụng mình vật phẩm, thế nào tiếp nhận giấy phong nhảy lên cự dung, thay hắn tìm cái vị trí tốt treo thượng, hạ lúc đến thuận tay vô vô mình góc áo, công tử, cây này lai lịch ra sao? Có thể để cho hắn để ý như vậy. Không có lai lịch ra sao. Vân Ngai thản nhiên nói, chính là sống 5 tháng dài chút, có hơn 400 tuổi. 400 tuổi người không thấy nhiều, cây lại không hiếm thấy, hoàn toàn chính xác không có gì hiếm lạ. Mấy người nối đuôi nhau lên xe. Phùng Diệu Quân lâm lên xe trước đó, đem bên ngoài đứng thẳng Tiêu Diễn tùy tùng đưa tới nói, đem vật này mang cho Kha Thái Thú, để hắn trấn tại phủ Thái Thú bên trong là được. Người kia cẩn thận tiếp, xoay người đi xử lý. Nàng đưa tới chính là một đoạn nhánh cây, đứt gãy còn rất mới mẻ. Hiển nhiên là từ cây rong bên trên hiện hái xuống. Bất quá nàng cũng không phải qua mặt người, đầu cành hiện ra một tầng ánh hồng quang, trong đêm tối thình lình có chút thê diễm vẻ đẹp. Cái này cành trải qua Vân Nhai chi thủ, liền phụ lên một chút nguyên lực. Cứ việc chỉ có cực nhỏ nông cạn một tia, cũng đầy đủ điều động Kim Tuấn Thành một năm tròn mưa thuận gió hòa. Đây là quốc sư đối với Kha Thái Thu thịnh tình khoản đãi ban thưởng. Đương nhiên, đây là tư nhân quà tặng, không chiếm dụng quốc gia điều động số lượng. Tiêu Diễn trên xe thấy đau lòng nhức óc. Xa xỉ. Thiên hạ đệ nhất đẳng quý giá nguyên lực, sẽ đưa cho Kim Tuấn Thành loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, phung phí của trời A. Vân Ngai không thèm để ý hắn, khắp khuôn mặt là ngươi quản được cá hoàn khố biểu lộ. Phùng Diệu Quân cũng leo lên xe ngựa, an vị tại Vân Ngai bên người. Xe ngựa khởi động lúc, nàng cung tay nấu nước pha trà. Tiêu Diễn nhiệm vụ mục tiêu đạt thành, trong lòng trầm tĩnh lại, lúc này liền hân ngắm mỹ nhân động tác khinh nhu thoải mái, thấy thế nào làm sao cảnh đẹp ý vui, vị này chính là An An. Đây không phải Phùng Diệu Quân tự giới thiệu, mà là Vân Ngai mệt mỏi trả lời một câu. Từ xưng hô này bên trên, Phùng Diệu Quân liền biết hắn vô ý nói cho Tiêu Diễn, nàng tên đầy đủ. Nàng cùng Tiêu Diễn dù tại 3 năm trước đây có vài lần gặp mặt, bất quá nữ lớn 18 biến, nàng đã từ tiểu cô nương trưởng thành thức tha thiếu nữ, diện mạo khác biệt rất lớn. Tiêu Diễn năm đó không có đem nàng để ở trong lòng, lúc này làm sao có thể nhận ra được. Vân Ngai cũng không nghĩ bọn hắn nhận nhau, tránh khỏi gia hỏa này lại có tiền vốn lôi kéo làm quen, ồn ào cực kỳ. Liên họ đều không có, không phải biệt danh chính là ban tên. Thế nào Tiêu Diễn lập tức minh bạch, trước mắt cái này nghiêng nước nghiêng thành giai lệ, lại là đi theo Vân Nhai thị nữ bên người. Hắn trừng lớn mắt, là ngươi tân thu thị nữ. Nói nhảm, không phải tân thu, chẳng lẽ là người cũ. Vân Nhai mí mắt vẩy một cái, lười nhác trả lời cái này nhược trí vấn đề. Phùng Diệu Quân ngược lại là hướng về phía Tiêu Diễn nhe răng cười một tiếng. Kia đôi mắt phượng có chút cong lên, nụ cười này giống như trăng từ trong mây ló ra, đầy toa sinh huy. Tiêu Diễn đời này cũng không biết gặp bao nhiêu mỹ nhân, linh động như này lại là lác đác không có mấy. Hắn không khỏi vỗ tay tán thán nói, Vân Đại Quốc sư lợi hại, vô thanh vô tức liền hạ thủ. Hắn du lãm hoa đông đảo năm, cũng không gặp phải có vận khí như vậy. Chúng ta Vân Đại Quốc sư từ nơi nào đưa người tìm đến? Tiêu Diễn liếc về phía Vân Ngai, cười đến giống tam cô lục bà, chẳng lẽ dựa vào thần cơ diệu toán bản sự. Không công bằng, cho ta cũng tìm một cái mỹ nhân như vậy như thế nào? Ta từ trên núi mang về. Vân Ngai ngửa cằm lên, không nói ra được kiêu căng, đồng thời ngươi nói sai, là nàng trước tìm tới ta. Phùng Diệu Quân ngẩng đầu, nhanh chóng liếc hắn một cái. Kỳ thật Vân Ngai nói đến không sai, là nàng đầu tiên thành lập được giữa hai người linh khí liên lạc, bởi thế là Phùng Diệu Quân đầu tiên tìm tới Vân Ngai. Nhưng hắn ngạo khí đến hay lắm ngây thơ, ai trước tìm tới ai có cái gì cái gọi là trên núi. Tiêu Diễn Kỳ nói, thế nhưng là Bạch Tượng Sơn. Vân Ngai ân một tiếng, coi như là mập mờ ứng. Hắn đúng là từ Bạch Tượng Sơn đem Phùng Diệu Quân mang ra. Ta dẫn phát sườn núi một lần nữa phun trào, mình cũng bị thương nhẹ, may mắn được nàng tương hộ mới an nhiên rời núi. Ánh mắt của hắn nhu hòa, đằng sau nàng liền theo ta. Trong lời này trực tiếp bỏ bớt đi chi tiết cùng gút mắc vô số, thâu nghe cũng là Phùng Diệu Quân đối với hắn có ân cứu mạng đồng dạng. Vân Ngai nói như vậy, nàng cũng rất kinh ngạc, nhịn không được trừng mắt nhìn, đã thấy hắn đưa tới ánh mắt bao hàm thâm ý. Ánh mắt kia hoàn toàn như trước đây mê ly khó phân biệt, nàng vẫn là xem không hiểu a. Tiêu Diễn lại một lần đối nàng nổi lòng tôn kính, thất kính. Nguyên lai An An còn đối với quốc sư đưa qua viện thủ. Bưng lên nàng vừa mới pha trà ngon, đến, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một chén. Phùng Diệu Quân không chút hoang mang cho mình cũng châm một chén, mới dơ lên đáp lễ, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Tiêu Diễn cũng học bộ dáng của nàng một ngụm buồn bực dưới, lại bị bỏng đến suýt nữa phun ra ngoài. Không thể phun. Mỹ nhân trước mặt há có thể thất lễ. Hắn rôi tay háo che miệng, nước mắt rưng rưng. Phùng Diệu Quân cắn đầu lưỡi mới nhị cười. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Diễn tuy có tu vi mang theo, đạo hạnh cũng chỉ là bình bình, so sánh nàng kém xa. Nàng có thể mặt không đổi sắc uống xong nước rồi, Tiêu Diễn lại không phải bị bỏng phá miệng lưỡi không thể. Vân Ngai hướng nàng ném tới một cái ánh mắt tán thưởng. Chương 187, người tới ta đi. Làm được tốt, để tiểu tử này lại miệng ba hoa, đáng đợi đến cái giáo huấn. Kia toa Tiêu Diễn lại trải qua không được nóng, cũng không kịp đem trà nóng nôn tại mình bên trong tay áo, cũng không nhìn thấy hai người này mắt đi mày lại. Chỉ miệng mở rộng liên tiếp hấp khí. Phùng Diệu Quân lúc này mới che lấy miệng nhỏ giật mình nói, ai nha, đây chính là lan trà. Đại nhân ngài bỏng hỏng A. Cha là chính hắn muốn mời, xôi trà cũng là chính hắn một ngụm buồn bực, Tiêu Diễn thật đúng là không trách được nàng, đành phải lớn miệng nói, không, không sao. Cả trương miệng đều giống như quen, tư vị kia chỉ có ba chữ có thể hình dung. Bốn tay thập cầm. Bát bảo tủ liền ở bên người, Phùng Diệu Quân đưa tay một trận tìm tòi. Thế mà từ bên trong cầm ra một con băng hộp. Hộp nhưng thật ra là nội ngoại hai tầng, tầng bên trong đưa khối băng, tường kép dán hàn băng phủ giữ ấm, lấy cam đoan khối băng lấy ra lúc vẫn là mất thăng bằng. Tiêu Diễn lấp hai khối băng tiến miệng lúc, mới lộ ra được cứu thần sắc. Vân Ngai quay đầu đối với Phùng Diệu Quân nói, ghi lại, sau khi xuống xe ta muốn ăn ướp lạnh nước chắt lưới. Nàng giòn tan ứng tiếng phải. Quốc sư thực sẽ bỏ đá xuống giếng, lúc này còn muốn nghiêm trang dễ cật hắn. Tại lần đầu gặp gỡ tiểu mỹ nhân trước mặt ném đi lớn như vậy mặt, Tiêu Diễn sắc mặt liền không dễ nhìn lắm. Cũng may hắn ngậm qua khối băng về sau, Vân Ngai liền ném ra một bình thuốc cao cho hắn, dùng tới. dược cao bôi tại khoang miệng bên trên, kéo dài cảm giác mát mẻ, đau đớn đều một chút giảm bớt hơn phân nửa, tiếp qua trong một giây lát, trong miệng liền một lần nữa kết xuất màng dính ra. Bất quá lúc này Vân Nhai đã hỏi hắn, vương thượng ngự giá thân trình, đây là ai cho ra chủ ý ngu ngốc? Hơi suy ngẫm, nghĩ đến không phải thái tử, hắn sớm bị phái đi trấn áp An Hạ. Tiêu Diễn còn có một chút mồm miệng không rõ, là phụ vương mình khí phách. Chúng thần phản đối, liền thái tử đều khuyên can mấy lần, kết quả phụ vương nổi trận lôi đình, chúng ta đành phải coi như thôi. Ngụy Vương hơn 50 tuổi, đã vượt qua đương thời phàm nhân bình quân tuổi thọ, tránh không được sốt ruột tại bảo dưỡng tuổi thọ trước đó lại cho mình thêm một bút công tích vĩ đại. Khoảng cách chinh phục An Hạ quốc đã là 7, 8 năm trước chuyện, Ngụy Vương còn có mấy cái 7, 8 năm có thể khai cương thác thổ. Ồ! Vân Ngai trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, vậy phải xem hắn là thế nào khuyên can đúng không? Thái tử cũng không muốn phụ vương thân trinh, dạng này hắn liền có thể từ An Hạ trở về đoạt đầu công. Chiến trường chính ở đây, thái tử đương nhiên càng hy vọng ở đây lập công cực khổ. An Hạ địa khu xa xôi, coi như đánh lại bao nhiêu xinh đẹp thắng trận thì sao? Còn không phải một cái đánh phụ trợ. Phùng Diệu Quân ngoan ngoãn túi đầu ngồi ở Vân Nhai bên người, nghe được An Hạ hai chữ trong đôi mắt đẹp hơi hơi lóe lên, ai cũng không có chú ý tới. Ngụy thái tử Tiêu Tĩnh bị phái đi An Hạ, vì cái gì? Đồng thời nghe Tiêu Diễn ngụ ý, hắn là rất lên đường từ lâu. Chỗ của hắn tiến triển như thế nào? Đã vượt qua An Hạ trung bộ, hướng đông nam phương hướng Xích Khảm Bình Nguyên tiến quân. Tiêu Diễn lắc đầu, bất quá đại quân tiến lên rất không thuận lợi, An Hạ Dương Nhiệt nhiều lần phục kích, như thế trong một tháng đã đánh 3 trận cầm. Coi như ở tại bọn hắn hạ trại lúc, cũng thường xuyên có du kỵ binh trước đến tập kích. Quái thai, những năm qua chưa từng thấy bọn hắn dạng này liều mạng, chẳng lẽ những này Dương Nhiệt cùng Liêu Quốc đạt thành thỏa thuận gì? Vân Ngai cấp một cái trà xanh, lúc này Phó Linh Xuyên mang theo Trường Nhạc công chúa Bắc Thượng, cũng đi tham gia Liêu Tấn đại hôn. Tiêu Diễn trên mặt biến sắc, ngươi là nói, Liêu Tấn liên thủ với Phó Linh Xuyên rồi. Vân Ngai nhẹ gật đầu, không tệ. Chuyện này Phùng Diệu Quân cũng nhớ kỹ. Phó Linh Xuyên mang theo Ngụy Trường Nhạc công chúa tiến về Nghiêu quốc, chính là nhận được Yến Vương đồng ý lúc ấy Ngụy Dã Tâm đã biểu lộ không thể nghi ngờ, cho nên Nghiêu Tấn cùng Phó Linh Xuyên đại biểu An Hạ tàn quân thế tất yếu dắt tay kháng Ngụy. Lúc ấy nàng không rõ vì sao Vân Nhai không đúng Phó Linh Xuyên hai người hạ thủ, bây giờ lại mơ hồ đoán được một chút nguyên nhân. Bởi vì Tiêu Diễn nói, xem ra thái tử nơi đó có chút khó giải quyết. Vân Nhai nụ cười không có nhiệt độ, đã vì thái tử, liền muốn gặm chút khó hạ miệng xương cốt, nếu không hiền năng như thế nào phục chúng. Phùng Diệu Quân cho hắn lại châm một ly trà. Quả nhiên, cái này cùng nội bộ đấu đá có quan hệ. Vân Ngai cái này là cố ý cho thái tử chế tạo phiền phức, lợi dụng An Hạ tàn quân cho hắn thiết trí chướng ngại. Liên quan tới Ngụy quốc nội bộ tình thế, nàng đã từng nghe Mạc Đề Chuẩn nói qua đại khái. Ngụy Vương Tam Tử, Lão Đại Tiêu Tĩnh, Lão Tam Tiêu Ngô vì Trịnh Vương hậu nuôi, quan hệ so sánh thân mật, Lão Nhị Tiêu Diễn lại cùng huynh trưởng không hợp nhau lắm, nhưng hắn mẹ đẻ chết sớm, mâu tộc thế yếu, vẫn luôn bị Trịnh Vương hậu chèn ép. Thẳng đến hắn hướng Ngụy Vương tiến cử Vân Ngai, người sau khiêu chiến quốc sư chi vị thành công, Tiêu Diễn địa vị mới tính vững chắc xuống, cuối cùng điểm này, đương thời người biết hiếm khi. Mạc Đề Chuẩn cũng là gần đây không biết từ nơi nào nghe được. Chiến loạn nặng nhất nhân tài, thiếu nhất cũng là nhân tài. Ngụy quốc lại được trời ưu ái, lao tiêu nhà ra từng cái đều có bản lĩnh, Tiêu Tĩnh nhiều lần xây chiến công, thiếu niên thành danh, Tiêu Ngô năm nay mới 17 tuổi, liền đã đánh qua 2 trận thắng trận, tiệm lộ bất phàm tài năng quân sự, còn Tiêu Diễn mặc dù không ra chiến trường nhưng có trị quốc kinh luân, mấy năm này cho Ngụy Vương Trần Thuật hiến kế, đổi thuế má, hương thủy lợi, khiến cho nước lực đại tăng. Đây cũng là nước láng giềng hảo hảo kiêng kỵ đại Ngụy nguyên nhân. Mấy năm này, Tiêu Diễn cùng quốc sư Vân Nhai đi được càng ngày càng gần, đã dẫn phát vương hậu cùng thái tử bất an, song phương bí mật đều sử chút thủ đoạn. Mấy cái huynh đệ ở giữa ngươi tranh ta đoạn, Ngụy Vương lại là vui thấy kỳ thành. Nếu như tương tự Nghiêu quốc vương thất như thế vui vẻ hòa thuận, hòa hợp thêm thấm, hắn ngược lại cảm giác phiền não rồi. Không hề nghi ngờ, Tiêu Tĩnh trước đó tiếp vào nhiệm vụ là chia binh tiến về Xích Khảm rừng rậm, ngăn chặn bởi vậy vượt biên tấn quân. Sườn núi thông đạo hủy hoại, cải biến toàn bộ Bắc Lục chiến lược cách cục, Niêu Tấn ở giữa lại không có thể nhanh chóng cầm binh, người Tấn nghị chi viện Minh Hữu liền phải hướng bắc vạch cái vòng lớn, tiến vào An Hạ cựu địa, từ nơi này vòng qua Bạch Tượng Sơn mạch bắc bộ, từ An Hạ địa giới nam bộ Xích Khảm Bình Nguyên lại đi vào Niêu quốc cảnh nội. Như thế vận chuyển binh lực cùng vật tư mặc dù chắc trở, so với chọn tuyến đường đi Bạch Tượng Hồ Bắc Bộ loại này thông thường lộ tuyến còn nhanh hơn 2 tháng. Vấn đề duy nhất, chính là tấn quân nhất định phải trải qua An Hạ, mà An Hạ đã bị Ngụy quốc chiếm đoạt. Nói cách khác, tấn quân nhất định phải đạp lên An Ngụy quốc lãnh địa. Sườn núi thông đạo bị hủy về sau, Ngụy Vương bằng vào nhạy cảm khứu giác đã tiên đoán được tấn quân khai thác chiết trung điều hòa phương án, bởi vậy mới phái thái tử tiến về Xích Khảm Bình Nguyên, chặn đường đi chiến trường Tấn Quốc viện quân. Dù sao, An Hạ bị chiếm lĩnh về sau, về lại thái tử bên trong phạm vi quản hạt, cái gọi là gìn giữ đất đai có trách, bỏ hắn ai. Vân Ngai có phải là đã sớm tiên đoán được điểm này, tại Niêu Đô vùng ngoại thành mới đặc biệt thả Phó Linh Xuyên cùng Ngụy Trường Nhạc công chúa một con đường sống. Thẳng đúng như đây, người này lòng dạ thật sự là sâu đến kinh người, đi một bước liền có thể nhìn ba bước. Tiếp xuống, hai người hất ra mặt bàn, chấm thanh thủy ở trên bàn tiện tay vẽ địa đồ, một bên thảo luận. Phùng Diệu Quân yên tĩnh nghe một hồi lâu, cuối cùng đem lập tức thời cuộc nghe cái đại khái. Từ Ngụy quốc nâng quân xâm chiếm Liêu đến nay, đã qua hơn một tháng, tình thế từ ban đầu cao qua tiến mạnh, đến bây giờ thận trọng từng bước. Liêu quốc cũng không phải là xương dễ gặm. Chương 188, gặp đánh cuộc thì gian lận. Chiến tranh vừa khai hỏa thời điểm, Ngụy quốc tiến công xét đánh không kịp bưng thai, công Liêu quốc một trở tay không kịp, trong 7 ngày liền cầm xuống 4 thành. Bất quá Liêu quốc sớm biết vị này ác lân cận dã tâm, cũng là rất nhanh kịp phản ứng, khai triển phòng thủ phản kích. Tại sân khách tác chiến thế yếu hết sức rõ ràng, thiên thời địa lợi nhân hòa không có đồng dạng có thể chiếm được. Tuy nói Ngụy quốc có nuốt mất An Hạ kinh nghiệm, thế nhưng là Liêu quốc cùng An Hạ khác biệt, người sau nhiều bình nguyên lòng trào sông, vùng đất bằng phẳng, Liêu quốc lại là nội địa nhiều núi, tiến lên khó khăn không nói, còn phổ biến dễ thủ khó công quan ải, đại quân bước chân tiến tới cũng bị kéo chậm lại. Lúc này, nếu như Tấn quốc viện quân cũng chạy đến, vậy liền rất không ổn. Cho nên Tiêu Tĩnh tiếp vào nhiệm vụ chính là đi giữ vương An Hạ Nam Bộ xích hàm rừng rậm, ngăn cản Tấn quân thông hành, làm vương quân tranh thủ càng đã lâu hơn ở giữa cùng cơ hội. Làm rõ cái này mấy tầng quan hệ, Phùng Diệu quân cũng không thông thấu, ngược lại càng hồ đồ rồi. Vân Ngai là ai, coi là thật sẽ vì Ngụy quốc nội bộ đảng phái chi tranh, vì cho thái tử ngột ngạt, mà đem Phó Linh Xuyên hai cái này họa lớn trong lòng thả lại An Hạ sao? Phải biết Tiêu Tĩnh nơi đó nếu như không có đứng vững áp lực, thả chạy đại lượng tấn quân tới, Ngụy quốc vương quân chiến tranh kế hoạch nhất định sẽ nhận trở ngại. Trong này, còn có nào nàng không rõ ràng tính toán đâu. Hai người nói chuyện phiếm xong quốc sự, Tiêu Diễn miệng lại bắt đầu đau, Trang không được điểm nhiên như không có việc gì, Vân Ngai đại khái cảm thấy phạt hắn cũng phạt đủ rồi, thế nào để Phùng Diệu quân chuyển ra bàn cờ, cùng hắn đánh cờ. Uy. Tiêu Diễn cảm thấy mình nhận lấy khinh nhục. Vân Ngai liếc nhìn hắn một cái, chỉ dùng ba chữ liền để hắn không thể tranh luận, ta mệt mỏi. Hắn nhưng là cái trưởng kỳ bệnh mãn tính người. Ma bệnh còn ra ở trái tim bên trên, hắn nói mệt mỏi ai còn dám để hắn tiếp tục lao lực. Tiêu Diễn đành phải ưu oán chấp đồ mở nút chai tới. Vân Ngai nhắm mắt nói, ngươi như có thể thắng An An, ta liền do ngươi để ra cái yêu cầu. Tiêu Diễn con mắt lập tức sáng lên, yêu cầu gì đều có thể. Hừm, chỉ cần năng lực ta đi tới. Tiêu Diễn lúc này vui mừng một chỉ Phùng Diệu quân, tốt, ta như thắng, ngươi đưa nàng nhường cho ta. Vân Ngai nhấc lên mí mắt nhìn hắn một chút, sau đó lại tiếp lấy nhắm mắt dưỡng thần. Đây chính là chấp nhận. Phùng Diệu quân khỏe miệng cong lên, trong lòng âm thầm tức giận. Nàng lúc trước liền cùng Vân Ngai nói xong, cùng ở bên cạnh hắn làm thị nữ có thể, nhưng hắn muốn cho đầy đủ tôn trọng, tuyệt không thể coi nàng là làm hàng hóa đồng dạng tặng người. Lời nói còn văng vẳng bên tai, hắn liền muốn đổi ý rồi. Nàng tay trái tại trong tay áo bóp nắm thành quyền, hận không thể cho Vân Ngai một cái bạt tai. Nếu không phải thực sự kiêng kỵ tu vi của hắn, lúc này sớm liền trở mặt. Tiêu Diễn cũng không có nhãn lực giá. Nhìn không ra nàng đang tức giận, cười tủm tỉm nói, đến, ta để ngươi một tử. Phùng Diệu quân âm thầm vận chuyển linh quyết mới đưa lửa giận từng chút đè xuống, lúc này nhìn qua hắn, khỏe miệng cũng chầm chầm cong. Muốn thắng nàng, a, nào có dễ dàng như vậy. Cái này, Tiêu Diễn rốt cục có thể lặng lặng mà ngậm miệng dưỡng thương. Phùng Diệu quân bắt đầu liền không tốt, bị Tiêu Diễn bao vây chặt đánh, liên tục thất bại. Người sau mới đầu nhìn Vân Ngai cùng cược, còn tưởng rằng Phùng Diệu quân kỳ nghệ cao minh. Hiện tại cuối cùng là thả lỏng trong lòng. Hắn nhìn thấy nàng, càng xem càng là vui vẻ, phảng phất đã xem cái này tiểu mỹ nhân bỏ vào trong túi, An An ngươi yên tâm, về sau đi theo ta tuyệt không thiệt thòi. Vân Ngai nghe vậy mở mắt, nhìn một chút bàn cờ, đánh cờ không nói chân quân tử. Đây không phải là xem cờ a? Tiêu Diễn biết hắn nổi nóng, cười nói, đại trượng phu nói lời giữ lời. Vân Ngai nói khẽ với Phùng Diệu quân nói, chớ gấp, ngươi còn có cơ hội thắng hắn. Phùng Diệu quân cúi đầu vuốt ve con cờ trong tay. Đem môi đỏ cắn đến tiên diễm ướt át, chính là không nhìn hắn. Vân Ngai biết nàng đang cùng mình hờn dỗi, hận hắn cầm nàng đánh cược, liền dỗi tay vô vô lưng của nàng nói, tiểu tử này kỳ nghệ cực kỳ cải bắp, cũng liền đi lên lớn tiếng dọa người, ngươi chỉ phải ổn định trận cước, đằng sau hắn tự nhiên dư kình không đủ. Ui ui. Tiêu Diễn điệt âm thanh nói, đây là ta cùng An An ở giữa cạnh tranh, ngươi xen tay vào. Vân Ngai đối với cuộc cờ của hắn đường hiểu rất rõ, tiện tay chỉ điểm tiểu thị nữ mấy lần liền có thể thắng hắn. Gia hỏa này tám thành là hối hận rồi không muốn thua rơi mỹ nhân, mới tính toán ra ám chiêu. A Vân Ngai khẽ cười một tiếng, không nói. Thế cuộc tiến hành khi. Phùng Diệu Quân nhưng có chút không được tự nhiên, bởi vì Vân Ngai tay liền không có từ nàng phía sau lưng rời đi. Lòng bàn tay của hắn nhiệt độ rất cao, ủi cho nàng phía sau lưng một trận ấm áp, hết lần này tới lần khác dùng sức lại nhẹ, giống như là có chim sẻ tại sau lưng nàng vẫy cánh, vừa mềm lại ngứa. Đây là tao nhiễu. Nàng nhịn không được giật giật, muốn đem tay của hắn tránh ra. Kết quả Vân Ngai lại nói, chuyên tâm chút, chớ đi thần, ngươi có thể thắng hắn. Hắn dạng này chân tay long nóng, nàng làm sao chuyên tâm. Phùng Diệu Quân chính muốn hung hăng chừng hắn vài lần, đồng nhiên lại cảm giác không đúng. Nàng đang muốn rơi xuống một tử, ánh mắt còn ở trên ván cờ băn khoăn, liền cảm thấy Vân Ngai đầu ngón tay tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vạch một cái, sau đó điểm hai lần. Có ý tứ gì? Nàng bị kia nhiệt độ nhiễu đến tâm ý loạn, thiện tay thả một tử. Tiêu Diễn cười đến tâm hoa nộ phóng, Vân Ngai ghé vào bên thai nàng, dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ điệu nói, đần. Nàng rất muốn hất bàn giống một câu láo nương không chơi. Bất quá, cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Tiêu Diễn vừa hạ xong một tử, Phùng Diệu Quân chính đang suy tư bên trong, Vân Ngai đầu ngón tay lại chợt động, phương hướng khác biệt, điểm nhẹ bốn phía, thay cái phương hướng lại là hai lần. Phùng Diệu Quân lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhân lại. Hắn hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy, cho nên là, Tiêu Diễn cái này một tử trái bốn, hạ hai. Hắn dùng loại này ám mã phương thức, đến nói cho nàng làm sao đánh cờ sao. Phùng Diệu Quân không khỏi nhắm lại mắt. Đường đường đại quốc sư, thế mà đánh cờ gian lận. Nàng vô ý thức quay đầu, liếc mắt Vân Ngai một chút. Mà lại điềm nhiên như không có việc gì, hào không hổ thẹn. Tiêu Diễn bày ra đối thủ như vậy, thật đúng là không may. Phùng Diệu Quân nguyên bản tức giận phía dưới muốn cho Vân Ngai làm cái ngang chân, nhìn hắn muốn như thế nào kết thúc, hiện tại bỗng nhiên đổi chủ ý, dựa theo chỉ thị của hắn, rơi xuống một con. Tiêu Diễn mày nhăn lại, Vân Ngai đã vô cảm, mỉm cười khen âm thanh, tốt cờ. Đây là nhắc nhở nàng đi được đúng. Phùng Diệu Quân âm thầm trợn mắt chừng một cái, gia hỏa này không phải khen nàng, rõ ràng là khen chính mình. Đồng hồ mặt. Tiếp xuống nàng dứt khoát chạy không suy nghĩ cái gì cũng không nghĩ, chờ lấy hắn một cái chỉ thị nàng liền một động tác. Trên thực tế, ván cờ này lại biến thành Tiêu Diễn cùng Vân Nhai ở giữa đánh cờ. Tiêu Diễn rất nhanh phát hiện, trước mắt tiểu mỹ nhân kỳ lộ đống nhiên thay đổi, trở nên cẩn thận mà tỉ mỉ, công thì lăng lệ, quy tắc ổn trọng, tiến thối có theo, tại một tấc vuông này điểm nhiên thanh thản. Xuống đến một nửa, hắn đã cảm thấy như hám vũng lầy, khắp nơi khó đi. Cảm giác này cũng không xa lạ gì. Tiêu Diễn nghĩ, con đường của nàng số thế mà cùng Vân Nhai có chút tương tự. Đây là thị nữ A. Hắn ngẩng đầu trừng mắt về phía quốc sư biểu thị bất mãn, ngươi quả thực không lấy ra chân. Vân Nhai giơ lên nụ cười hoàn mỹ, thị nữ của ta muốn thắng ngươi cũng không cần tốn nhiều sức. Tiêu Diễn vẫn là cầm ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Phùng Diệu Quân đông nhiên nói, ngại như không yên lòng, chúng ta đổi chỗ. Tiêu Diễn một chút đều không khách khí, được. Phùng Diệu Quân không lưu luyến chút nào đứng lên, cũng thừa cơ thoát ly Vân Nhai trường khống, ngồi vào đối diện đi. Cách hắn quá gần, quanh người tất cả đều là của hắn khí tức, cái này làm nàng khẩn trương. Tiêu Diễn đem bàn cờ cẩn thận mất vóc. Vân Nhai một tay chống cái cằm, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Cô nàng này là có ý gì? Chương 189, tiền đặt cược. Phùng Diệu Quân chỉ làm không gặp, túi đầu xuống cuộc cờ của mình. Kỳ thật cuộc cờ của nàng lực dù không bằng Vân Ngai, nhưng cũng quả thực cao đoạn, huống chi lúc trước quốc sư đã mở ra cục diện thật tốt, nàng lại không hiểu được phát huy cũng đừng có lan lộn. Tại thành thạo điêu luyện tình huống dưới, nàng còn lưu lại tay, thế nào cuối cùng lấy hai mục ưu thế thắng hiểm Tiêu Diễn. Tiêu Diễn một tay vỗ trán, hít một hồi lâu khí mới trọng trấn cờ trống, thành khẩn nói, thôi. Bất quá, An An nếu là chán ghét cái này âm dương quái khí ra hỏa, ta chỗ này tùy thời hoan nghênh. Phùng Diệu Quân biết miệng hắn hoa hoa, nhưng vẫn như cũ gật đầu cười. Vân Ngai hơi híp mắt lại, đông nhiên nói, chấm dãi, có chơi có chịu, ngươi tiền đặt cược đâu. Ta Tiêu Diễn nguyên bản mừng thầm ra hỏa này ngay từ đầu không có quản hắn muốn cược chú, nghĩ không ra là chờ ở tại đây, ngay từ đầu cũng không có đàm định. Không có đàm định liền muốn đem ta thị nữ lừa gạt đi. Vân Ngai liếc xéo hắn một chút, thiên hạ có loại chuyện tốt này. Tiêu Diễn ho nhẹ một tiếng, phương tài không có đàm tốt, hiện tại liền phải để phòng ngươi công phu sư tử ngoạm. Dạng này thôi, chiết chung điều hòa một chút, đã là An An thắng ta, như vậy điều kiện liền từ nàng mở ra. Lập tức hai cái nam nhân ánh mắt đều chuyển hướng nàng, Vân Ngai nhẹ gật đầu. Tiêu Diễn có thể có đồ vật gì để hắn hiếm lạ. Cái này đến nàng tự do tuyển bảo thời gian A. Ta cũng không biết nên muốn cái gì. Mấu chốt là, Phùng Diệu Quân trước đó cũng chưa làm qua công khóa, không biết Tiêu Diễn trong tay đều có bảo bối gì. Vương gia nhìn xem thường đi. Tiểu cô nương cũng không lòng tham, Tiêu Diễn vừa muốn há miệng, Vân Ngai ở một bên lành lạnh nói, vàng bạc bực này tục vật coi như xong, cũng nên đem ra được. Phùng Diệu Quân khỏe miệng cong lên, cái thằng này biết rất rõ ràng nàng thích nhất tiền. Tiêu Diễn đoán hận nguyết hắn một cái, ta là loại kia tục nhân. Từ bên hông giải khối tiếp theo ngọc bội, đưa cho Phùng Diệu Quân, đây là nguyên hồng đeo, có thể phản xạ 3 lần cường đại ngoại lực công kích. Người đem tiếp thân ngọc bội đưa cho ta thị nữ là ý gì? Vân Ngai sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, liền cho không ra những khác. Ta cho chính là nàng, cũng không phải cho ngươi. Tiêu Diễn nói âm thanh nhỏ bé xuống dưới. Cũng là à, nam tử đưa cô nương thiếp thân ngọc bội, không có gì hơn tín vật đính ước, làm như vậy tựa như tại Vân Nhai ngay dưới mắt cùng hắn thị nữ riêng mình trao nhận, tại lễ không ổn. Bất quá, gia hỏa này cho tới bây giờ chơi lười không bị trói buộc, liền thị nữ cũng không biết bóp chết nhiều ít cái, bắt đầu từ khi nào dạng này để ý. Hắn thở dài, từ trong tay háo móc ra một cái nho nhỏ cầm nang, đưa ngươi cái này đi. Phùng Diệu cảm ơn hắn mới tiếp nhận, Vân Nhai cũng có 2 phần hiếu kỳ, mở ra xem nhìn. Lấy hắn nhãn lực, là có thể nhìn ra cái này chế công tinh tế cẩm nang xẹp xẹp địa, bên trong cũng không giống như xếp vào bảo bối gì. Phùng Diệu Quân mở ra cẩm nang, bên trong chỉ có một trương ố vàng, xếp được chỉnh chỉnh tề tề trang giấy, phía trên phảng phất có bút tích. Nàng không khỏi nhìn Tiêu Diễn một chút. Vương Tử Diễn không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, lấy ra đồ vật chắc hẳn không kém, chẳng lẽ lại là một quyển tâm kinh. Triển khai, mới phát hiện trương này giấy thật mỏng còn có thể lại than bạc, cho đến biến thành 3 thước vuông. Phía trên có đường cong cũng có chú thích. Địa đồ. Loại này tạo giấy công nghệ thậm chí viễn siêu nàng thời đại, mỗi một tầng nhẹ mỏng như không, bày tại mấy bên trên phảng phất trong suốt, trực tiếp liền có thể trông thấy dưới đáy bản trà đường vân, có thể xưng HD không che. Giao tiêu. Thứ này miễn cưỡng còn có thể trong mây nhai pháp nhãn, coi như đem ra được. Giao tiêu xuất từ biển sâu hoặc là đại xuyên bên trong giao nhân thủ, mỏng như không có vật nhưng cứng cỏi vô cùng, nước thấm hỏa thiêu cũng không thể tổn thương. Chính là luyện chế pháp y nhất tài liệu tốt một trong, giá cả tự nhiên cũng là cao đến làm người tặc lưỡi. Tiêu Diễn thở một hơi, này tấm tàng bảo đồ ghi chép cấm kỵ chi hải bên trong một chỗ di tích vị trí. Ta cầm ở trong tay rất lâu, từ đầu đến cuối không chưa từng có đi thăm dò, không bằng cho ngươi. Cấm kỵ chi hải chính là tách ra Nam Bắc 2 khối đại lục hải dương, diện tích mặc dù không lớn, nhưng phong hiểm lãng gấp, đá ngầm vô số, lại có đại yêu ẩn hiện, phá hủy thương thuyền vô số, bởi vậy nơi này khắp nơi đều là nhân loại cấm địa. Cũng được xưng làm nguyện rủa chi hải. Nay cũng so ban thưởng vàng bạc tài bảo thú vị nhiều, Phùng Diệu Quân lần nữa cảm ơn, Tiêu Diễn lại nói, ngươi chủ nhân này suốt ngày giá thích ra bên ngoài chạy, không bằng liền để hắn mang ngươi tiến đến thám hiểm. Phùng Diệu Quân bảo trì mỉm cười, không dám lao động quốc sư đại giá. Vân Ngai liếc nhìn nàng một cái, không có lên tiếng âm thanh. Tiêu Diễn lại nói, ngươi kia hầu cận lục mính cũng hướng kỳ xa chạy đến, nhanh nhất sáng mai có thể tới. Vân Ngai hứng hở lên tiếng. Giống là vừa vặn nhớ tới còn có người như vậy. Đỏ đuôi kéo xe, tốc độ so phàm ngựa nhanh hơn không biết mấy phần, coi như đi đều là con đạo, phải gìn giữ toa xe bình ổn, hơn 80 dặm lộ trình cũng bất quá là một canh giờ liền đến. Phùng Diệu Quân cũng bội phục Vân Nhai sẽ chọn địa phương, Kim Tuấn Thành cách nơi này vị trí thật sự là không xa không gần vừa vặn, người ta dễ tìm hắn, hắn cũng dễ dàng trở về, không hiện lãnh đạm. Khắp nơi đều là học vấn. Xe ngựa dừng hẳn, tự có người đến mở cửa. Chủ trướng địa thế hơi cao, Phùng Diệu Quân đi xuống, lần đầu tiên trông thấy chính là ô ép một chút lều vải. Bọn hắn lại trở về Nghiêu Quốc địa giới, nơi này là Ngụy quân đóng quân doanh địa. Vân Ngai đi xuống, cũng không quay đầu lại phân phó một câu, đừng đi loạn, đi ta trong trướng chờ lấy. Mình ngay tại Tiêu Diễn đồng hành, thẳng hướng Trung quân đại trướng đi. Lúc này bóng đêm đã thâm trầm, Ngụy Vương vẫn còn chưa nghỉ ngơi, vẫn tại Trung quân chủ trì, đủ thấy vất vả. Từ khía cạnh nói, bản địa tình hình chiến đấu chỉ sợ cũng tương đối căng thẳng. Câu nói kia tất nhiên là nói với Phùng Diệu Quân, lui tới quan binh trên mặt kính y hướng Vân Nhai hành lễ, hiển nhiên Vân Đại Quốc Sư tại trong quân đội cũng rất được hoan nghênh. Nàng nhếch miệng, lười nhác nhìn hắn. Đã Quốc Sư bàn giao, vừa bên trên thì có thân binh nói, xin mời đi theo ta. Quốc Sư lều vải khoác lên giữa sườn núi, từ vị lần tới nói vẹn vẹn thấp hơn Ngụy Vương. Phùng Diệu Quân vốn cho rằng, lấy Vân Nhai cá tính đại khái sẽ cho mình làm cái sốc nổi chỗ ở. Bất quá sự thật chứng minh, nàng giống như lại một lần đánh giá sai hắn. Vân Ngai lều vải kỳ thật không lớn, bên trong không gian có hạn, bài trí không nhiều, cũng liền phân trong ngoài 2 gian, các thả đồ ngủ, gian ngoài còn có một bộ cái bàn cùng 2 mặt đại quỹ, một bộ sa bàn, trừ cái đó ra liền chẳng còn gì nữa. Nếu nàng không biết nơi này chủ nhân là ai, đại khái sẽ cho là mình sai đi vào cái nào sĩ quan lều vải. Phùng Diệu Quân ở đây hơi sự tình chỉnh lý, thân binh liền đem cơm tối xách đi qua. Là đơn giản một cái hộp đựng thức ăn. Nàng là quốc sư thiếp thân thị nữ, trên lý luận tới nói trừ hầu hạ chủ nhân bên ngoài, cái khác công việc đều không cần làm. Quân bên trong tướng sĩ cùng ăn, vương thượng cũng không ngoại lệ, trừ phi khánh công đại yến. Mỗi 10 ngày cung cấp một lần thịt heo, đêm nay vừa vặn thì có. Theo thường lệ, quốc sư trong trướng nhiều cung cấp 5 lượng. Tướng sĩ cơm nước đại khái giống nhau, có trợ giúp lung lạc quân tâm. Ngụy quân quân kỷ chi nghiêm minh, nghe nói tại chư quốc ở trong cũng là số 1 số 2. Phùng Diệu quân để lộ hộp cơm xem xét, chỉ có một mình ta cơm canh, quốc sư đây này. Đêm nay vương thượng vì quốc sư tẩy trần, hắn không ở nơi này dùng. Thân binh dứt lời, lui ra ngoài. Chương 190, tẩy trần yến. Hộp cơm tuy lớn, bên trong chỉ có 2 bát đồ ăn, 1 bát cơm gạo lức. Bát rất lớn, 1 bát là thịt kho tàu, 1 bát là nước nấu hạt đậu. Thịt kho tàu đều nhanh đốt thành đen, đều là khối lớn, mặt ngoài một tầng bóng loáng, may mắn xuất ra hộp cơm vẫn ấm áp, không phải khối thịt phía trên liền muốn kết một tầng trắng bóng. Nàng thử găm một cái, ân, quả nhiên, lại mập lại dính. Khác một chén nước nấu hạt đậu liền quả nhiên là nước nấu, không có hoa tiêu tương ớt cay phấn, duy nhất gia vị chỉ có muối ăn. Xem ở nhóm này ăn là Ngụy Vương cùng khoản, Phùng Diệu quân cũng chậm chậm ăn sắp nổi tới. Nói đến nàng giáng lâm đến thế giới này về sau, trải qua nguy hiểm không ít, nhưng trừ Bạch Tượng Sơn mạch những cái kia thời gian liền không có thua thiệt miệng của mình, khẩu vị đã nuôi rất kén ăn. Hai cái này đồ ăn mới ăn vài miếng, nàng liền cảm thấy trong dạ dày một trận trở lại dính, hảo hảo khó mà nuốt xuống. Có thể nàng minh bạch, trong quân liền cung cấp dạng này cơm nước, cao mỡ cao lòng trắng trứng cung cấp nhiệt lượng, nặng dầu nặng muối khí lực lớn. Quân nhân là tới nơi này đánh trận, không phải dưỡng sinh. Đồ ăn chân quý, không dung lãng phí. Phùng Diệu quân phí hết đại lực khí rốt cục ăn thấy đấy, lúc này bên ngoài lại tới báo, vương thượng mở yến tẩy trần, quốc sư phân phó ngươi đi qua hầu hạ. Xem ra bọn hắn là nghị sự hoàn tất. Tối nay là cái ngày nắng, trăng tròn như bàn. Yến hội liền khoác lên giữa sườn núi trên đất trống, Ngụy Vương chiếm thượng tọa, tiếp theo là quốc sư, Tiêu Diễn cùng những đầu nào khác nhân vật. Cũng không biết tịch bên trong người nói cái gì, dẫn phát một trận cười to. Phùng Diệu quân bị người lĩnh đến đứng tại Vân Nhai hậu phương, hắn cũng không quay đầu lại lại biết nàng tới, lên tiếng nói, rót rượu. Tướng sĩ đánh trận lúc muốn thi hành theo cấm rượu lệnh, nhưng tối nay là một ngoại lệ. Phùng Diệu quân thật muốn đem vẩy xối đến trên đầu của hắn đi, bất quá trước mắt bao người cũng đành phải nâng vỏ cho Vân Nhai rót rượu, chỉ ngược lại 7 phần. Ngụy Vương vô vô cái ghế, rót đầy. Phùng Diệu quân hơi do dự, Vân Nhai đã đè xuống vào miệng, cho mình châm đến rượu tràn đầy, tới. Lòng bàn tay của hắn liền theo tại nàng trên mu bàn tay, nhẹ nhàng ngăn chặn, ước chừng bởi vì uống rượu, nhiệt lực so thường ngày càng tăng lên. Nàng dù cúi đầu, Ngụy Vương giả mắt còn chưa mở, đã nhờ vào hỏa hoa đưa nàng xem cho rõ ràng, ánh mắt không khỏi ngưng lại, quốc sư của chúng ta đại nhân đi đâu vơ vét bực này mỹ nhân. Hắn đã nhấc lên, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng Phùng Diệu quân nhìn tới. Cho dù là mỹ nữ, đứng tại Vân Nhai bên người cũng hơn nửa như đom đóm so với Hạ Nguyệt, u ám không sáng. Thế nhưng là Vân Nhai lúc này mang đến thị nữ quần áo mặc dù một mạc, khuôn mặt không chút phấn son, lại đẹp đến mức phát triển mà trưng dương, cùng Vân Nhai lười biếng tùy tính phối hợp cùng một chỗ, đúng là kỳ tích hòa hài. Vân Nhai mỉm cười, hướng Phùng Diệu quân đưa tay, tới. Hắn nhìn chằm chằm ai nhìn lên, ánh mắt nhất định là mờ mịt mà động người, lại thêm vươn ra bàn tay hoánh nhuận, ngón tay từng chiếc như ngọc. Phùng Diệu quân lúc đến một bụng tức giận, lúc này lại cũng không biết mình trúng cái gì tà, thế mà tại trước mặt mọi người như bị cậu nghi ngờ. Đem mình tay đưa tới cho hắn. Ôn hòa nhưng không để kháng cự lực lượng truyền đến, nàng bị kéo đến thẳng ngồi xuống, vừa vặn liền dựa Vân Nhai. Ngay sau đó nhân thủ này trưởng di động, nắm ở Doanh Doanh không kham một nắm eo nhỏ. Thân thể của hắn lửa nóng, vòng đến trên mặt nàng phát sốt. Phùng Diệu quân cũng minh bạch, trang diện này bên trên không thể tùy hứng, không thể tránh thoát, đành phải đè xuống đầy người không được tự nhiên, ngoan ngoan thiếp ở trên người hắn. An An nguyên là bé gái mồ côi, ta dẫn phát sườn núi một lần nữa phun trào lúc bị thương. Vì nàng cứu hộ. Khỏi bệnh về sau, ta liền đem nàng mang theo bên người. Đoạn chuyện xưa này Vân Nhai từng nói với Tiêu Diễn qua, hiện tại đương nhiên muốn máy móc lại một lần nữa một lần, không thể có trước sau mâu thuẫn, nếu không chính là khi quân đại tội. Đương nhiên, Phùng Diệu quân cũng không cho rằng hắn sẽ quan tâm loại tội danh này. Trong lời này lượng tin tức rất lớn, đám người nghe được động dùng, Ngụy Vương thất thanh nói, ngươi lại bị thương. Giơ ly rượu lên, thế mà hướng Phùng Diệu quân xa xa một kính, giọng nói như chuông đồng. Đến, ta mời ngươi một chén, đa tạ ngươi đem ta tốt quốc sư bình an cứu ra. Lấy hắn nhất quốc chi quân thân phận, lại có thể sẵn sàng hướng nhỏ tiểu thị nữ mời rượu, Phùng Diệu quân đối với cái này tóc hoa râm, thân thể cường tráng giả người ấn tượng lập tức tốt hơn mấy phần. Khí độ như thế, khó trách bao quát Vân Nhai ở bên trong kia rất nhiều người mới ca nguyện để cho hắn sử dụng. Nơi này đương nhiên sẽ không chuẩn bị rượu của nàng cố, Vân Nhai không nói hai lời, rất quan tâm đem chén rượu của mình nhét vào trong tay nàng, còn không nâng chén. Phùng Diệu quân không cách nào, đành phải nâng chén đáp lễ, đem đầy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cái này cái chén là Vân Nhai dùng qua, nàng còn rất cẩn thận chuyển động miệng chén, không muốn cùng hắn gián tiếp thân hôn. Ngụy Vương ném cái chén, cười to nói, sườn núi thông đạo bị hủy, Nghiêu Tấn lại khó bù đắp nhau, quốc sư cạnh người này lực không thể bằng chi kỳ công, đến, lại thụ quả nhân một kính. Người hầu nhanh chóng cho hắn châm tiểu đồng thời, Phùng Diệu Quân cũng cho Vân Nhai ngược lại tốt rượu. Người sau cười nâng chén, ngửa đầu làm. Trong suốt rượu hóa thành mấy sợi, thuận cổ của hắn chảy xuống. Phùng Diệu Quân hiếm khi gặp hắn làm bực này phong khoáng hình, Vân Nhai cũng không quen uống gấp rượu, cái chén còn chưa buông xuống đã bắt lấy khăn trắng, sang đến liên tục ho khan. Hắn ho đến Quan Ngọc Tuấn trên mặt đều mang ra bệnh trạng đỏ ửng, Ngụy Vương vốn định lại rót hắn mấy chén, lúc này cũng không thể không bỏ đi suy nghĩ. Lúc này nhưng có người hừ một tiếng nói, quốc sư còn đang bế quan, thế mà liền có thể cắt đứt Nhai Sơn địa cung, diệt trừ vương thượng đại họa trong đầu. Dạng này quan, ngươi muốn bao nhiêu bế mấy lần mới tốt? Phùng Diệu Quân nghe tiếng nhìn lại, nói chuyện cái này nhân thân tấm khôi ngô, da mặt xích hồng, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chỉ nhìn bề ngoài liền biết là một viên manh tướng. Bất quá nàng càng lưu tâm chính là hắn số ghế, người này xếp tại Ngụy Vương trái dưới tay vị thứ ba, hiển nhiên khi theo vương xuất chinh thủ lĩnh bên trong địa vị cũng là rất cao. Càng quan trọng hơn là, hắn lời này rõ ràng là chỉ trích Vân Nhai khi quân, Ngụy Vương nghe cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nhìn xem hai người này. Vân Nhai tay đã đặt ở Phùng Diệu Quân trên vai, lúc này vỗ nhẹ nhẹ hai lần, ta cũng tưởng tượng Hách Liên tướng quân quang minh lỗi lạc như vậy, nhưng đáng tiếc muốn hủy đi sườn núi thông đạo không rất dễ dàng, ta nếu đem hành tung chiêu cáo thiên hạ, lúc này vương quân đối mặt chính là Nghiêu Tấn liên quân. Cái này đại tướng là Ngụy Quốc danh tướng Hách Liên Giáp, Phùng Diệu Quân trước đó làm qua công khóa, đối với hắn cũng có chút hiểu rõ. Nghe nói người này cương trực công chính, từ trước đến nay cùng Vân Nhai đặc biệt không hợp nhau, nhưng lại không chịu thụ thái tử, vương hậu lôi kéo, xem như trong triều một dòng nước trong. Nếu không phải hắn đánh trận lợi hại, Ngụy Vương lại minh xác tỏ thái độ thưởng thức hắn ngay thẳng, Hách Liên Giáp sao có thể trôi qua dạng này hài lòng, gặp ai không thoải mái liền có thể oán ai. Hách Liên Giáp trọn tròn mắt còn phải lại phản bác vài câu, Ngụy Vương đã lên tiếng hòa giải, tốt, Vân Khanh chuyến này xuất từ ta thụ ý hắn bị thương lập xuống kỳ công, trận chiến này mới tốt đánh, các vị đang ngồi ở đây đều muốn nhận hắn tỉnh. Nhất quốc chi quân đã mở miệng, Hách Liên Giáp cũng không dám nói thêm nữa. Ngụy Vương là cái rất biết ấm trận người. Mấy câu lại đem bầu không khí điều động, quân thần đều vui mừng. Chương 191, hoa phúc tựa nhau theo. Phùng Diệu Quân nhìn đám người lực chú ý đã phân tán, liền uốn éo người, nghĩ một lần nữa đứng ở đằng sau đi. Thân hình vừa động, Vân Ngai liền một nắm chắc eo thon của nàng, môi mỏng cơ hồ dán tại bên thai nàng nói, không muốn lấy sau thêm phiền phức thì chớ lộn xộn. Nàng đối ngoại bảo trì ôn nhã thần sắc, mồm miệng khẽ nhúc nhích, còn có cái gì phiền phức? Hắn mới là phiền toái lớn nhất, mà lại càng ngày càng khó quấn. Nàng luôn cảm giác mình tràn ngập nguy hiểm, nghĩ đang được ăn rơi trước nửa đường bỏ cuộc, rời cái này người xa xa. Ngồi ở chỗ này, đều là Ngụy Quốc có quyền thế nhất người. Vân Ngai nhéo nhéo eo nhỏ của nàng, an an quá đẹp, ngươi chỉ muốn cùng ta hơi xa lánh, bọn hắn là có thể đem ngươi ăn. Vội vàng không kịp chuẩn bị được khen ngợi, nàng vô ý thức nuốt nước miếng. Ngụy Vương là tốt nhất sắc, thanh này niên kỷ còn có thể một đêm liền ngự vài nữ. Nếu như ta không cùng ngươi thân mật, hắn liền sẽ có chủ ý với ngươi. Vân Ngai mặt không đổi sắc hướng mình quốc quân trên mặt bôi đen, thuận tiện giải thích vì sao đối nàng động thủ động cước. Ngụy Vương dù vui mỹ nữ, nhưng còn không đến mức cướp được dưới tay hắn tới. Bất quá điểm này, An An cũng không biết, không phải sao. Ngụy Vương bản nhân càng nghe không được, cho nên hai cái này cũng sẽ không có cái gì dị nghị nha. Phùng Diệu Quân nhớ tới Ngụy Vương nhìn thấy mình lúc đầy mắt dị sắc, cũng không khỏi đến tin mấy phần. Lưu tại Vân Ngai bên người, dù sao cũng tốt hơn cái sắc này lao đầu tử a. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Bất quá chuyện kế tiếp thực lại hướng nàng chứng minh, Vân Ngai cách làm có lý, bởi vì Ngụy Vương ánh mắt luôn luôn liếc về phía nơi này đến, mang theo nam nhân đều hiểu gái dấu ý vị. Qua ba lần rượu về sau, hắn cũng nhờ vào tiểu kình mà trêu đùa, ta đạo lúc trước ban thưởng mỹ nữ, Vân Khanh vì sao luôn luôn không muốn, nguyên lai chê ta đưa không tốt. Tiêu Diễn lập tức theo vào, quốc sư ánh mắt quá cao, chưa từng nghe nói có thị nữ có thể tại bên cạnh ngươi làm bạn vượt qua 10 ngày lâu. Người bên ngoài đều sợ hãi, nhớ tới Vân Ngai tính tình cổ quái, một giây trước còn có thể cùng người nâng cốc luôn hoan, một giây sau liền có thể huy kiếm chạm người thủ cấp, kia là so quân vương càng khó hầu hạ hạng người. Quyền quý ở giữa còn có cái ghi chép là Vân Ngai bảo trì, đó chính là thay đổi thiếp thân thị nữ tốc độ không người nào có thể siêu việt. Ngụy Vương chỉ cho hắn hạng nhất thị nữ, ba ngày sau liền chết. Đằng sau hai tên, tối đa cũng không có thể sống qua 10 ngày. Cũng may Ngụy Vương có dung người chi năng. Lúc ấy cũng liền cười một tiếng mà qua, không có trị tội của hắn. những người khác lại tàn bạo, cũng chưa từng phá mất kỷ lục này. Thế nhưng là trước mắt tên này vì An An mỹ nhân từ Bạch Tượng Sơn mạch tính lên, đi theo quốc sư bên người đã vượt qua 2 tháng, đồng thời xem ra đến bây giờ, Vân Nhai đối nàng còn sủng ái cực kỳ, không có nửa điểm chán ghét mà vứt bỏ bộ dáng. Có thể vào quốc sư pháp nhãn, trừ mỹ mạo chắc hẳn còn có chỗ hơn người. Phi, loại này khuynh thành tuyệt sắc nếu có thể thu nhập mình trong túi, sao cũng không có khả năng 2 tháng liền dính. Phùng Diệu Quân ngược lại là giật mình. Đi theo Vân Nhai lâu như vậy, biết hắn tính tình mặc dù thay đổi thất thường, lại không phải ngang ngược hiếu sát người, như thế nào tùy ý chơi chết những này thị nữ. Ngụy Vương thừa dịp chênh choáng đối với Vân Nhai nói, ngươi thị nữ này ngược lại có mấy phần nhìn quen mắt, quả nhân lúc trước giống như ở nơi nào gặp qua. Lời này nếu là nói với người khác, người sau đại khái cũng chỉ có thể cung cung kính kính trình lên mỹ nhân, mời Vương thượng tiếp tục nhìn quen mắt. Nhưng Vân Nhai lại nâng chén khẽ nhấp một cái, mặt mũi tràn đầy hứng hở, ồ, Vương thượng ở nơi nào gặp qua? Hắc hắc, mặc kệ Ngụy Vương có muốn hay không muốn, hết thảy không cho. Phùng Diệu Quân một trái tim treo lên tới. Nàng càng lớn lên liền cùng An Hạ Vương hậu càng giống, người sau lúc tuổi còn trẻ diễm quan bắc lục, Ngụy Vương có phải là cũng đã gặp nàng sinh thân mẫu thân. Ngụy Vương hơi híp mắt lại, nghĩ nửa ngày mới lắc đầu, không nhớ nổi, chỉ cảm thấy cái này mặt mày giống như đã từng quen biết. Vân Ngai cũng không nghĩ hắn đem lực chú ý lại đặt ở Phùng Diệu Quân trên thân, xoay chuyển đề tài nói, Nam Lục chiến sự như thế nào? Lúc này là đại tướng Hách Liên Giáp nói tiếp, không ổn, Bồ Quốc sắp không chịu nổi. Bồ Quốc cùng Yến Quốc chiến tranh đã tiếp tục mấy tháng lâu, coi như mấy năm này phát triển tấn mãnh, đến cùng quốc lực không bằng người, lúc này xu hướng suy tàn càng rõ ràng. Yến Quốc từ trước đến nay kiêng kỵ nhanh chóng quật khởi Ngụy Quốc, nếu là kết thúc cùng Bồ Quốc dây dưa, sợ rằng sẽ đưa ánh mắt về phía Bắc Lục, bắt đầu can thiệp Ngụy Nghiêu ở giữa chiến tranh. Ngụy Quốc cũng không muốn cùng Nghiêu, Tấn, Yến Tam nước đồng thời là địch. Tiêu Diễn ngắt lời, cho nên nơi này muốn tốc chiến tốc thắng. Dưới đây có tướng lĩnh cười nói, Yến Quốc ngược lại không giống như trong dự tưởng cường đại như vậy. Bồ Quốc chính nghĩa thì được ủng hộ, khí vận như hồng, Yến Quốc mất tại nghĩa, xuất sư vô danh. Vân Ngai để ly xuống, này lên kia xuống, liền có thể giằng co. Tiêu Diễn nghiêm mặt nói, còn nữa, Yến Quốc thái bình nhiều năm, quân bị phế trì, tham nhũng bên trong hủ, lần này cũng là bạo lộ không thể nghi ngờ. Chiến tranh khai hỏa sơ kỳ, Vương Đình muốn thông Điện Châu binh mã gấp rút tiếp viện Tắc Đống Nhiên Thành, lưỡng địa cách xa nhau bất quá 400 dặm, thông Điện Châu nhân mã lại đi ước chừng 7 ngày mới đến, khi đó Tắc Đống Nhiên Thành sớm bị cầm xuống, thông Điện Châu tướng lĩnh liền đánh chống lui quân, gãy đi Bách Lý có hơn đóng quân, chính là không lên trước đoạt lại mất đất. Nơi này mang binh tướng lĩnh từng cái đều là tên giàu hoạt, nghe vậy cười như điên, yêu quý lông vũ đến mức này, cũng là hiếm thấy. Thông Điện Châu quân đội phân minh biết mình đánh không lại kẻ xâm lấn, lại không thể kháng lệnh bất tuân. Lúc này mới đi được một đường mài dấu vết, liền không nghĩ hao tổn binh lực. Có kinh nghiệm lưu lực ra, lập tức liền có thể từ đó phân tích ra 2 giờ. 1. Thượng lệnh hạ đạt quá trình này cũng không thông suốt, Vương Đình uy tín không đủ. 2. Phe thế lực phát triển, đã có làm theo ý mình manh mối. Ngụy Vương hắc hắc 2 tiếng, Yến Quốc những năm gần đây phồn hoa như liệt hỏa nấu dầu, tự đắc không thôi, nào biết Thái Bình tư tham nhũng, hỏa phúc tựa nhau theo. Vân Ngai lại thản nhiên nói, vấn đề đã bạo lộ ra. Yến Vương cũng không phải người ngu, tự nhiên sẽ trên dưới chỉnh đốn. Bồ Quốc cuối cùng còn muốn bại trận, liền thua ở quốc lực tuyệt đối cao thấp. Đám người tiếng cười nhỏ xuống. Yến Quốc nội bộ mâu thuẫn mọc thành bụi thì sao, nó vẫn là đương thời đệ nhất cường quốc, nó vẫn có tiền có người. Tiếp xuống Yến hội vẫn tiến hành, chỉ là bầu không khí có chút ngưng trọng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngụy Vương lấy thìa bạc có trong hồ sơ bên trên gõ nhẹ 2 lần, lên tiếng nói, quốc sư cũng tới, rượu cũng uống, hưng cũng tận. Càng rõ nhật còn có đại chiến, chư khanh không bằng ăn rớt. Đám người ứng thanh, thế nào yến tán? Vân Ngai vịn bàn trà đứng lên, thân hình lung lay 2 lần. Phùng Diệu Quân tranh thủ thời gian đỡ lấy, đại hắn đứng vững liền bay nhanh bông. Hồi trướng. Hắn vân mắt nửa khép, tựa như thật có chút buồn ngủ. May mắn từ nơi này đến trong trướng, cũng chính là 5-6 phút lộ trình. Phùng Diệu Quân sớm tại Phương Thốn Bình bên trong chuẩn bị tốt canh giải rượu, lúc này liền lấy đưa cho hắn uống xong. Lại làm ước khăn tử cho hắn lau mặt. Nàng ban đầu muốn đem khăn tử trực tiếp ném tới trên mặt hắn, lại không biết làm tại sao, càng lau càng là khinh nu. Nàng chỉ có thể đổ cho mình là nhan chó, không nhìn nổi kia trường quan ngọc bảng bị nàng trà phá ra, lại không muốn cùng cái con ma men so đo. Cái thằng này chênh choáng dâng lên, đầy mặt từng hồng, ánh mắt cũng biến thành mê ly phiêu hốt. Cũng may hắn rượu phẩm ngược lại cũng không tệ lắm, không ồn ào không náo, chỉ là híp mắt mặc nàng hành động, bộ dáng nhu thuận cực kỳ. Choáng đầu. Hắn đem đầu đặt tại bả vai nàng bên trên, kéo dài thanh âm, chợt nghe phía dưới giống đang làm nũng. Chương 192, Vân Ngai sứ mệnh. Nhưng Phùng Diệu Quân biết, đó là không có khả năng. Đội nữ tử nghe, thân mà đều sốc giòn, nàng lại nhẫn tâm đem hắn đẩy ra, ngủ đi. An An tại sinh khí. Hắn hướng nàng trước mắt, một chút, hai lần, nháy cho nàng đầu đều nhanh hôn mê, vì cái gì? Không có. Nàng kéo căng khuôn mặt nhỏ, ta làm sao dám? Nàng tính cái nào cây đại đầu hành? Nàng miết miệng nhỏ bộ dáng nào giống là không dám. Vân Ngai bỗng nhiên có loại xúc động, nghĩ nếm bên trên thưởng thức. Năm ngoái Hạ Thiên Anh đảo không ăn đủ, hắn hiện tại lại có chút khắc khô. Thế nhưng là vật nhỏ này da mặt mỏng cực kỳ, eo nhỏ đều không vui bị hắn đụng đâu. Hắn thật dài địa a một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, ta cùng Tiêu Diễn đánh cược, An An tức giận. Xem đi, hắn quả nhiên biết. Phùng Diệu Quân nhịn không được cho hắn một cái mắt đau, trước đó trang cái gì trang. Nàng tận lực tâm bình khí hòa, ta nhớ được công tử cùng ta từng có ước định, tuyệt không đem ta ra để người khác. Tuyệt không nhượng lại. Hắn bỗng nhiên lại xuất trưởng ôm lấy eo của nàng, đưa nàng một thanh kéo gần, sắc mặt cũng là ít có ngưng túc, An An là của ta. Hắn chứng chạc đàng hoàng, làm cho nàng nhịp tim đều hụt một nhịp, câu nói tiếp theo không trải qua suy tư liền vọt ra. Vậy ngươi còn lấy ta làm tiền đặt cược? Hai người đều nghe rõ trong lời này phẫn nộ, trách cứ cùng ủy khuất. Lần đầu, nàng dạng này rõ ràng không sai lầm cho thấy tâm tình của mình. Phùng Diệu Quân dùng sức cắn môi, Vân Ngai lại thấp cười ra tiếng, hắn không thắng được. Vạn nhất đâu? Vạn nhất cũng không thắng được. Ngươi tin không, ta có 100 loại biện pháp để hắn bại. Hắn dùng đầu ngón tay phát họa nàng bộ mặt tinh xảo độ cong, An An là của ta, ai cũng không cho. Câu nói sau cùng mang theo hài tử thức hờn dỗi, Phùng Diệu Quân nhất thời không phân rõ cái nào mới là hắn. Là lúc trước cái kia đánh cược đều muốn gian lận, vẫn là hiện ở cái này ôm nàng không ngừng làm nũng. Nàng lạnh lùng nói, chuyện thiên hạ không có khả năng tận như công tử ý. Vân Ngai một chút liền tóm lấy trọng điểm, không có lại tiếp tục giải thích. Mà chỉ nói, tốt, ta sai rồi. Về sau cũng không tiếp tục dạng này, được chứ? Nàng thừa dịp hắn say rượu dễ nói chuyện, đánh bạo hỏi, loại nào? Lại không đem ngươi trở thành tiền đặt cược, cũng quyết không ra tặng cho người khác. Con mèo nhỏ cũng có tính tình, lúc này hắn liền nên vuốt lông, bất giận, hả? Nàng nhìn chằm chằm hắn, đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Hừng, nhất ngôn cửu đỉnh. Dứt lời, Vân Ngai nhìn qua nàng nghiêng đầu, nhà khác thị nữ đều phục thị người. Chỉ có nhà ta An An đến dỗ dành tới. Phùng Diệu Quân thở thật dài một cái, biết mình nên có chừng có mực. Tại hắn nơi này, nàng chỉ là cái thị nữ, chính là không nguôi giận lại có thể thế nào. Người này chỉ coi nàng là tự dưỡng sủng vật đi, ngẫu nhiên náo chút ít tính tình hắn còn có nhàn tâm dỗ dành, nàng nếu là dùng lại sắc mặt cho Vân Ngai nhìn, đem hắn tính nhẫn mại trà sáng liền không dễ chơi. Vân Ngai chỉ coi nàng tâm kết đã giải khai, cười nói, ta khát. Phùng Diệu Quân lúc này rót cho hắn một chén trà xanh. Vân Ngai muốn ăn không phải cái này, nhưng vẫn như cũ nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Hai người nhìn nhau không nói gì, nhất thời cũng không tìm tới lại nói. Qua một hồi lâu, Phùng Diệu Quân gặp đầu hắn chậm rãi rủ xuống, lộ vẻ tiểu lực phát tác đến kịch liệt, đành phải vịn hắn nằm xuống. Vì sao không cần linh lực nâng cốc khí bước đi ra? Vân Ngai chỉ ngực, lắc đầu. Nàng minh bạch, tâm hắn tật lần này phát tác quá lâu, cũng thống khổ quá lâu, cũng muốn thừa dịp trên choáng đổi dừng lại ngủ ngon. Quốc sư là thiên hạ người tu hành ghen tị đối tượng, Vân Ngai nhưng Thủy Chung muốn gánh vác nặng nề như vậy thương thế. Nàng thấp giọng nói, bệnh tim khi nào có thể giải. Lần đầu, nàng không phải từ lo lắng cái mạng nhỏ của mình xuất phát, mà là cảm khái phong quang này tễ nguyệt nam nhân cùng nàng đồng dạng, đều dùng thế người không thể lý giải phương thức dễ rủa cầu sinh. Đối với sống tiếp khát vọng cùng bất đắc dĩ, nàng thấm sâu trong người. Đợi đến, thanh âm hắn quá nhỏ, Phùng Diệu Quân không thể không xích lại gần nghe. Sứ mệnh của ta hoàn thành. Sứ mệnh, cái gì sứ mệnh? Dạng người như hắn, cũng có sứ mệnh nhất định phải hoàn thành sao? Phùng Diệu Quân không hiểu ra sao, cần hỏi lại, Vân Ngai bỗng nhiên ôm cánh tay đưa nàng ôm, ấn đến trên giường, đôi chân dài rất bá đạo đặt ở nàng trên đùi. Khoảng cách giữa hai người, đột nhiên biến thành số 0. Phùng Diệu Quân lấy làm kinh hãi, hai tay đặt tại bộ ngực hắn đem chính mình cùng hắn ngăn cách, một bên gấp gáp nói, vùng ra. Hắn không thả. Cái cằm ngược lại tại nàng trên mái tóc cọ sát hai lần, tựa như còn hít một hơi thật sâu, giống như là muốn xác nhận khí tức của nàng. Sau đó, liền không có sau đó. Phùng Diệu Quân tựa ở bộ ngực hắn, phát hiện hắn hơi thở kéo dài, đã chìm vào giấc ngủ. Nàng lại rằng co một hồi, mới cẩn thận đẩy ra tay chân của hắn, mình bò lên. Ngốc đang say ngủ Vân Ngai bên người là kiện 10 phần nguy hiểm sự tình, Phùng Diệu Quân buông xuống mấy tầng màn tre, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài. Không có trông thấy sau lưng ngủ say Vân Ngai mí mắt khẽ nhúc nhích hai lần. Nàng trước phong tốt màn cửa, mà sau sẽ ngủ cô tung ra. Ngụy Quân phối phát ngủ cố không phải giường nhỏ, phản cùng loại với nàng kiếp trước dùng qua túi ngủ, chỉ bất quá không có nhẹ như vậy liền. Chuẩn bị cho nàng đương nhiên là cao cấp hàng, cùng bình thường quân sĩ sử dụng khác biệt, cách tầng chất đầy nhung lông vịt giữ ấm, chui vào chỉ chốc lát sau, toàn thân đều nóng hầm hập, lần này Phương còn có thể dựng lên ngọn nguồn đỡ, lấy bảo đảm túi ngủ không sẽ trực tiếp tiếp xúc băng lánh mặt đất ẩm ướt, cũng miễn đi sâu kiến quấy nhiễu. Quốc sư đại nhân gần nhất càng ngày càng thích tay máy tay chân, cái này khiến nàng có chút bối rối. Nàng cùng ở bên cạnh hắn có mục đích của mình, dưới mắt tu hành mặc dù tiến triển thuận lợi, nhưng liên quan tới giải rủa một chuyện lại là không có đầu mối. Vân Ngai nhìn cũng không ngại cùng nàng cùng hưởng linh lực, hắn không biết nguyền rủa chân tướng, không biết hai tính mạng người tương liên, đương nhiên sẽ không sốt ruột đi nghĩ biện pháp. Thế nhưng là nàng như nói cho hắn biết chân tướng, sau này có phải là chỉ có bị Kim Úc tàng kiểu mạng. Dưới mắt quan hệ của hai người cũng biến thành càng ngày càng kỳ quái, nàng cảm giác ra nguy hiểm trong đó. Vân Ngai tựa như anh Túc, nhìn tốt đẹp như vậy, đến gần rồi cũng làm cho người nghiện, nhưng hắn có độc, có thể khiến người ta trầm mê đến chết mà không biết. Có phải là nên tại mình hãm sâu hạ trước khi đi vượt lên trước bước ra rời đi, tiếp tục đạp lên mình tìm kiếm hành trình. Phùng Diệu Quân trong bóng đêm trừng mắt, cho là mình sẽ tỉnh cả ngủ, nào biết dần dần cũng mệt mỏi, đánh mấy cái ngáp liền mê man. Sáng sớm ngày thứ hai bên ngoài người đến người đi tiếng vang cũng không thể đánh thức nàng, thẳng đến có thân binh đến báo, Lục Tiên Sinh tới. Phùng Diệu Quân nhắm nửa con mắt đứng lên rửa mặt, một bên suy tư Lục Tiên Sinh là ai. Về sau nàng nghĩ tới rồi, thân binh hôm qua nói qua, Vân Ngai tâm phúc Lục Mính hôm nay sẽ đổi tới. Lục Mính là cái khôn khéo giả dặn nam tử trẻ tuổi, nhưng mọc ra một trương được yêu thích mặt em bé. Phùng Diệu Quân nhìn xem hắn liền nghĩ tới Trần Đại Sương, không biết hắn tại Thải Tinh Thành tình hình gần đây như thế nào. Lục Mính cũng nghe nói chủ bên người thân có thêm một cái xinh đẹp thị nữ, nhưng thấy mặt lúc vẫn như cũ giật nảy cả mình, không ngờ tới nàng có thể xinh đẹp đến nước này. Đại nhân còn chưa đứng dậy. Hắn đối với Vân Ngai tính nết cùng thể chất tự nhiên mười phần hiểu rõ, mắt thấy màn che buông xuống, cũng biết chủ nhân lại đã biến thân vua ngủ. Chương 193, đại cục đã định. Nàng lắc đầu, thối hôm qua uống nhiều chút rượu. An An quan tâm hắn, tại đại nhân ngủ say lúc có thể đến gần bên cạnh hắn, chỉ sợ chỉ có ngươi. Lục Mính cười khổ, chờ hắn tỉnh, mời thông báo ta có nhiệm vụ khẩn cấp thượng bẩm. Thẳng đến mặt trời xuống núi, Vân Ngai mới tỉnh lại, sắc mặt đã so lúc trước thật đẹp rất nhiều. Phùng Diệu Quân xin Lục Mính đến bẩm báo quân tình, mình tránh hiểm nghi đi ra ngoài tản bộ. Theo lý thuyết, trong quân các vị đại quan tự mang nô buộc là không thể tại trong quân doanh tùy ý đi lại, chỉ có thể ở tại trong trướng chờ đợi chủ nhân triệu hoán. Bất quá ai bảo nàng hậu trường đủ cứng đâu. Dung mạo của nàng hấp dẫn vô số người quay đầu hành chú mục lễ. Đi dạo hơn một canh giờ về sau, nàng mới trở lại Vân Ngai trong trướng, Lục Mính đã đi rồi, mà Vân Đại Quốc Sư khuôn mặt tuấn tú bên trên viết đùng đùng bất mãn, chạy đi nơi nào chơi đùa. Nước trà đều không ai thêm. Pha trà nhỏ lô liền đặt ở bên tay hắn, nàng trước khi đi ra cố ý đem nước cùng than đều đổ đầy. Cái thằng này thật sự là lười đến lạ thường, tiện tay mà thôi đều không làm. Phùng Diệu Quân lặng lẽ nghĩ, coi như nàng đem bánh nướng treo ở Quốc Sư trên cổ, chỉ sợ thời gian dài cũng đồng dạng sẽ chết đói. Không đúng, hắn là người tu hành, không dễ dàng treo. Nàng chỉ có thể nén giận, là ta sai rồi. Đi lên trước cho hắn thêm trà. Được rồi, xem ở tối hôm qua hắn sau khi say rượu không ồn ào không nháo không cho nàng nột ngạt phân nhi bên trên, nàng ngày hôm nay không tính toán với hắn. Ân. Gặp nàng nhu thuận, Vân Ngai sắc mặt mới từ ẩm chuyển nhiều mây, Lục Mính mang đến trong tin tức, có một cái chắc hẳn ngươi cũng nguyện ý nghe. Nàng cũng nguyện ý nghe. Phùng Diệu Quân thận trọng nói, Hàng Nguyệt công chúa. Đúng. Hắn tức giận nói, ngươi thả đi Hàm Nguyệt công chúa, đêm đó nàng liền đã tới Ấn Tư Thành. Ngươi là thế nào chắc chắn, nàng nhất định sẽ trở về. Kia Hàm Nguyệt công chúa xem xét chính là cái nhảy thoát, lại là thân cư cao vị, tùy hứng làm bậy đã quen. Phùng Diệu Quân có thể làm cho nàng riêng lấy mình quy hoạch đi, hiển nhiên tiểu nha đầu này tính toán lòng người bản sự cũng không thể khinh thường. Dù sao, đây là kế hoạch của nàng bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng. Lúc trước nàng đào hôn. Là cảm thấy cái này cọc thông ra bất quá cho hai nước quan hệ dậy hoa trên gấm, có nàng không nàng đều có thể, thế nào hướng tới tự do, nhưng là bây giờ Ngụy quốc xâm lấn, Niêu Tấn ly tâm, nàng hiến thân rốt cục có ý nghĩa. Phùng Diệu Quân ánh mắt hơi sớm, kỳ thật Hàm Nguyệt công chúa đã sớm minh bạch, đây là nàng túc mệnh. Nàng muốn bất quá là hóa trang lên sân khấu, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ nàng công hiến. Dưới mắt thời cuộc như thế, nàng nhất định sẽ trở về khi nàng Liêu thái tử phi. Đối với rất nhiều vương nữ tới nói, các nàng đại biểu cùng biểu tượng ý nghĩa cao hơn tự thân hạnh phúc, cũng cao hơn hết thảy, cho nên Phùng Diệu Quân cho tới bây giờ đều không ghen tị Hàm Nguyệt công chúa. Chí ít, vận mệnh của nàng muốn từ mình đem khống. Túc mệnh. Vân Ngai trong mắt nổi lên một tia gợn sóng, đãi nàng lại muốn nhìn kỹ, cũng đã biến mất không còn tăm hơi, ngu. Người này trong miệng liền không ra được hai câu lời dễ nghe. Phùng Diệu Quân bĩu môi không vui, Vân Ngai đã nói tiếp, bất quá nàng tốt xấu đem lời cho dẫn tới, Miêu Phụng Tiên động tác vẫn là rất nhanh, ba ngày sau Từ Văn Lẫm liền không có đi tham gia đình nghị, đối ngoại chỉ nói vất vả lâu ngày thành tận, phủ tướng quân đại môn đóng chặt, xin miễn thăm viếng. Trong bụng nàng sáng tỏ, Miêu Phụng Tiên không muốn đánh cỏ động rắn. Quốc có quốc pháp, hắn không khai thác quang minh chính đại thủ đoạn xử trí Từ Văn Lẫm, đã nói lên hắn không chỉ có hái tin Hàm Nguyệt công chúa, cũng nghĩ đến Từ Văn Lẫm phía sau nhất định có người. Nghĩ đến biết được tịch hồng loại độc này vật về sau, hắn liền có thể khai thác tương đối nghiệm chứng thủ đoạn. Nhưng là đi chương trình xử trí Từ Văn Lẫm, cũng liền kinh động đến người này. Mặc kệ như thế nào, Phùng Diệu Quân nơm nớp lo sợ hơn 20 ngày, lúc này rốt cục có thể ngầm buông lỏng một hơi. Nghĩ đến Miêu Phụng Tiên đã âm thầm thẩm qua Từ Văn Lẫm, bởi vì theo sát lấy Miêu Vương liền lấy thảo luận chiến sự hậu cần danh nghĩa, lâm thời triệu Khâm Thiên giam giám chính tả Khâu Hồ tiến cung, hắn mới nhìn thấy Miêu Vương một mặt liền bị trực tiếp cầm xuống, diệt trừ y quan. Phùng Diệu Quân nhẹ ti một tiếng, động tác nhanh như vậy. Ngừng lại một chút lại nói, bên ngoài còn đang đánh trận, Miêu Quốc dám ở thời điểm này đại thanh tẩy a. Làm là quốc sư phụ tá Khâm Thiên giam cũng không phải hư trước. Nó là hoàng đế phái tại quốc sư bên người hai mắt, là đường đường chính chính quan. Nói như vậy cầm xuống liền cầm xuống, tại triều cục gây nên chấn động chí ít tương đương với cấp 7 động đất. Nghiêu Vương không dám, nhưng Miêu Phụng Tiên nhìn còn có chút đảm lượng. Hắn có chút mỉm cười một cái, chính là bởi vì Nghiêu Ngụy ở giữa đại chiến khai mạc, hắn tra khám cùng đuổi bắt mới muốn giải quyết dứt khoát, tại tạo thành càng chấn động mạnh hơn đáng trước đó thu lưới. Vụ án này, Nghiêu Vương toàn quyền giao cho Miêu Phụng Tiên buông tay đi thăm dò, Tả Khâu Hồ bị giam lại tu vi, trực tiếp đánh vào thiên lao, cũng không thông qua đình nghị. Miêu Phụng Tiên chỉ nói thời gian chiến tranh không cần thường pháp, vẫn như cũ lôi lệ phong hành truy nã còn lại đảng. Vân Ngai a một tiếng, có chút ít tiếc hận, coi như hắn vận khí không tệ, tựa hồ cho tới bây giờ, có liên quan vụ án võ tướng chỉ có Tử Văn Lẫm một người. Bây giờ thành vũ vệ thủ lĩnh vị trí cũng thay người ngồi. Nếu không Liêu Quốc gặp được dung chuyển xa không chỉ như thế. Cho nên cái này chủ sử sau màn chính là Tả Khâu Hồ. Thẳng đến bọn hắn rời đi ấn tư thành mới thôi, chuyện này nàng cũng chỉ mở ra một góc của băng sơn. Hơn phân nửa chân tướng còn nặng dưới đáy nước. Cũng không biết nên nói là nàng vận khí tốt, vẫn là Từ Văn Lẫm vận khí quá không tốt, mới bị nàng tìm được cái này đột phá khẩu. Hắn làm cái gì muốn ám sát thái tử? Tả Khâu Hồ bị bắt lúc hô to, mình là Nghiêu Quốc tiền đồ suy nghĩ, Miêu Phụng Viễn không quả quyết, đức hạnh không đủ để đăng lâm đế vị, hắn hạ ngục sau 3 lần tự sát, đều thất bại. Phùng Diệu Quân nhíu mày, hắn trung tả a. Thay Nghiêu Vương quyết định vương vị kế thừa, còn ba già tay giết rơi thái tử. Như thế chủ động thần tử cũng thật là đáng sợ. Nghiêu Quốc từ trước có sướng chính truyền thống, Nghiêu Vương tuyên bố dụ lệnh còn muốn trải qua trung tâm viện ký tên chuyển thả mới có thể có hiệu lực, những quan viên này bình thường tại đình bên trong cũng có thể trượng nghĩa trực phê vương lệnh bên trong sơ hở, quyền lực rất lớn. Dân ra, không thiếu được có người kiêu hành tự đắc, tự cho là có thể thay mặt vương lý chính, thay mặt vương tuyển tự. Hắn mỉm cười, các đời Nghiêu Vương đều muốn đem quyền lực này thu hồi, đến nay chưa thể thành công. Phùng Diệu Quân lắc đầu. Đem Miêu Phụng Viễn giết, thủ đoạn này cũng quá cấp tiến, không thể nào nói nổi. Từ trước truyền vị cho trưởng tử, nhưng Miêu Phụng Viễn tính tình mềm yếu, nghe nói thân nuôi mèo chết hắn cũng gào khóc khóc lớn, lúc ấy thì có ngự sử thượng tấu, nói hắn thân sơ không phân, chủ thứ không rõ. Đình bên trong rất sớm đã chia làm hai phái, một phái ủng hộ Nghiêu Vương quyết định, một phái hướng vào nhị vương tử Miêu Phụng Tiên, chỉ là Miêu thị tình cảm huynh đệ quá tốt, chưa từng bị phân hóa. Hắn cũng biết Miêu thị huynh đệ chưa từng bị phân hóa. Hiển nhiên đã sớm biết hung thủ không phải Miêu Phụng Tiên. Phùng Diệu Quân ngầm xoa xoa lại chửi một câu bùn xỉn quỷ, mới nghe hắn nói, bất quá Tả Khâu Hồ luôn mồm vì Nghiêu Quốc, ấn định mình cũng không tư tâm, nhưng hắn vụng trộm bản tính cũng không khó đoán, Miêu Phụng Tiên đoán chừng cũng rõ ràng. Phùng Diệu Quân hô thở ra một hơi, công tử ngươi nói sớm nha. Ta còn tưởng rằng người này đã theo lẽ công bằng đến đem quốc vụ đương ra vụ. Vân Ngai cười cười, con của hắn Tả Khâu Huyên cùng Miêu Phụng Tiên giao hảo, ân. Liền hôm đó trên đường để ngươi nhìn mà trợn tròn mắt nam tử. Chương 194, năm ngựa phanh thây. Phùng Diệu Quân, hắn còn nhớ na. Nguyên bản Miêu Phụng Tiên nếu như tiếp vị quốc sư, Tả Khâu Huyên cũng là Khâm Thiên giam người nối nghiệp, thoạt nhìn là tất cả đều vui vẻ, nhưng địa vị của hắn kỳ thật sẽ trở nên xấu hổ. Vì cái hỏi ra hai chữ, Phùng Diệu Quân bỗng nhiên ổ một tiếng, đã hiểu. Khâm Thiên giam nguyên bản chức năng là giám sát quốc sư, tại người mới nhậm chức quốc sư lúc có thể phát huy đại dụng. Nhưng nếu là vương tử gia nhậm chức quốc sư, hắn cùng quốc quân quan hệ vốn là thân mật vô gian, còn muốn Khâm Thiên giam làm gì? Cho nên cái này chức vị coi như tồn tại, cũng sẽ bị ra không, không có tác dụng lớn. Không sai, hết lần này tới lần khác Tả Khâu Huyên tu vi, đức hạnh xuất chúng, là khối chất liệu tốt, tại vị trí này bên trên chỉ sẽ mai một hắn. Nếu như ngươi là Tả Khâu Hồ, sẽ nghĩ ra rất biện pháp giải quyết cái này nghi nan. Tả Khâu Hồ biện pháp là rõ ràng, Phùng Diệu Quân chỉ cần đẩy ngược trở về, đại khái liền có thể minh bạch ý đồ của hắn, lập tức nhẹ hít sâu một hơi, thật to gan, hắn giết thái tử lý do, lại là muốn cho con trai lên làm quốc sư. Miêu Phụng Viễn chết rồi, Nghiêu Vương cũng chỉ có thể lập Miêu Phụng Tiên vì thái tử. Nghiêu chưa từng có quân chủ kiêm nhậm chức quốc sư tiền lệ, đại chiến mở ra sau càng không khả năng, bởi vậy quốc sư chi vị liền trống chỗ ra, Tả Khâu Huyên chính là mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Vân Ngai mỉm cười, kế sách này nhất hợp ta khẩu vị một chút, chính là Tả Khâu Huyên cũng không phải là lớn nhất người được lợi, cho nên người bên ngoài sẽ chỉ đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Miêu Phụng Tiên. Nếu như ngươi chưa có xem tình hồng ghi chép, Nghiêu Nhị Vương tử cái này oan ức liền muốn lương định trung thân. Mà Tả Khâu Hồ liền có thể đem con của mình nâng lên quốc sư chi vị. Có lẽ, hắn đối với tại chức vụ của mình đã nhàm chán, hy vọng ái tử có tốt hơn tiền đồ. Dù sao đối với người tu hành tới nói, tối cao trung thân thành tiểu thưởng không phải lên làm nhất quốc chi quân, mà là gia nhậm chức quốc sư. Phùng Diệu Quân lắc đầu liên tục, vì con trai tiền đồ, hắn liền dám đi mưu sát thái tử, vị này Khâm Thiên Giam lá gan cũng quá lớn. Thái tử cũng chỉ là phàm nhân. Vân Ngai ý vị thâm trường cười một tiếng, tại rất nhiều tu tiên giả trong mắt, chỉ có phàm nhân cùng không phải phàm nhân khác nhau. Câu nói này một chút để tỉnh Phùng Diệu Quân. Tả Khâu Hồ vì cái gì không để ý cương thường, dám giết thái tử. Nói trắng ra, hắn là đối người ở giữa đế vương cũng không lòng kính sợ. Chỉ e ngại mạnh mẽ hơn mình, đây là chỗ có sinh vật điểm giống nhau. Người tu hành giảng cứu thượng thể thiên tâm, bọn hắn bái chính là thiên địa, kính là quỷ thần, cho dù muốn ra sức vì nước, cũng bất quá là thời thế bức bách. Đối người ở giữa quyền thế lại sao có thể chân chính thần phục. Tả Khâu Hồ bình thường đối với Nghiêu Vương thất có lẽ tất cung tất kính, nhưng chuyện tới quan mình lúc, một chút liền bại lộ bản tâm. Như lại truy đến cùng xuống dưới, lần này Nghiêu thái tử bị giết án, phía sau phản ứng ra kỳ thực là tu tiên giả cùng nhân gian vương quyền ở giữa bản chất mâu thuẫn. Vân Ngai liếc qua Phùng Diệu Quân nói, đáng tiếc ngươi đem công lao này tặng cho Hàm Nguyệt công chúa, nếu không Miêu Phụng Tiên cảm ơn đái đức người chính là ngươi. Người này làm cái gì lại bắt đầu âm dương quái khí? Phùng Diệu Quân mạch suy nghĩ bị hắn đánh gãy, không khỏi nhíu mày, tốt thèm sao? Vân Ngai du du nói, không có Miêu Phụng Viễn, Nghiêu Nhị Vương tử kế nhiệm thái tử, mà nối nghiệp nhận vương vị chỉ là sớm muộn sự tình. À, để một vị thái tử, đế vương thiếu ân tình của ngươi, loại chuyện tốt này cũng không phải mỗi ngày có. Phùng Diệu Quân con ngươi đảo một vòng, ta đều có công tử tương hộ, còn muốn ân tình của hắn làm gì? Nói xong bản thân trên lưng một trận ác hàn. Bất quá nàng hiện tại dần dần thăm dò Vân Ngai tính tình. Thúc ngựa phê chụp tới hắn tâm hoa nộ phóng, nàng mới có ngày sống dễ chịu. Vân Ngai bình tĩnh nhìn nàng, khoe miệng hiện lên ý cười, tốt, có nhãn lực giá. An An càng ngày càng thượng đạo mà. Nơi nào, là công tử dạy bảo thật tốt. Nàng lại tách ra không nổi nữa, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, việc này còn liên lụy người khác ra. Người cũng đã biết, Tả Khâu Hồ mưu phản sự tình trêu đến Liêu quốc triều chính chấn động, khi đỉnh quan viên dồn dập thỉnh cầu Miêu Phụng Tiên triệt tra được, đánh tan cá lọt lưới. Phùng Diệu Quân nhẹ gật đầu. Thân vì nhân loại quyền lực trong hệ thống một phân tử, những quan viên này dĩ nhiên đối với người tu hành loại này làm căm thù đến tận xương thủy. Thế nhưng là Miêu Phụng Tiên nếu là thông minh liền không thể vào lúc này đại hưng lao ngục, để tránh nhân tâm bất ổn. Vân Ngai cười một tiếng, lộ ra miệng đầy chỉnh tề răng trắng, ngươi nói loại này cơ mật hành động có bao nhiêu người có thể biết được. Người biết nhiều, cũng sẽ không là cơ mật. Huống chi bây giờ chiến sự gấp gáp, ngoại bộ áp lực to lớn. Miêu Phụng Tiên không nên tại triều đình đại hưng căn qua. Vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phùng Diệu Quân nghĩ đến nhập thần, không khỏi hỏi nói, bọn hắn vì lựa chọn gì lễ hôn điện sau động thủ. Vân Ngai nhướng nhướng mày, ngươi đây là thi ta. Hắn thân ở ngoài ngàn dặm, có con đường lấy tới những tin tình báo này cũng đã rất ghê gớm, còn muốn tiến một bước chi tiết lại là khó càng thêm khó. Phùng Diệu Quân cũng biết mình vượt khuôn, không khỏi cười hắc hắc. Bất quá Vân Ngai như trước vẫn là làm suy luận, có lẽ... Bọn hắn một phương diện nghị thừa dịp bắt phương tân khách mặn tụ ấn tư thành thời khắc, đem hung thủ giá họa cho ngoại nhân đi, một phương diện khác, Miêu Phụng Tiên tại cưới sau đại khái sẽ tiếp nhậm chức quốc sư chức vụ. Trừ phi hắn xoán quyền, nếu không liền vĩnh viễn vô duyên vương vị bảo tọa. Tả Khâu Hồ muốn thành sự, liền phải thừa dịp khoảng thời gian này. Phùng Diệu Quân tinh tế suy nghĩ một hồi lâu, Tả Khâu Hồ sẽ là kết cục gì, còn có gia nhân của hắn đâu? Mưu sát thái tử, đáng chém cửu tộc, đặt ở quốc gia nào đều như thế. Vân Ngai bỗng nhiên vỗ tay, Tả Khâu Hồ đã đem tất cả tội danh đều ôm trên người mình, tự ý kiên quyết, cho nên 4 ngày trước đó, hắn cùng Từ Văn Lâm cùng nhau bị bắt đi võ đài miệng thụ nằm ngựa phanh thây chi hình. Phùng Diệu Quân nhịn không được dùng mình. Năm ngựa phanh thây chi hình, chính là bình thường nói tới ngũ mã phanh thây. Nếu không phải tội ác tày trời, còn hưởng chịu không được đãi ngộ như vậy. Tả Khâu nhà đàn ông ít ỏi, trên dưới hơn 10 nhân khẩu đều bị treo cổ. Chỉ có Tả Khâu Huyên bị phụ thân trước đó chi ra bên ngoài địa, may mắn trốn qua một kiếp. Sau đó, hắn cũng mất tích không gặp. Trận này gió tanh mưa máu, tại Vân Nhai trong miệng nói đến chính là hời hợt. Phùng Diệu Quân nghe được thật lâu im lặng, lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Cái này kinh thiên đại án có thể tra ra manh mối, cùng nàng có không phân ra liên quan. Có trời mới biết, nàng dự tính ban đầu bất quá là ngăn chặn Từ Văn Lẫm đối với dưỡng mẫu quấy rối mà thôi. Phùng Diệu Quân chỉ là rất đơn thuần cho rằng, chỉ cần Từ Văn Lẫm có thể bị mất trước, chỉ cần hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, liền không lại đối với Từ Thị cấu thành uy hiếp. Bất quá khi đó nàng cùng Vân Nhai đã rời đi Ấn Tư Thành, không có khả năng lại quay trở lại giúp nàng, đành phải áp dụng từ trên xuống dưới biện pháp, để Miêu Phụng Tiên đi đối phó Từ Văn Lẫm. Nào biết được rút ra củ cải mang ra bùn, sự tình sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng này, thậm chí Ngụy, Nghiêu hai nước chiến tranh cũng nhận sâu xa ảnh hưởng. Nàng thật không phải cố ý. Bất quá, chí ít dưỡng mẫu cùng Phùng Ký hiện tại cũng là an toàn không ngại, bọn hắn có đầy đủ thời gian bàn chút kinh doanh, sau đó chậm rãi rút khỏi Nghiêu Đô. Vân Ngai gặp nàng trầm tư, lên tiếng đánh gãy nàng, đang suy nghĩ gì? Bộ kia thần du vật ngoại bộ dáng, mặc danh làm hắn không thích. Chương 195, sông phục thai thần. Đa tạ công tử. Hắn lấy tay chi di, cảm ơn cái gì? Cảm ơn ngươi đem Hàm Nguyệt công chúa thả đi. Phùng Diệu Quân trong lòng gương sáng mà, ngươi vốn có thể không thả. Ta khi đó còn không muốn giết nàng, càng không muốn ăn ngon uống sướng cung cấp nàng. Vân Ngai đứng lên, ta đi tìm vương thượng, tối nay về muộn, ngươi không cần chờ ta. Bên ngoài đã rơi ra mỏng tuyết, tinh tế điểm điểm. Nàng cho Vân Ngai khoác lên áo khoác, nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở gió tuyết ở trong. Hắn câu nói sau cùng kia, nghe không hề giống chủ nhân đối với thủ hạ mệnh lệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn quân chuẩn bị tiến lên, đi ra 15 dặm mới ngừng lại được. Đại quân đi ra đồi núi khu vực, trước mắt một mảnh ngân bạch băng nguyên, bằng phẳng đến không có bất kỳ cái gì chập trùng. Đây không phải bình thường địa hình, bao la đến đâu trên bình đài cũng có cây cối, sẽ không như vậy chùi lùi địa. Ánh mắt quét qua phạm vi bên trong chỉ có mấy khối đen nhánh mà tròn trịa kiên nham. Đây là một con sông lớn, mà mùa đông mặt sông kết liêu băng. Đại quân dừng ở bờ sông, chỉ cần hướng phía trước lại đi 100 mét liền lên tầng băng. Đây chính là sông Phục Thai. Hách Liên Giáp ồm ồm nói, phương tài thám tử đã đo qua, mặt băng quá mỏng, đến bây giờ cũng không đến 2 thước dày, chở không được đại quân tiến lên. Ngụy Quốc Vương Sư có 5 vạn người nhiều, trong đó không ít người khoác trọng giáp. Lại nói quân đội cũng mang tới ma long đa dạng này cự thú, đây chính là đến tấn kế núi thịt, tầng băng quá mỏng, đội ngũ thì có rơi xuống nước nguy hiểm. Vân Ngai ngưng kính viễn thị, này đến hạ có bao nhiêu yêu quái? Cụ thể không rõ, nhưng chúng nó có thể hiệu lệnh thủy tộc, chính là sông Phục Thai thần sông, trải qua Nghiêu Vương sắp phong. Thần sông là bị chiêu an yêu quái, có bị địa phương hợp nhất, cũng có bị trung ương hợp nhất, tự nhiên người sau lực lượng càng cường đại, đạt được lợi ích thực tế cùng lợi tốt càng nhiều. Đánh giá đài thần sông ở đây thực hiện chức trách của mình, cản trở ngụy quân tiến lên. Phải biết tầng băng rất mỏng, bọn chúng tùy tiện liền có thể phá băng mà ra, tập kích nhân loại ở phía trên. Ngụy quân cũng tại bọn chúng miệng hạ bị thiệt lớn, tổn thương vài trăm người mới nhặt được cái này giáo hấn. Thả vào ngày thường, ngụy quân có lẽ sẽ có càng dễ làm hơn pháp. Nhưng ở đóng băng thời tiết, người là nhìn không thấy tầng băng trở xuống sinh vật thể di động, tại phòng ngự bên trên liền lộ ra rất bị động. Vượt qua sông Phục Thai, chính là ngụy quân muốn tấn công thành thị. Ngụy Vương đương nhiên không thể dừng bước tại đây. Thế nhưng là thủy yêu cùng lục địa yêu trùng khác biệt, phá lệ khó chơi, nhất là lục địa sinh vật bao quát người tiến nước sau, sức chiến đấu ít nhất phải rút lại một nửa, tại người ta sân nhà bên trên tác chiến, thắng tỷ lệ rất thấp. Ngụy quân 5 vạn nhân mã nếu là cưỡng ép độ sông, cuối cùng cho dù có thể đoạt vượt qua, tổn thất cũng rất thảm trọng. Bọn hắn kế tiếp còn có thật nhiều ác chiến muốn đánh, không thể ở đây làm hy sinh vô vị. Chúng ta thử qua chiêu hàng, nhưng đối phương bất vi sở động. Tiêu Diễn cười khổ, chúng ta cũng nghĩ qua thêm dày tầng băng, nhưng trong quân người tu hành làm không được, chỉ sợ việc này còn phải quốc sư tới. Vân Ngai thản nhiên nói, ta đã sớm nói, tiến công Nghiêu Quốc thời cơ chưa tới. Tiêu Diễn sờ lên cái mũi. Có cái như thế tùy hứng lão ba không phải lỗi của hắn tốt phạt. Đi thôi, nhìn xem cái này dưới mặt nước là yêu quái gì. Vân Ngai quay đầu, điểm mấy cái người tu hành theo mình đi đến tầng băng. Vương sư xuất trình, người tu hành cũng muốn ứng trình nhập ngũ. Ngụy quốc lần này chia ra 3 đường tập nghiêu, vương sư bên trong người tu hành nhiều nhất, có hơn 30 người. Thời đại khác biệt, thế giới này cũng không còn là tiên nhân nhiều như cho thế giới. Toàn bộ ngụy quốc người tu hành tổng cộng không cao hơn 300 người, trục tới bế quan tu hành, tuổi thọ sắp hết, đạo nghệ chưa thành, lúc này theo quân xuất chiến đã không tính số ít. Phùng Diệu Quân cùng Lục Mính đi theo Vân Nhai sau lưng, vị này trung tâm người hầu mượn cơ hội cho nàng tiết lộ chút bối cảnh tình báo. Vương quân đánh đến nơi đây, gặp được phiền phức so lúc trước còn lớn hơn. Phùng Diệu Quân hiểu rõ, là bởi vì sông Phục Thai thần sông khó đối phó. Thần sông trên bản chất chính là yêu quái, liền cùng nhân loại người tu hành phân đủ loại khác biệt đồng dạng, khác biệt yêu chủng, khác biệt tu vi yêu quái ở giữa khác biệt to lớn. Trở Vân Ngai hai người xuôi dòng bơi tới Kim Tuấn Thành thần sông là con cá yêu, đạo hạnh rất thấp, đối với thượng quốc sư đều không hứng nổi lòng phản kháng, chỉ có thể túi đầu áp hai, nhưng hiển nhiên trước mắt cái này một vị liền không dễ chơi. Từ trên lý luận nói, càng đại quy mô nước thể, bên trong ở thủy linh thì càng cường đại. Cái này cùng nhân loại quốc gia càng cường đại, chiếm cứ địa bàn lại càng lớn là một cái đạo lý. Không sai, vừa vặn năm nay mùa đông không đủ lạnh, nước sông kết băng quá mỏng, bọn hắn ngay tại sông bên trong gây sóng gió, chuyên môn vén dưới người nước cắn hết. Bọn hắn. Phùng Diệu Quân khẽ giật mình, trong con sông này có rất nhiều thần sông A. Hổ thẹn, cho tới bây giờ, chúng ta còn chưa biết rõ nơi này cất giấu mấy cái thần sông. Lục Mính ho nhẹ một tiếng, chúng ta gặp qua mấy cái, đều là khác biệt yêu chủng. Phùng Diệu Quân ngạc nhiên nói, nhắc tới dưới đáy ở thần sông cả một cái gia tộc còn có thể hiểu được, khác biệt yêu chủng. Hẳn là nơi này có cái yêu tông. Rất nhiều yêu quái cùng nhân loại đồng dạng, lấy huyết thống vì mối quan hệ mà quần cư, một con sông lớn ở đây lấy thần sông đời đời con cháu cũng không kỳ quái. Thế nhưng là không cùng loại yêu quái hôn ở nơi này, vậy liền không bình thường. Kỷ nguyên trước đó ngược lại thật sự là có thật nhiều yêu quái sẽ kết thành tông phái phân đất là vua, khi đó yêu tông thậm chí có thể so sánh người phái còn cường đại hơn nhiều, thế nhưng là thiên địa kịch biến như đây, yêu tông lực hướng tâm sớm đã không còn. Hiện có yêu tông đã rất ít, đa số yêu quái hoàn nguyên vì huyết thống tụ cư, toàn gia cộng đồng chia sẻ một cái phong thủy bảo địa, thường dụng ít đòi thiên địa linh khí. Vương quân ở đây làm trễ mải 2 ngày thời gian, phái người cùng thần sông đánh hai cầm, ra hoặc là tuần sông dạ xoa, hoặc là cự hình ngạc yêu. Đạo hạnh đều là tinh thâm, không ra mấy hiệp liền đem người của chúng ta đả thương. Không dò ra nội tình A. Phùng Diệu Quân trầm âm, hướng ký xa thành phái qua thám tử A. Đã cái này có thần sông, thành nội bên ngoài liền nên có miếu hà bá. Nơi đó đầu hẳn là cung cấp nuôi dưỡng thần sông tượng nặng, nhìn một chút liền biết bọn chúng đến cùng có nào yêu quái. Tiếp nhận Vương Đình Chiêu An, làm một phương núi trạch thủy linh có chỗ tốt, chính là có thể hưởng thụ nhân gian hương hỏa cung phụ. Tại linh khí suy mỏng hôm nay, hương hỏa trở thành yêu quái đạo hạnh tăng trưởng rất trọng yếu nơi phát ra. Nếu như nơi này thật có thần sông, bọn chúng liền cần nhân loại ở địa bàn của mình thiết miếu tế tự, cung phụng, như thế mới có thể bảo chứng hương hỏa quần quần không dứt. Trọng yếu nhất chính là, bản thể của chúng nó cũng nhất định phải bị miêu tả ra, hoặc là điêu làm tượng nặng, hoặc là thành chân dung cung phụng tại trong miếu, bị người thăm viếng, hương hỏa nguyện lực mới có thể dựa vào cái này truyền lại cho thần sông bản tôn. Nói cách khác, người ngụy tại miếu hà bá bên trong nhất định có thể nhìn thấy chúng nó nguyên hình. Những này yêu quái sở dĩ khó đối phó, không chỉ có là pháp lực cường đại. Ngụy Vương đem bổn quốc cường đại nhất người tu hành mang đến, tổng có biện pháp đưa chúng nó đánh bại. Một cái khác nan để chính là không mò ra thần sông nội tình, không biết được bọn chúng số lượng, chủng loại, đạo pháp thần thông. Lục Mính không khỏi liếc nhìn nàng một cái, động dung nói, An An thật sự là thông minh. Suy một ra ba như thế, khó trách có thể dài lâu cùng tại chủ nhân bên người. Vân Ngai đi tại phía trước, không vui quay đầu, An An cũng là ngươi làm cho. Tất cả mọi người, hẹp hỏi ba rồi quốc sư đại nhân. Chương 196, truy kích thần sông. Lục Mính nụ cười trên mặt không thay đổi, sửa chữa chính tự mình nói, An An cô nương. Vân Ngai lúc này mới quay đầu đi. Lục Mính đã không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục đối với Phùng Diệu Quân nói, chúng ta phái qua không ít thám tử lẫn vào ký xa thành, hoàn toàn chính xác gặp qua thần sông tượng nạn, cũng chỉ có một tôn. Không phải nhóm tượng. Không phải. Lục Mính lắc đầu, là tay cầm tam xoa kích, tóc đỏ răng nanh tuần sông dạ xoa hình tượng, liền cùng ban đầu cùng chúng ta chiến đấu yêu quái giống nhau. Đó chính là tuần sông dạ xoa. Phùng Diệu Quân nhún vai, ngạc yêu nói không chừng bị hắn mời đến trợ quyền. Yêu quái linh trí không thua bởi nhân loại, bản địa thần sông biết bằng sức một mình ngăn không được ngụy quân bước chân, xin hảo hữu tương trợ có rất kỳ quái. Chúng ta nguyên vốn cũng là nghĩ như vậy, thẳng đến thám tử nghe được ký xa thành người già nói hết. Trong thành miếu hà bá 3 năm trước đây đã tu sửa một lần, hình tượng cùng lúc trước liền hoàn toàn khác biệt, bởi vì xuất tiền tu sửa thái thú chi tử kiên trì lấy hắn gặp qua thần sông hình tượng đến tố kim thân. Thành dân ban đầu đều oán trách hắn nhâm tính hồ vi, bất quá thần sông mấy năm này như thường phù hộ ký xa thành, có thể thấy được hắn vẫn như cũ có thể thu hoạch hương hỏa chi lực. Nói cách khác, tuần sông dạ xoa pho tượng cùng thần sông bản thân có thể liên hệ với nhau. Nàng nghe Lục Mính lại nói, nàng chỉ điểm chúng ta, thành Nam ngoại ô còn có một tòa lao miếu, cung cấp cũng là thần sông. Thám tử đặc biệt đi xem qua, đó là một đầu cá nhân thân quái vật, trong tay nắm lấy đồng truy, cùng tuần sông dạ xoa hoàn toàn khác biệt. Phùng Diệu Quân nghe được thú vị, cái này ổ yêu quái bao đoàn cùng một chỗ, bị phong làm thần sông. Cũng chỉ có lời giải thích này. Lời còn chưa dứt, đám người cũng đi đến trong sông. Nơi này khoảng cách bên bờ ước chừng là hơn 100 trượng, phía trước là một khối lại một khối vỡ vụn sông băng, xuyên thấu qua sông khe băng khe hở, còn có thể trông thấy mặt nước trở xuống có bóng dáng xuyên qua vừa đi vừa về, giống như là có vô số thủy tộc xoay quanh. Một đoạn này đường sông rộng chừng 3 dặm, nhưng là thủy thế rất chậm, cho nên mùa đông nước sông kết băng, người liền có thể đi đến trên mặt băng. Ngụy Quân nguyên bản đánh chính là cái chủ ý này, ai ngờ nay đông tầng băng không dày. Hiện tại lại mặt khác chọn tuyến đường đi muốn quấn đường xa. Được nhiều đi đến 10 ngày, khi đó chiến cơ đều bị làm hỏng. Đi đến nơi đây, Lục Minh thanh âm cũng vô ý thức nhỏ đi, thần sông có thể điều khiển bản địa thủy tộc, không biết từ nơi nào điều đến mấy chục bầy hùng manh ăn thịt cá, ăn chúng ta không ít lính. Vừa rồi nhìn thoáng qua, nàng đích xác thấy được mấy đầu đại ngạch thân ảnh. Cái nào sợ không phải yêu quái, người tại dưới nước cũng đánh không thắng những vật này. Cho nên bắt giặc trước bắt vua, muốn trước xử lý bản địa thần sông, đại quân mới có thể cân nhắc độ sông sự tình. Từ đây trông về phía xa, thậm chí có thể trông thấy ký xa trong thành cao lầu. Để Ngụy Quân như vậy quay đầu, không chỉ có Ngụy Vương không cam tâm, còn diệt uy phong mình, dài người khác chí khí. Đương nhiên, đối phó thần sông loại này độ khó việc cần làm không sẽ giao cho nàng loại này tiểu tùy tùng, nàng chỉ cần an tâm thưởng thức nhà mình quốc sư đại nhân đại phát thần uy liền tốt. Vân Ngai hiển nhiên đã sớm hiểu rõ tiền căn hậu quả, lúc này hướng băng nổi biên giới bên trên đứng vững, cất giọng nói, ta chính là Ngụy Quốc quốc sư Vân Ngai. Mời sông phục thai thần sông xuất thủy một lần. Hắn dùng thần thông, thanh âm không lớn, nhưng thanh thanh sáng sủa truyền khắp mặt sông, ở mảnh này chống trải khu vực đều có thể chế tạo ra hồi âm lượn lờ hiệu quả. Nhưng mà, trừ nước sông róc rách, băng nổi trôi đi, phụ cận cũng không có bất kỳ cái gì dị động.